Chương 397, từ nơi sâu xa có cái gì an bài? Chương 397, từ nơi sâu xa có cái gì an bài? Cái này cũng thật sự là kỳ quái. Tư Mã Xuân Lôi vừa muốn hạ nhất tâm, Mộ Dung Yên liền đến. Chẳng lẽ nói cái này từ nơi sâu xa có cái gì an bài? Tư Mã Xuân Lôi nhìn một chút trong tay gói thuốc, cuối cùng giấu vào thắt lưng của mình bên trong đứng dậy. Bất kể nói thế nào, Mộ Dung Yên đã không có trực tiếp đẩy cửa tiến đến, mà là nhường thái giám núi thở, vậy khẳng định liền cần chính mình đi nên đón, nếu không sẽ phá hư quý củ. Tư Mã Xuân Lôi mặc tử sắc váy xòe, phía trên treo lên cao quý mẫu đơn, sau khi đứng dậy bước ra bộ pháp mang theo vài phần chần chờ. Cuối cùng, đến cùng vẫn là một tên thái giám đưa nàng cửa cung đẩy ra, Mộ Dung Yên nhanh chân đi vào trong nội viện. Tư Mã Xuân Lôi lúc này mới mở ra cửa điện, giả bộ như một bộ kinh sợ dáng vẻ ra đón, tới Mộ Dung Yên trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất. Thân thiếp tiếp ra tới chậm, còn mời bệ hạ thứ tội. Mộ Dung Yên nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Mặc dù nói là lên, nhưng Mộ Dung Yên chạy tới trước người nàng, dường như bước trên mây mà đến thần linh, quanh thân tản ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm, nhường Tư Mã Xuân Lôi vừa muốn thẳng lên đầu gối vừa mềm mềm quỳ xuống. Lập tức, Mộ Dung Yên phượng bảo liền đập vào mi mắt. Chẳng biết tại sao, Tư Mã Xuân Lôi nhìn thấy kia phượng bảo trong nháy mắt, tâm bị hung hăng đau nhói một chút. Kia thân cực hạn hoa lệ phượng bảo quả nhiên là xảo đoạt thiên công, vải áo không phải là phàm phẩm, xúc tu sinh ấm, từng tia từng sợi ở giữa đều lộ ra tự phụ. Kim tuyến xuyên thẳng qua trong đó, phát họa ra phượng hoàng đồ đằng sinh động như thật, phượng vũ chuẩn bị rõ ràng, dường như tại dưới ánh mặt trời run rẩy, tùy thời muốn vỗ cánh bay cao, bay lượn cửu tiêu. Hồng ngọc, lam bảo thạch, đá mắt mèo các loại quý hiếm bảo thạch khảm nạm tại phượng hoàng đôi mắt, lợi trảo, đuôi phượng chỗ, theo Mộ Dung Yên nhỏ bé động tác, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói chói mắt, dường như đem đầy trời tinh hà khoác tại thân. Lại nhìn kia dài mười mấy mét kéo đuôi, càng là xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân. Kéo đuôi biên giới, vô cùng mảnh ngân tuyến treo lên linh động phiêu giật hỏa diễm văn, hỏa diễm nhảy vọt bốc lên, dường như có thật ngọn lửa đang múa may, lộ ra vô tận nóng bỏng cùng sinh cơ. Đây là phượng hoàng dục hỏa trọng sinh biểu tượng. Tầng tầng lớp lớp bay phía trên, treo đầy hình thái khác nhau phượng hoàng. Có cất giọng ca vàng, có hai cánh giãn ra, còn có quay đầu ngắm nhìn, trong mắt tận tình. Mỗi một cái phượng hoàng ảnh treo châm pháp tinh tế tỉ mỉ, đường may tinh mịn tới gần như không thể thấy, dùng đều là vết kim, sợi ngân sợi tơ, tại dưới ánh sáng lóe ra kim loại sáng bóng, nhường phượng hoàng dường như có thực thể, vô cùng sống động. Phượng hoàng trung quanh còn cuốn ngũ thải tường vân, vô cùng nhạt sợi tơ theo thành, như ẩn như hiện. Càng có nhỏ vụn chân châu, san hô châu tô điểm ở giữa. Tư Mã Xuân Lôi siết chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh, đáy lòng hâm mộ như mãnh liệt thủy triều đánh tới. Đẹp như thế phượng bảo cùng kéo đuôi, vì cái gì ta không thể mặc đâu? Không, cùng nó nói hâm mộ, không bằng nói là ghen ghét. Bởi vì cái này một thân phượng bảo, kéo đuôi không chỉ có là tôn vinh, càng là quyền lực biểu tượng, là Mộ Dung Yên quân lâm thiên hạ bằng chứng. Mà chính mình tại quyền lực này bóng ma hạ, bất quá là kẻ như du dế. Cho dù phụ thân của mình là đương triều thừa tướng, cho dù chính mình là hậu cung chi chủ, cho dù Tư Mã gia lại thâm căn cố đế, những này tại Mộ Dung Yên trước mặt, vẫn như cũng chẳng phải là cái gì. Mà hết thảy này đều là Lâm Chân cho nàng. Vì cái gì? Vì cái gì không thể cho ta đây? Nếu như ta làm hoàng đế, tuyệt đối phải so nữ nhân này anh minh gấp trăm lần. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng nhấc lên váy, kia phượng bảo một góc tại trong tay nàng nắm lại, lộ ra dưới đáy giống nhau thêu lên xinh đẹp tinh xảo hoa văn gấm dày, chậm rãi bước qua cánh cửa, kim sắc váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, dường như trong gió múa hòa diễm, dài mười mấy mét kéo đuôi trên mặt đất cùng cục đá đục vào, phát ra sột soạt soạt tiếng vang. Thẳng đến Mộ Dung Yên dáng người thướt tha dạo bước tiến lên trong phòng, Tư Mã Xuân Lôi mới phát giác chỗ đầu gối đau nhức như kim đâm đâm tới, nàng cắn môi dưới, hai tay chống, chậm rãi đứng dậy, mỗi một cái động tác đều lộ ra cẩn thận cùng hèn mọn. Bước vào trong điện, ấm áp bức ép lấy thanh nhã long tiên hương khí đập vào mặt, lại xua tan không được nàng trong lòng vẻ lo lắng. Mộ Dung Yên lười biếng ngồi ở giữa nhất ấm trên giường phủ lên thật dày gấm chăn, thêu lên lịch nước bên lương. Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lay hay kéo đôi, động tác ưu nhã thông dòng, đem tia nặng nề gấm vóc có quy tắc xếp tại giường em bên cạnh, dường như hứng hở, lại như tận lực hiện lộ rõ ràng trưởng không tất cả khoan thai. Tư Mã Xuân Lôi cưỡng chế trong lòng chua xót cùng thất vọng, phúc phúc thân, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo vài phần vừa đúng kiêm tốn, bệ hạ hôm qua cố ý kêu lên cung nữ đâu? Vì sao không có cho bệ hạ sách kéo đôi? Lúc nói chuyện, Tư Mã Xuân Lôi nàng có chút nước mắt, ánh mắt chạm đến Mộ Dung Yên tấm kia khuynh quốc khuynh thành lại lãnh lược băng sương khuôn mặt, lại cấp tốc rủ xuống. Có thể thấy được nàng là trong lòng có quỷ, đồng thời đối Mộ Dung Yên cũng có loại sợ hãi. Mộ Dung Yên môi son khẽ mở, thanh tuyến thanh lãnh, dường như đêm lạnh bên trong một băng, chấm vẫn là ưa thích chính mình quản lý. Vậy thì như thế trên mặt đất kéo lấy, nửa ngày liền bẩn, mấy ngày liền hỏng nha. Hoàng Liên để đám kia cung nữ đi sửa bổ, tả hữu các nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại nói phu quân lại tìm đến một cái kiếm tiền phương pháp, về sau trong cung không dùng được cung nữ liền đều đuổi đi ra làm việc ta. Thân thiếp tuân chỉ. Còn có. Mộ Dung Yên bỗng nhiên dựa vào tại nhỏ trên bàn, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá nàng, chấm hôm nay tới là có chuyện phải nói cho ngươi. Tư Mã Xuân Lôi trong lòng siết chặt, bận bịu lại quỳ gối hành lễ, cung sừng, mời bệ hạ chỉ thị. Mộ Dung Yên có chút dương mắt, ánh mắt đảo qua Tư Mã Xuân Lôi, mang theo xem kỹ cùng cảnh cáo, Linh Phi hiện tại có bầu, đây là phu quân đứa bé thứ hai, tuyệt đối không thể có sai lầm. Ngươi lập tức an bài nhất thỏa đáng người đi chiếu cố nàng. Nhớ kỹ, muốn cẩn thận, nếu như đứa bé này có bất kỳ một chút xíu ngoài ý muốn, chớn bắt ngươi là hỏi. Lời này dường như một đạo kinh lôi, tại Tư Mã Xuân Lôi bên tai nổ tung. Nàng giấu ở trong tay áo tay đột nhiên nắm chặt, tu bổ mượt mà móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Mộ Dung Yên làm sao biết cố trấn mang thai? chẳng lẽ nói là chính mình phái đi thái y để lộ bí mật? Không có khả năng à, cái kia thái y là phụ thân một tay để bật lên, bỏ vào trong cung chuyên môn làm hậu cung nương nương môn bắt mạch, là tuyệt đối người một nhà. Kia là Cố Chấn phái người nói cho. Rất có thể. Cố Chấn hẳn là đoán được chính mình phải có động tác, thế là lập tức phái người đi nói cho Mộ Dung Yên, muốn dùng cái này đến bảo trụ hài tử tính mệnh. Tốt tốt. Bình thường nhìn không dành thế sự, ngây thơ như cái chưa xuất các tiểu nữ, náo loạn nửa ngày tâm nhãn tử đều dùng tại cái này. Mộ Dung Yên gặp nàng biểu lộ không ngừng biến hóa, liền biết nàng hẳn là rất khiếp sợ, thế là lộ ra vài tia cười lạnh. A a a a, Xuân Nhi a, chấm biết ngươi ý nghĩ. Ngươi thật sự là quá muốn vào bước, đến mức sẽ làm ra một chút không phù hợp ngươi tính cách chuyện. Nhưng là chấm nói cho ngươi, nếu như Cố Chấn đứa bé này rơi mất, đừng nói ngươi làm không lên hoàng hậu, đoán chừng ngay cả ngươi quý phi chi vị, phụ thân ngươi thừa tướng chi vị đều muốn ném. Tư Mã Xuân Lôi lộ ra một vệt cười thảm, không người nói, thần thiếp không hiểu ý của bệ hạ. Ngươi không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ý của chấm ngươi rất rõ ràng. Lấy phu quân tính cách, một khi biết Cố Chấn hải tử là bị ngươi đánh dụng, ngươi liền hoàn toàn xong đời. Ngươi không chỉ có sẽ trong nháy mắt mất đi phu quân sủng ái, sẽ còn mất đi ngươi hôm nay tất cả. Huống chi lấy vương gia tính cách, là tuyệt sẽ không dung tha giết hắn chắc trai hung thủ. Tư Mã Xuân Lôi thân thể theo Mộ Dung Yên lời nói run nhẹ nhẹ. Mộ Dung Yên đứng lên, phượng bào rơi xuống, đi đến bên người nàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Các ngươi Tư Mã gia mới vừa bản thượng vị, chính là bám rễ sinh trồi, bồi dưỡng môn sinh thời điểm. Nếu như ở thời điểm này, ngươi quý phi chi vị bị phế, kia ngay sau đó phụ thân ngươi thừa tướng cũng biết bị phế, ngươi coi trọng nhất cảnh cửa sẽ bị chính ngươi hoàn toàn đẩy tới vực sâu. Mộ Dung Yên thở dài, có vẻ hơi phiền muộn, nói thật, chấm cũng không phải rất ưa thích Cố Chấn, nhưng nàng dù sao cũng là phu quân tiểu thiếp, tại làm lớn, phu quân cùng chấm có ngang hàng quyền lực, hắn muốn xử trí người, không có xử trí không được. Cho nên, ngươi vẫn là cầu nguyện Cố Chấn hải tử bình an hàng thế a. Nói xong Mộ Dung Yên quay người muốn đi, Tư Mã Xuân Lôi gọi lại nàng, bệ hạ. Mộ Dung Yên không quay đầu lại, đứng tại cửa đại điện, đưa lưng về phía Tư Mã Xuân Lôi, thanh âm yếu ớt truyền đến, yên tâm, chỉ cần ngươi đem hậu cùng xử lý tốt, coi như Cố Chấn sinh 100 đứa bé, cũng đoạt không đi hoàng hậu của ngươi chi vị. Nói xong Mộ Dung Yên cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tư Mã Xuân Lôi đối với bóng lưng của nàng lần nữa quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu một cái, có hối hận nước mắt chảy xuống. Thân thiếp khấu tạ bệ hạ thánh nhân. Chương 398, ta thái mãi mãi muốn giết ta cả nhà. Chương 398, ta thái mãi mãi muốn giết ta cả nhà. Mộ Dung Yên đi. Tư Mã Xuân Lôi ánh mắt lại không tự chủ được bị cái kia vừa mới bị nàng gấp lại tốt vương bức vượng bảo kéo đuôi hấp dẫn. Theo Mộ Dung Yên bước liên tục nhẹ nhàng, kia kéo đuôi dường như bị tỉnh lại tươi đẹp một cảnh, từng chút mở ra, lại từng chút trượt xuống. Mới đầu, kéo đuôi một góc chỉ là rung động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, kia linh động phiêu giật hỏa diễm văn dẫn đầu đập vào mi mắt, ngân tuyến tại ánh sáng nhạt hạ lấp lóe, hình như có ngọn lửa dọc theo đường vân vùng ven mè gọn, lan tràn, thoáng qua ở giữa, phản phất muốn đem toàn bộ kéo đuôi nhóm lửa, phóng xuất ra phượng hoàng niết bàn giống như nóng bỏng lực lượng. Theo tại váy bên trên phượng hoàng nhóm, cũng giống là cảm giác được cái gì, dần dần tiên hoạt. Cất giọng ca vàng, hai cánh gian ra, như ẩn như hiện ở giữa, như mộng như ảo tiên vân càng thêm nồng đậm. Nhỏ vụn chân châu, san hô châu như là sáng sớm cây cỏ trên ngọn lão đảo muốn ngã giọt sương, theo kéo đuôi trượt xuống mà nhấp nhô, nhảy vọt, mỗi một lần va chạm đều phát ra rất nhỏ mà thanh thúy tiếng vang. Mà những cái kia bê kim, sợi ngân sợi tơ, tại ánh nắng xuyên thấu qua sòng cửa sổ pha tạ quang ảnh bên trong, long lánh hào quang chói mắt, nhường mỗi một cái phượng hoàng, mỗi một đạo hỏa diễm văn, mỗi một đóa tường vân đều phủ thêm một tầng hoa lệ vầng sáng, càng thêm lộ ra thần thánh mà không thể xâm phạm. Tư Mã Xuân Lôi hy vọng nhiều thân đẹp mắt như vậy kéo đuôi có thể xuyên tại trên người nàng ai như thế, nàng liền cũng có thể ngẩng đầu mà bước, làm cho tất cả mọi người phụ phục tại dưới chân, có thể cùng Âu Yếm Lâm chăn sóng bay, tiếp nhận vạn dân triều bái. Có thể đây hết thảy, cuối cùng không cách nào thực hiện. Thị nữ Tuyết Kỳ theo trong xương phòng bưng lấy ấm lọ sưởi tay đi ra. Vừa mới Mộ Dung Yên lời nói nhường nàng cũng vô cùng thất vọng. Còn kém một chút, còn kém một chút như vậy, Tư Mã Xuân Lôi liền phải cho Cố Chấn hạ dược. Mà chuyện này một khi sự việc đã bại lộ, nàng khẳng định cũng là khó thoát vận rủi. Tuyết Kỳ thở sâu, đầu tiên là đem Tư Mã Xuân Lôi nâng đỡ trở lại ấm trên giường ngồi xuống, lại đem ấm lò sưởi tay đặt ở nàng trên đùi, quỳ gối nàng cất biên. Nương nương, làm sao chúng ta xử lý nha? Tư Mã Xuân Lôi chậm một hồi lâu mới từ cố này nghĩ mà sợ bên trong châm tới, nói rằng, còn có thể làm sao? Lập tức phái người đi nói cho phu quân Cố Chấn mang thái chuyện, mặt khác đem thái y viện tất cả đại phu đều điều tới. Không được, còn chưa đủ, Cố Chấn bên người mấy cái kia cung nữ đều quá sơ ý, vạn nhất chiếu cô không chu toàn xảy ra sự tình, các nàng căn bản đảm đương không nổi. Nương nương nói đúng. Các nàng mười tên tiện mệnh đều không chống đỡ được vương phủ hài tử mệnh, nếu không, nô thì tự mình đi chiếu cố. Tư Mã Xuân Lôi gật gật đầu, nô, cũng tốt, trong cung này nhân viên tùy ngươi điều động, tiền cũng có thể trực tiếp tìm nội vụ phủ lãnh, tóm lại chính là một câu, Cố Chấn hài tử mặc kệ là nam hay là nữ, đều phải bình an rơi xuống đất. Nói đến đây, Tư Mã Xuân Lôi sâu kín thở dài, ai, vậy hạ nói có đạo lý à, Cố Chấn hài tử tuyệt không thể rơi, nếu không không chỉ có là ta, ngay cả Tư Mã gia đều sẽ cùng một chỗ xong đời. Là, nô thì cái này đi an bài. Rất nhanh Lâm Chân liền biết Cố Chấn mang thai chuyện này. Chính hắn còn không có cao hứng đâu, lão gia tử ngược lại kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, đội vàng về phía sau lên nén hương, trở về liền phải nói đem Cố Chấn tiếp vào vương phủ đến ngôi. Lâm Chân không đồng ý trong thư phòng, hai ông cháu làm cho mặt đỏ tới mang tai, đều muốn động thủ. Lâm Chấn tiên chỉ vào Lâm Chân cái mũi chửi mắng, đồ dê con mất dịch. Còn được ngươi, thế nào dọn? Nhìn lão phu tuổi tác lớn muốn so hoạch khoa tay. Ta không có. Lâm Chân dùng sức giải thích. Còn nói không có. kia Ninh Phi nương nương trong bụng chính là không phải ngươi hài tử.
Đúng vậy a.
Vậy còn không tranh thủ thời gian tiếp trở về. Trong cung đám kia đi chân trần đại phu đỉnh cái dám dùng.
Tổ phụ, Cố Chấn là bệ hạ phi tử, không phải ta.
Lại nói, ngươi cái này ban ngày ban mặt thế nào tiếp trở về a? Chẳng lẽ nói vương phủ thế tử hoắc loạn cung đình, dẫn đến bệ hạ phi tử mang thai sao? Cái này vương phủ mặt còn cần hay không? Ngươi thiếu cho lão phu giả bộ ngớ ngẩn. Lão phu chính là không tin được trong cung những cái kia đi chân trần đại phu, năm đó tiên đế tại vị thời điểm, trong hậu cung chết hải tử còn thiếu sao? Đây chính là Lâm gia loại. Lão phu tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ.
Không được, Cố Chấn nhất định phải trong cung dưỡng thai.
Nhưng là tôn nhi hướng ngài cam đoan, hàng ngày đều vẫn ăn được hay không?
Không được.
Lão phu thiếu niên để tăng chồng, trung niên tăng thê, tuổi già mất con.
Tuyệt không thể đón thêm chịu lúc tuổi già tăng chắc trai.
Lão phu cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đem đứa nhỏ này cho lão phu làm không có, lão phu mẹ hắn giết ngươi cả nhà.
Dắt. Ta thái mãi mãi muốn giết ta cả nhà.
Lời này làm sao nghe được nhỏ như vậy chúng a?
Lâm Chân thở dài, đang muốn trấn an, chỉ thấy Trương Lệ, Nguyệt Vũ, Hoán Bích Tam đưa đi đến, bịch một tiếng quỳ gối Lâm Chấn Tiên sau lưng, "Tổ phụ, ngài bất giận, chớ có tức điên lên thân thể nha."
"Đúng nha tổ phụ, bởi vì chút chuyện này tức điên lên thân thể không đáng nha."
Lâm Chân cũng nói, "Tổ phụ, ngươi trước bất giận, nghe ta nói hết lời."
"Không nghe.
Ngươi nếu không phải nhường Cố Chấn trong cung dưỡng thai, liền đem Tình Văn cùng Thanh Hà đều đưa vào đi, Tôn Chi đẩy cũng đưa vào đi.
Đem Thanh Hà đưa vào đi cũng là không sao, có thể Tình Văn là cái gì tính tình?
Cái kia chính là không chịu ngồi yên chủ, như đem nàng bỏ vào kia thâm cung trong đại viện không phải nín chết không thể."
"Tổ phụ, Cố Chấn tình huống cùng các nàng hai cái khác biệt.
Nàng là bệ hạ phi tử, là được người kính ngưỡng hậu cung nương nương, nếu như bị tiếp vào vương phủ bên trong đến dưỡng thai, một khi truyền đi, đối vương phủ danh dự sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn.
Tôn Nhi còn chuẩn bị tiến làm lớn trong học viện dạy học đâu, cứ như vậy, tiên sinh thành hoắc loạn cung đình hỗn đản, còn thế nào giáo dục học sinh a?"
"Tôn Nhi cầu tổ phụ khai ân, đừng làm rộn.
Tôn Nhi tự mình đi sau hồ cho ngài đục kẽ nước băng tuyết câu cá được hay không?"
Lâm Chân lời nói đến mức khẩn thiết, cũng là sự thật.
Làm lão sư tự nhiên muốn làm gương sáng cho người khác, nếu như mình đều là hoắc loạn cung đình hỗn đản, kia dạy dỗ học sinh tự nhiên cũng sẽ không là kẻ tốt lành gì, cũng sẽ không đối hoàng quyền ôm lấy đầy đủ tôn trọng cùng kính sợ.
Ai ngờ Lâm Chấn Tiên vung tay lên, không khách khí chút nào về đối, "Ngươi làm cái giám tiên sinh, con mẹ nó ngươi nhìn qua vài cuốn sách lão phu còn không biết."
"Ta phốc lạc 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 lạc."
Trương Lệ phốc phốc một tiếng liền bật cười, lập tức ngẫm lại không thích hợp, lại tranh thủ thời gian tu liễm.
Nguyệt Vũ quái giận nhìn nàng một cái.
Giữa sân bầu không khí nhất thời vô cùng xấu hổ, Lâm Chấn muốn phản bác, nhưng lại không bỏ ra nổi chứng cứ.
Cũng không thể nói mình ở đời sau thời điểm nhìn qua sách có thể chất đầy ba cái giá sách a.
Lão gia tử khẳng định cho là hắn điên rồi.
Với lúc, nhưng vào lúc này, Hầu Xuân đi đến. Nhìn thấy ba vị phu nhân đều quỳ trên mặt đất, Lâm Chấn Tiên tức giận đến trán đỏ bừng, cũng không biết tin tức của mình có nên hay không nói.
Lâm Chấn nhìn thấy hắn, tựa như nhìn thấy cứu tinh dường như, hỏi, "Chuyện gì?" Nói,
"Tham kiến vương gia."
Hầu Xuân đầu tiên là Lâm Chấn Tiên hành lễ.
Lâm Chấn Tiên đối binh sĩ từ trước đến nay là phi thường thương yêu, cho dù lại tức giận, hắn cũng nhẹ gật đầu xem như đáp lại.
Lập tức Hầu Xuân nói rằng, "Thế tử, bàn ra tại cửa chính chết sống không đi, còn kéo quốc phân, nói bệ hạ không quy định săn thân thánh chỉ, hắn liền chết tại nhà ta cổng."
Lâm Chân còn chưa lên tiếng đâu, Lâm Chấn Tiên vừa mới muốn tiêu đi xuống lửa vụt một chút lại mọc lên, mắng to, "Cái này tiểu vương bắt con bê, dám ở lão phu cửa nhà đi.
Lão phu hôm nay không đánh chết ngươi."
Nói xong lão gia tử nổi giận đùng đùng bản đại môn mà đi.
Chương 399, trung niên nhân giới chi tại giận. Chương 399, trung niên nhân giới chi tại giận. Lỗ Thành nói, "Người thiếu niên giới chi tại sắc,
trung niên nhân giới chi tại giận,
người già giới chi tại đến."
Lâm Chân ngược lại cảm thấy Lâm Chấn Tiên hẳn là giới chi tại giận.
Lão già này tính tình theo lúc còn trẻ cứ như vậy, mấy chục năm xuống tới là một chút không có đổi, 70 tuổi người còn muốn nổi giận đùng đùng cùng 20 mấy tuổi vương mập mạp phân cao thấp, đây không phải nhàn sao?
Nhắc tới cũng có thể lý giải, lão gia tử bởi vì Cố Chấn mang thai chuyện vốn là đang giận trên đầu, mập mạp còn dám đâm đâm, lúc này xem như nâng lên thế bản.
Trên thế giới này vương mập mạp người sợ chỉ có ba cái.
Một cái khẳng định là Lâm Chân, lại có chính là phụ thân của hắn Vương Thiết Nam, cùng Vương Thiết Nam nghĩa phụ Lâm Chấn Tiên.
Lão gia tử đi ngang qua mai vườn, một tay lấy một tiết nhánh cây lột xuống, khí lực lớn đến kinh người.
Lại dùng khắc một tay tại cành cây bên trên nhất trà sát, hoa mai từng mảnh điêu tàn, hình thành dài hơn một mét đả cầu đồng, xách theo liền chạy cửa chính đi đến.
Mập mạp mới vừa ở cổng kéo quốc phân, cũng không biết xoa không có chủ ý, giờ phút này ngồi xổm trên mặt đất cong đến như cái gấu nốc, không ngừng dùng vàng nóng ngón tay xoa nước mũi.
Lâm Chấn Tiên xách theo đả cầu đồng đi tới, Lâm Chân cùng Hoa Bích, Trương Lệ, Nguyệt Vũ ở phía sau theo sát, không ngừng quên.
Mập mạp còn không biết chuyện ra sao đâu, thấy lão gia tử chạy chính mình đến, đi theo phía sau Lâm Chân, lập tức cười ha hả nói, "Ư à.
Ha 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 ha, đại ca, ngươi cũng có hôm nay a."
Thương Tiên có mắt a.
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 Ai u ta tạo.
Lâm Chấn Tiên đây chính là võ tướng, vung lên đồng tử tốc độ nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ liền đập vào mập mạp trên đầu.
Phanh, Lâm Chân nhìn trong mắt suýt nữa nhảy dựng lên.
Chỉ thấy kia cải tạo qua đả cầu đồng một chút liền bị đánh gãy, mập mạp mắng to một tiếng, che lấy đầu góc liền bắt đầu chạy một bên nói, "Ra ra.
Sống ra ra.
Ngươi làm cái gì vậy a?"
"Làm gì?"
"Tiểu vương bắt con bê, dám ở lão phu cửa nhà đi."
Nhất chính vương phủ thành lập hơn 200 năm, ngươi vẫn là đầu một cái.
Lão phu hôm nay đánh không chết ngươi.
Đừng đừng đừng.
Ra ra, ta biết sai rồi, đại ca.
đại ca ngươi giúp ta khuyên đủ a. Một gậy này tử thế mà không có đem mập mạp đánh chết, có thể thấy được người này sức chịu đòn là tương đối mạnh a. Đã như vậy, vậy ta cũng không cái gì tốt lo lắng. Đánh thôi, coi như cho lão gia tử hoạt động tay chân một chút. Sinh mệnh ở chỗ vận động đi. Lâm Chân xoay người, liền chuẩn bị về thư phòng tiếp tục làm chính mình sự tình. Trương Lệ bọn người thấy thế cũng phát hiện không có việc lớn gì, thế là nhao nhao đi làm việc chính mình sự tình. Mập mạp bị đánh đến đầy sân tán loạn, đầu trên đỉnh lên to bằng trứng nấu và mủ, có thể hết lần này tới lần khác lại không dám hoàn thủ. Đến một lần Lâm Chấn Tiên là trưởng bối, nói là ông nội đều không quá phận, thứ hai, hắn thật không nhất định có thể đánh được Lâm Chấn Tiên. Đừng nhìn Lâm Chấn Tiên số tuổi lớn, nhiều năm như vậy công phu thật là một chút không rơi xuống, cởi quần áo ra làm theo tám khối cơ bụng, ngược tam giác. Dùng bên này thổ ngữ nói cái kia chính là đóng mũ lao baby. Lâm Chân tới thư phòng, liền bắt đầu suy nghĩ dùng lương thực đổi lông dê chuyện, từ khi cùng Nam Sở hiệp ước không bình đẳng sau khi ký kết, bọn hắn đã đem nhóm đầu tiên tuổi cung cấp lương thực đưa tiền đến. Đương nhiên, dựa theo Lâm Chân bế quan tỏa cảng chính sách, bọn hắn tặng lễ đội ngũ chỉ có thể đem tuổi cung cấp đưa đến thông thương bến cảng Quảng Lăng, sau đó lại từ làm lớn quân tốt đưa vào trong nước. Kỳ thật Lâm Chân nội tâm là phản đối bế quan tỏa cảng, nhưng giờ phút này không phải nguyên hách môn làm yêu đi. Chờ đem cái này môn phái diệt trừ, Lâm Chân liền có thể một lần nữa mở ra miệng bờ đối mặt tất cả quốc gia. Thời gian khổ là đáng một chút, nhưng còn không đến mức chết đói. Lâm Chân cũng có nhường hộ bộ cấp phát, nguyện nguyện cho bách tính xảy ra vật sống tư, dù sao cũng là mùa đông, bách tính đến còn sống. Lúc chiều, Trương Lệ một thân tử la lan in hoa áo ra, mang theo dũng tướng doanh 100 dũng sĩ từ bên ngoài trở về. Hôm nay là mỗi tháng tính tiền thời gian. Lâm Chân hiện tại cũng coi như gia đại nghiệp đại, dưới tay sản nghiệp rất nhiều, nhưng hắn chính mình quản địa phương kỳ thật cũng không nhiều, cho nên liền cần dưới tay người đến tiến hành mỗi tháng thông lệ báo cáo. Nếu như Lâm Chân không tại, thì là đi tìm Trương Lệ. Đã thấy lấy cô nàng lắc lắc phong eo chậm rãi mà đến. Sau lưng dũng tướng doanh thì là đem trên xe bỏ đại một đầu cái dương tháo xuống, từng cái bày ra tại viện tử lý. Bằng ký lực của bọn hắn, mỗi cái dương đều cần hai người ôm hết, có thể thấy được đồ bên trong vô cùng trọng. Trương Lệ đem giấy tờ bản đặt ở Lâm Chân trước mặt, lập tức liền lười biếng đi tới tựa ở Lâm Chân trên thân, cổ áo lông trồn quặng lông nhẹ nhàng dốc thịt cọ lấy mặt của hắn, nói rằng: "Phu quân, tháng này sòng bạc nước chạy 48 vạn lượng, lợi nhuận 20 vạn lượng, trong đó có một vạn đã cho bệ hạ đưa đi, còn có ngu nhạc thành cải tạo công tác đào đi 1 vạn 5, còn lại đều tại viện tử lý." Lâm Chân nhìn xem khoản, không ngẩng đầu. Đừng thả trong nhà, không an toàn. Ta nói phu quân à, ngài liền xin thương xót thu cất đi, đâu nguyện bên kia phòng chống không cũng là chống không, lấy ra làm bảo khổ thôi. Vì sao? Người bên kia chứa không nổi. Kia dưới mặt đất tiền trang đã sớm chứa không nổi, chúng ta bây giờ trong tay hiện ngân khoảng chừng 600 vạn lượng, hoàng kim dựa theo ngài lời giải thích lại không thể hoa, rất nhiều đều mốc meo. Lâm Chân có chút buồn bực. Bởi vì hắn bình thường mặc kệ tiền, hắn đối tiền không có hứng thú. Liên hỏi, cái này cả nước các nơi đều tại sửa cầu sửa đường, vô tình khu đang phát triển bên kia lại như lửa như đổ, thế nào còn có nhiều tiền như vậy? Ngài quên rồi. Hiện tại rất nhiều sửa cầu sửa đường lao công đều là tù binh, mỗi tháng mới cho 100 văn tiền, chúng ta chỉ cần cung cấp ăn ở hơn nữa từ khi ngài quyết định mỗi tháng theo quốc khố xuất tiền cho bách tính thức ăn kích thích tư bắt đầu, bách tính liền không muốn đòi tiền, đều muốn vật tư, 2 tháng xuống tới, tiền này liền đều tổn lấy, hoa đều không có địa phương hoa. Ai? Lâm Chân thở dài. Mẹ nó, nhiều tiền cũng nào rất ai nhiều tiền như vậy không xài được, cái kia chính là đồng nát sát vụn. Hắn bóp bóp khóe mắt, nói rằng, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiền tiêu xài, ngươi có ý định gì? Trương Lệ cười một tiếng, ha ha ha, thiếp thân nhưng không có chủ ý, trừ phi đại chiến, nếu không tiền này khẳng định là không xài được. Hiện tại giữa mùa đông đánh cái gì cầm à, lại nói chúng ta cùng Nam Sở chiến tranh vừa mới đánh xong. Như vậy đi, chúng ta để cao hạ quan viên lương đồng cùng bản thổ lao công tiền lương, cổ vũ bọn hắn đi tiêu phí. Mặt khác, thương thuế bảo trì không thay đổi, giảm xuống bách tính nông thuế. A, Trương Lệ mở ra kia mê người miệng thơm, phu quân, ta làm lớn bách tính nông thuế đã rất thấp, còn hàng. Hàng. Chúng ta nhất định phải cổ vũ bách tính trồng trọt, dạng này mới sẽ không có đói khát chi lo. Lúc nào thời điểm nông dân trồng trọt không thu thuế, ngược lại có thể được quốc gia trợ cấp thời điểm, chính là chúng ta một lần hành động diệt trừ địa chủ thời điểm. Nhớ tới những cái kia ăn người địa chủ, Lâm Chân liền hận đến nghiến răng. Sớm tôi giết chết bọn hắn. Trương Lệ khoát khoát tay biểu thị đầu hàng, được được được, ngược lại chính trị đồ vật thiếp thân cũng không hiểu, toàn nghe ngài, đợi chút nữa ta liền chỉnh lý văn án cho hộ bộ đưa đi. Ân. Trong cung bên này, Mộ Dung Yên cùng Tư Mã Xuân Lôi nói dứt lời, liền chạy theo Cố Chấn Tẩm cung mà đi. Chương 400, liền xem như nhỏ cung nữ cũng phải có điểm tính cách của mình. Chương 400, liền xem như nhỏ cung nữ cũng phải có điểm tính cách của mình. Kỳ thật Mộ Dung Yên cũng không có hiện ra thủ đoạn gì, vẹn vẹn một cái ra trận liền đem Tư Mã Xuân Lôi dọa đến ý tưởng gì cũng bị mất. Nàng là hoàng đế, là làm lớn bạn giảm cương thổ chỗ tể. Ngoại trừ Lâm Chân, bất luận kẻ nào không cũng dám ở trước mặt nàng trên nhảy dưới tránh. Hôm nay là Lâm Chân hẳn là hướng trong cung đưa tiền thời gian, Mộ Dung Yên ngại thời gian trôi qua quá chậm, thế là liền nhanh nhẹn thông suốt đi vào Cố Trấn trong tầm cung. Đây chính là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bạn nhất chiếu cô không tốt có cái gì sơ suất, đừng nói Tư Mã Xuân Lôi, chính là Mộ Dung Yên cũng rất có thể bị Lâm Chân giận chó đánh mèo. Hôm nay Mộ Dung Yên vẫn là kia thân mang có thể xương hiếm thấy chất bảo, ngưng tụ thiên hạ thợ khéo tất sinh tâm huyết phượng bảo. Phượng bảo bảo thân lấy cấp cao nhất băng tầm tơ dệt thành, vào tay tơ lụa lạnh bước, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, dưới ánh mặt trời hiện ra nhu hòa ánh sáng nhạt, dường như chạy xuôi ngân hà. Tơ vàng ngân sợi xuyên thẳng qua trong đó, giang khắp nơi, phát họa ra một bức phượng hoàng niết bàn, trao liệm cửu thiên rung động hình tượng. Phượng hoàng mỗi một cây lông vũ đều dường như tỉ mỉ tạo hình, vũ nhọn chỗ dùng cực nhỏ kim tuyến quấn quanh, theo Mộ Dung Yên nhất cử nhất động, lấp lóe nhảy vọt. Quanh thân khảm nạm bảo thạch càng là chói mắt đến cực điểm, hồng ngọc nóng bỏng xinh đẹp, lam bảo thạch tĩnh mịch thần bí, đá mắt mèo ưu lục thâm thúy, tại dưới ánh sáng biến ảo khó lường. Những này bảo thạch xen vào nhau thích thú tạo thành phức tạp hoa văn, hoặc là tường thủy vân đóa hoàn quân vương hoàng, hoặc là như ý dây leo lan tràn sinh trưởng, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng hoàng gia xa hoa cùng tôn quý. Sau lưng kia dài mười mấy mét vượng bảo kéo đuôi, mới thật sự là kinh thế chi tác. Kéo đuôi tuyển dụng chính là mềm nhẵn như son nhưng lại phản có hình thiên tầm vải tơ, màu sắc thuần khiết, hiện ra ôn nhuận quang trạch. Trên đó đầy thêu phượng hoàng, hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều, lại đều sinh động như thật. Có phượng hoàng vươn cổ huyết dài, có hai cánh răng ra, nhẹ nhàng muốn bay, còn có quay đầu nhìn quanh, đôi mắt linh động, dường như tại cùng bảo trên người phượng hoàng hô ứng lẫn nhau. Phượng hoàng lông vũ vô cùng mảnh sợi tơ thêu liền, tầng tầng lớp lớp, sắc thái lộng lẫy, dưới ánh mặt trời lóe ra như mộng ảo quang mang. Thêu công nhóm vận dụng bình kim châm, bộ kim châm, lan kim châm nhiều loại châm pháp, khiến cho lông vũ cảm nhận càng thêm chân thực, nhẹ nhàng vuốt ve, thậm chí có thể cảm nhận được kia tinh tế tỉ mỉ lông tơ. Dọc theo kéo đuôi biên giới, lấy kim tuyến tỉ mỉ phát họa ra hỏa diễm giống như đường vân, theo Mộ Dung Yên tiến lên, kéo trên mặt đất xa xa rung động. Đỉnh đầu mũ phượng càng là xảo đoạt thiên công, làm bằng vàng dòng chủ thể kiên cố lại hào quang rực rỡ, dường như đỉnh lấy một vầng mặt trời bằng nóng. Trung tâm viên kia dạ minh châu cực đại vô cùng, mượt mà thông thấu, tản ra thanh lanh ánh sáng dịu dịu choáng, đem Mộ Dung Yên khuôn mặt làm nổi bật đến siêu phàm thoát tục. Mũ phượng xung quanh, phượng hoàng tạo hình sinh động như thật, xuê hai cánh, trong miệng ngậm lấy xuyên xuyên chân châu, hạt hạt sung mãn mượt mà, lớn nhỏ đều đặn, theo Mộ Dung Yên nhỏ bé động tác, đụng vào nhau, phát ra thanh thủy hềm thai tiếng vang, làm cho người say mê. Đội nghi trượng đi vào cố trấn bên ngoài tập cung, Mộ Dung không lưới hô lớn nói, "Bệ hạ giá lâm." Cửa cung ứng thanh mở ra, trong chốc lát, bên trong thái giám cung nữ đồng loạt quỳ xuống đất, động tác đều nhịp, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, duy dư vài áo vớt vẻ âm thanh nhỏ bé truyền đến. Cố trấn đứng tại trước mọi người nhóm, nàng một bộ màu xanh nhạt cung trang, như trăng hạ thanh liên giống như thanh nhã. Đôi mắt buông xuống, nhìn xem dưới chân gạch đá, môi son nhấp nhẹ, tại mọi người quỳ xuống đất thời điểm, cũng chậm rãi quỳ gối, đi một cái tiêu chuẩn quỳ lạy đại lễ. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Mộ Dung Yên bước liên tục nhẹ nhàng, ung dung hoa quý đi tiến tầm cung. Nàng ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất đám người, cuối cùng dừng lại tại Cố Trấn trên thân, lập tức rỗi ra kia khi sương tái tuyết ngọc thủ, ôn nhu nói, ngươi đã có thân thể, về sau không phải làm lớn như vậy lễ, mau mau bình thân. Cố Trấn nghe tiếng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Mộ Dung Yên giao hội. Trong mắt nàng bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Thậm chí Mộ Dung Yên cái này một thân lộng lẫy đến cực hạn trang phục, ở trong mắt nàng cũng dường như bình thường bật, cũng không nhấc lên mảy may gợn sóng. Nàng ngôi son khẽ mở, từ tốn nói câu, tạ bệ hạ. Nói xong đứng dậy, hai người một trước một sau đi vào tẩm điện bên trong. Cố Trấn thấy rõ ràng, Mộ Dung Yên tại sau khi vào cửa thế mà hai tay nhẹ nhàng nhấc lên váy, lộ ra kia tinh xảo tiểu xảo dày đều, kéo đuôi ở phía sau không chút hoang mang theo sát, cuối cùng bị Mộ Dung Yên tự tay rung động, đắng tại ấm bên rừng duyên. Mặc dù trông thấy, nhưng Cố Trấn cũng không có Tư Mã Xuân Lôi nhiều như vậy ý nghĩ. Cái đồ chơi này vốn cũng không phải là người nào cũng có thể mặc, huống hồ nàng lại là không tranh không đoạt tính tình, nếu không phải ngoại ý muốn mang thai, thậm chí Tư Mã Xuân Lôi cũng sẽ không đem nàng coi là uy hiếp. Mộ Dung Yên tựa ở ấm trên giường, phượng bào bên trên phượng hoàng tùy theo run run, nói rằng, ngươi trong cung này nhưng có cái gì cần mua thêm? Bẩm bệ hạ, không có. Tạp dịch đủ sao? Đủ. Sưởi ấm tình huống như thế nào? Rất tốt. Ngươi có gì cần chấm, hoặc là cần phu quân đi làm sao? Không có. T. Mộ Dung Yên cũng không biết là nên vui vẻ hay là nên sinh khí. Vui vẻ là cô nàng này cái gì cũng không cần, thậm chí nàng đều không muốn để cho bất luận kẻ nào quan tâm. Sinh khí cũng là cô nàng này thế mà cái gì cũng không cần. Có ý tứ gì? Dung chấm ung dung hoa quý đến phụ trợ ngươi yên tĩnh đạm bạc. Khu khu. Mộ Dung Yên mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, bịch một tiếng đem ấm lò sưởi tay đặt ở trên bàn trà. Chấm nói cho ngươi, ngươi Mộ Dung Yên lời còn chưa nói hết đâu, Cố Trấn liền quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Lên. Bệ hạ lời nói chính là thánh chỉ, thần thiếp tiếp chỉ. Lên đáp lời. Là. Mộ Dung Yên tám đời cũng chưa từng thấy qua dạng này cô nương. Liền xem như nhỏ cung nữ cũng phải có điểm tính cách của mình à, nàng ngược lại tốt, như cái gỗ. Chấm là để cho ngươi biết, mặc kệ ngươi nghi ngờ chính là nam hải vẫn là nữ hải, đối phu quân mà nói đều là vô cùng trọng yếu, cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ tốt. Mẫu thân ngươi đã đang trên đường trở về, ít ngày nữa liền có thể tiến cung cùng ngươi đoàn tụ. Nói đến đây Cố Trấn trong mắt mới tính có một tia phản ứng. Từ lần trước Lâm Chăn nói tìm được nàng mẹ đẻ về sau, nàng vẫn mong mỏi một ngày này. Nhưng bởi vì đường xá xa xôi, biên quan lại không quá bình, Cố Vân Tùng như phản một án mặc dù đã có kết luận, nhưng rất nhiều thượng vàng hạ cám chuyện chất thành một đống, trở ngại vào kinh thời gian. Hồi trước Lâm Chăn làm bạn Cố Trấn thời điểm nghe cô nàng để lời miệng, lúc này mới lại phái người đi đón, hiện tại đã nhanh tới kinh thành. Cố Trấn lập tức phúc thân, đa tạ bệ hạ. A a a, vui vẻ là được rồi, phu quân nói, nữ tử mang thai thời điểm trọng yếu nhất chính là tâm tình. Về sau vui vui sướng sướng dưỡng thai à, chờ ngươi sinh xong hải tử, chấm cho phép ngươi mang theo mẫu thân ngươi xuất cung. Tạ bệ hạ. Cố Trấn có chút cảm động. Phu thân đã chết, là tạo phản, là mưu phản. Mặc dù không bỏ, nhưng đúng là chết không có gì đáng tiếc. Cho nên nàng mẫu thân liền thành nàng duy nhất tâm linh ký thác, trong lòng trăm ngàn lần nghĩ đến cùng mẫu thân đoàn tụ tình hình. Bây giờ cũng nhanh muốn thực hiện. Mộ Dung Yên cười nói, đợi chút nữa phu quân sẽ phái người đưa tiền tiến cung, đây là chấm mang kho, chấm phân cho ngươi một chút, để ngươi mẫu thân đặt mua điểm gia sản, mua vài thất tốt vài vóc, làm mấy thân quần áo mới, cái này mắt thấy liền phải qua Tết, chúng ta cũng mới mẻ mới mẻ. Nói xong Mộ Dung Yên đứng dậy rời đi. Nàng muốn đi giữ tiền. Chương 401, cái này sẽ không phải là Hàn Quốc nội ứng A. Chương 401, cái này sẽ không phải là Hàn Quốc nội ứng A. Mộ Dung Yên sai người chuyển đến nàng cái kia thanh đặc hữu phượng ghế dựa, tại Đông Đảo Thái Giám, cung nữ chen chúc hạ xuyên qua tầng tầng hành lang, đi vào hoàng cung sân khấu kịch. Tòa này sân khấu kịch từ khi tiên đế giản mua sau đã hoang phế rất nhiều năm, nếu không phải Mộ Dung Yên kinh tế tình huống xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng sẽ không phái người tới quét dọn. Nhưng là nàng tới đây không vì xem kịch, toàn bộ làm như nơi này chính là dùng để thưởng thức kim tiền. Mỗi lần Lâm Chăn chia hoa hồng bận tiến vào cung thời điểm, nàng đều sẽ ngồi ở chỗ này nhìn một hồi, thưởng thức một chút kia nén bạc tại dưới thái dương chiếu lấp lánh cảm giác, sau đó tâm tình mười phần vui vẻ. Mộ Dung Yên ung dung hoa quý đi đến, hai tay nhẹ nhàng nhấc lên váy, động tác đoan trang ưu nhã, cuối cùng ngồi xuống vượng ghế dựa. Đỉnh đầu mũ vượng tại mặt trời chiếu xuống chiếu lấp lánh. Nó chỉnh thể hiện lên đoan trang hình cung, lấy làm bằng vàng dòng giản khung cứng cỏi mà lập lòe. Trên đó, chín cái kim vũ vượng hoàng sinh động như thật. Mỗi một phiến vượng hoàng cánh chim đều lấy sáng long lanh hồng ngọc khảm nạm, những này hồng ngọc nhan sắc thuần khiết tiên diễm, tại quan đỉnh hòa lẫn, đem tôn quý cùng xa hoa diễn dịch đến cực hạn. Nàng thân mang vừa bảo, lấy rực rỡ kim làm nền sắc, cái này kim sắc cũng không phải là bình thường kim hoàng, mà là như bị liệt nhật lập đi lặp lại rèn luyện qua xích kim chi sắc, quang mang chói mắt nhưng lại không mất trang trọng. Vào thân kim sắc gấm vóc, mỗi một tấc đều do kỹ nghệ tinh xảo chức nữ hao phí mấy tháng, vô cùng mảnh kim tuyến kinh vĩ sen lẫn mà thành, tính chất tinh mịn tăng đầy, xúc tu sinh ấm, tản ra vô tận uy nghiêm. Tơ vàng theo tuyến tại bảo trên người xuyên qua đi khắp, phát họa ra từng cái hình thái khác nhau, vô cánh muốn bay phượng hoàng. Có phượng hoàng vươn cổ huyết dài, phượng mỏ khẽ nhếch, mỏ nhọn lấy sáng hồng san hô khảm nạm. Có phượng hoàng hai cánh đại triển, đôi phượng phiêu giật, trên đó lông vũ dùng thải sắc sợi tơ cùng kim tuyến lăn lộn đều, theo nhiệt liệt tranh hồng tới xinh đẹp kim hoàng, lại đến thanh nhã tím nhạt, tầng tầng cho nhiễm, quá độ tự nhiên trôi chảy. Mỗi một cái phượng hoàng trung quanh, còn quấn nhánh mẫu đơn, như ý tưởng vân trở cắt tường đồ án, đều là lấy kim tuyến cùng mẫu tuyến tinh tế phát họa, châm pháp tinh tế tỉ mỉ nhập vi, khiến cho những này đồ án dường như tiên hoạt cùng phượng hoàng lẫn nhau làm nổi bật. 20 mét kéo đuôi theo phượng ghế dựa phía sau nhỏ hẹp khe hở uốn lượn mà ra, giống nhau lấy cái này lộng lẫy chói mắt xích kim làm nền sắc, tựa như một đầu chạy xuôi kim sắc hỏa diễm thiên hạ. Kéo đuôi phía trên thêu đầy thượng cổ thần thoại đồ, áp dụng châm pháp phức tạp đa dạng, có tinh tế tỉ mỉ như lông tóc bình kim châm, thêu ra đường cong trôi chạy thuận hoạt, phát họa ra nhân vật cùng cảnh trí hình dáng. Có tầng tầng xếp, lập thể cảm giác 10 phần đánh từ đều, nhường hình tượng bên trong trọng điểm bộ phận sinh động như thật. Một châm một tuyến đều chút xuống suy nghĩ lý thú, theo trong điện gạch từ từ trải ra, đem Mộ Dung Yên tôn lên giường như trưởng khống tam giới chỗ thể, khiến thế nhân kính ngưỡng, khiến quỷ thần run rẩy. T. Hôm nay cả Mộ Dung không lưới cái này không có vợ hải tử thầy tương số, nhìn thấy Mộ Dung Yên bộ quần áo này đều âm thầm liễu lưới. Mộ Dung Yên hất lên áo khoác, đoan trang ngồi tại phượng trên ghế bưng lấy ấm lò sưởi tay, nói rằng, mở dương. Mộ Dung không lưới tiểu tụy tay chuyên nghiệp vung lên, hơn 10 người thái giám lập tức đem trong sân khấu kịch mở dương ra, lộ ra bên trong nén bạc. Nén bạc đều là thành chồng chất xếp chồng chất, tầng tầng lớp lớp, lóe hào quang chói sáng. Mộ Dung Yên khỏe miệng rắc một tia tuyệt mỹ mỉm cười, hỏi, không lưới, tháng này là nhiều ít ta? Bẩm bệ hạ, thế tử đưa tới chia hoa hồng tổng cộng 68,002. Nghe cũng không nhiều a. Mộ Dung Yên nhíu nhíu mày, không lưới trong lòng tự đủ, như thế vẫn chưa đủ nhiều a. Kia bình dân chúng quanh năm suốt tháng liền 10 lượng bạc đều không kiếm được đâu. Đây là giàu có địa phương, giống Lâm ấp huyện phía nam cùng Sơn Hải quan lấy đông nghèo khổ địa phương, có thể ăn được cơm cũng không tệ rồi. Nhưng hắn cũng liền trong lòng nghĩ, vạn vạn không dám nói ra. Mộ Dung Yên nhìn một chút hắn, Lâm Chăn có phải là không có đem rượu sái lợi nhuận đưa tới? Là, tại chia danh sách bên trên xác thực không có rượu sái, nhưng nghĩ đến thế tử là có chỗ an bài, cho nên lão nô cũng không có hỏi tới. Hừ, hắn làm chấm không biết rõ. Kia rượu sái tại Võ Thanh huyện sản lượng cực lớn, chứng tất khí tạo đến độ nhanh cùng chấm kim loan điện một bên cao. Hắn chính là nhìn chấm vượng vào xa xỉ, cho nên mới không cho chia hoa hồng. Không lưới cúi đầu không nói lời nào. Chủ yếu là lời này hắn cũng là không có cách nào tiếp. Người ta vợ chồng trẻ phía sau nhai nói nguyên thuyền không quan trọng, quay đầu ôm vào cùng một chỗ sẽ còn tốt. Nhưng nếu như ai lúc này xem bảo, đi theo nàng cùng một chỗ nói đối phương cũng phải, kia tinh khiết đại ngốc tử, thật. Lâm Chăn trước kia chỉ thấy qua người loại này. Một cái nữ hài cùng bạn trai cãi nhau, khóc chít chít đi tìm khuê mật, sau đó khuê mật bất chấp tất cả, liền cùng nàng cùng một chỗ nhục mạ nam nhân kia. Kết quả ngày thứ hai người ta hai hòa hảo rồi, nữ hài đem ngày hôm qua khuê mật chuyện cùng bạn trai nói, cái này bạn trai từ đây liền hận lên cái này khuê mật. Đến mức còn đã xảy ra một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cho nên nói, tình lữ cãi nhau, người khác ít nói chuyện, tốt nhất đừng nói chuyện, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Không lưới số tuổi đều nhanh 80, hầu hạ qua 3 vị hoàng đế, cái gì chuyện ẩn ở bên trong chưa thấy qua. Giờ phút này liền bình chân như vậy đứng ở nơi đó, giống lao tăng nhập định. Mộ Dung Yên lật nhìn rất đẹp bạch nhãn, ngươi thật đúng là không lưới. Mà thôi, đi đem tấu chương đều ôm tới, hôm nay ngày không tệ, chớ muốn tại cái này làm việc. Nô tài tuân chỉ. Mộ Dung không lưới bước nhanh rời đi, cùng lúc đó Mộ Dung Yên lại đối Sạ Nguyệt nói rằng, tìm người đem bạc đều tốt tẩy một lần, xoát xoát, đặt ở dưới mặt trời hong khô, sau đó thu lại. Là. Mộ Dung Yên nữa thích nén bạc bị rửa sạch qua đi phát tán đi ra khí tức. Kia là cảm giác có tiền. Mọi người đều biết, đời người có được tất có mất. Làm ngươi bỗng nhiên đạt được một số lớn tài phú thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi đồng thời đã mất đi tất cả phiền não. Mộ Dung Yên hiện tại chính là như vậy tư tưởng, ngay tiếp theo nhìn về phía tấu chương ánh mắt đều biến nhu hòa. Mộ Dung Yên cởi xuống thêu lên phượng hoàng giày, giúp vào phượng trên ghế, lập tức có cung nữ đem mặt khác lò sưởi đặt ở nàng cấp biên, đồng thời phượng dưới mặt ghế mặt cũng có lò sưởi tại nướng, mùa đông khắc nghiệt thời tiết, tựa như ngồi giường sưởi bên trên giường như. Nàng nhấc lên bút son, tại một phong tấu chương bên trên rơi xuống mấy chữ, sau đó để qua một bên, lấy thêm lên một cái khác lật xem. Đồng nhiên, nàng ồ lên một tiếng. Ân. Diệp Huyện Huyện lệnh bởi vì bệnh qua đời. Diệp Huyện Mộ Dung Yên lẩm bẩm cái này địa danh, đồng nhiên ánh mắt trừng lớn, đây không phải là cùng Hàn Quốc liền nhau huyện thành a? Phu quân vừa mới chuẩn bị ở chỗ này xây trạm trung chuyển, cái này huyện lệnh liền chết. Tê Mộ Dung Yên suy nghĩ tiếp tục nhìn xuống. Cái này phong tấu chương là lại bộ thượng thư tiền thư hàng đưa tới, ý là hỏi một chút bệ hạ tuyển người nào đi đón mặc cho tương đối tốt, hắn còn nặng điểm đề cử mấy cái toánh xuyên quận quan viên, trong đó có người họ Hàn. Hàn Tiểu Đông. Cái này sẽ không phải là Hàn Quốc nội ứng a? Mộ Dung Yên gõ cái chán, qua nửa ngày hô, người tới. Mộ Dung không lưỡi lập tức trả lời, tại. Đi đem Lâm Trăn. Hại, tính toán, đi xuống đi. Là. Chương 402, chỉ mong lão Trang có thể nghe rõ ta ý tứ a. Chương 402, chỉ mong lão Trang có thể nghe rõ ta ý tứ a. Mộ Dung Yên vốn định hô Lâm Trăn tiến cung thương lượng, có thể lập tức ngẫm lại hắn vừa mới trở về không lâu, huống chi chính mình là hoàng đế, phải có chính mình độc lập tư duy, không thể sự tình gì đều đi tìm Lâm Trăn. Thế là nàng thả tay xuống, bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Tiền thư hằng là nàng một tay đè bật lên, không giống như là Hàn Quốc gian tế, nhưng hắn thế mà để cử một cái họ Hàn quan viên tới thay thế cùng Hàn Quốc giáp giới huyện thành huyện lệnh, cái này làm sao không để cho người ta hoài nghi. Mộ Dung Yên buông xuống tấu chương, đối không lưới nói rằng, truyền lại bộ thượng thư tiền thư hằng tiến cung thấy chấm. Tuân chỉ. Võ Trôi chạy hướng Diệp huyện trên quan đạo, Trang Tam Đỉnh quay đầu nhìn một chút xe la bên trên chứa đầy rượu sái vào rượu, bụng trộm nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là danh mãn làm lớn rượu sái à, không phải quan to hiển quý không được đến, nghe nói mai đồ ăn ngõ hẻm Nguyệt Vũ quán rượu phí hết lớn sức lực làm ra một vỏ, liền đặt ở cửa hàng chính giữa. Mỗi ngày tới ăn cơm thực khách cần tiêu phí đầy 5 lượng bạc mới có rút thưởng tư cách, mà rút đến giải nhất người có thể nhấm nháp một chung. Không sai, là một chung, không phải một bình. Cứ như vậy, những cái kia tầng dưới chót phổ thông bách tính bao quát lui tới bình thường thương khách đều đúng này chạy theo như vịn, chèn phá đầu liền muốn nếm một ngụm cái này rượu ngon. Bởi vì rượu sái xưa nay đều không ở trên thị trường lưu thông, có tiền đều không có địa phương uống, chỉ có những cái kia quan to hiển quý tại khúc mắc hoặc là sinh nhật thời điểm, từ bệ hạ ban thưởng. Ai, rượu ngon như vậy nếu như uống một ngụm, rát chết cũng đáng á, nhưng không phải có như vậy câu đi. Thường thường càng là mỹ lệ đồ vật, phía sau liền càng sẽ có chỉ ma quỷ đang chờ ngươi. Cái này rượu sái dễ uống là dễ uống, nhưng chính là uống xong ngày thứ hai đầu đau đến như muốn bạo tạc dường như. Vừa nghiêng đầu, đầu óc đều đi theo lắc lư. Thống lĩnh, một cái tiểu tướng mặc áo giáp màu đen từ phía sau đuổi theo. Thế nào? Kia tiểu tướng mặt mũi tràn đầy cười hì hì nói, thống lĩnh, ta nhìn nhiều rượu như vậy, không bằng chúng ta mở ra uống một vò a. Hắn nói chuyện, người bên cạnh đều đi theo nào. Đúng vậy a thống lĩnh, liền uống một vò. Nhiều như vậy là đâu, bọn hắn căn bản số không ra. Nhưng chúng ta cũng nếm thử rượu ngon thôi. Đều là do binh hán tử, sinh hoạt biệt khuất buồn tẻ, hơn nữa niên đại này ngoại trừ Lâm Chăn bên ngoài ai cũng không có thuốc hút, chỉ có thể ở uống rượu cùng chơi gái phía trên cạo. Bây giờ trông thấy rượu ngon nào có không động tâm đạo lý, thậm chí ngay cả Trang Tam Đình đều động tâm rồi, nhưng là hắn vẫn như cũ cố nén xúc động tự tuyệt. Đánh rắm. Mấy người các ngươi tiểu quỷ nhìn thấy rượu ngon liền không rời nổi bước chân. Thế tử nói, rượu này là hàng hóa, nhiệm vụ của chúng ta là vận chuyển tới Hàn Quốc, sao có thể thuyết phục liền động? Trang Tam Đình vẫn tương đối có lực uy hiếp, một tiếng nói xuống dưới người chung quanh đều không lên tiếng, vùi đầu tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía xe la bên trên bình rượu, trong lòng giống mèo bắt dường như. Giữa mùa đông đưa hàng vốn là để cho lòng người bực bội, Trang Tam Đình cao mày theo trên yên ngựa mang tới bầu rượu, chợt phát hiện rượu này ấm cùng mình xuất phát lúc không giống nhau lắm, phía trên lại có 8 chữ. Có thể uống 3 hũ, không thể hỏng việc. Cái này có ý tứ gì? Ai viết lên? Trang Tam Đình hồ nghi một hồi, chợt nhớ tới mình xuất phát trước Lô Đức Hào nói lời, lão Trang, rượu này có thể tinh quý đâu? Hàn Quốc núi cao đường xa cẩn thận một chút. Hơn nữa thế tử nói, chúng ta đều là nhà mình huynh đệ, không thể bạc đãi, nhưng cũng tuyệt không thể hỏng việc, hiểu chưa? Đây là tiểu tử, người thu. Thao. Trang Tam Đình bố đuổi. Thì ra không thể bạc đãi là ý tứ này a. May mà chính mình lúc ấy còn liên tục gật đầu nói minh bạch đâu, minh bạch cái chìm a hợp lấy cái này mười chiếc xe la rượu, có ba hũ là cho chính mình. Ai, mất mặt quá mức rồi. Ngươi nói cái này Lô Đức Hảo cũng thật là, thế tử bọn hắn nói chuyện thần thần bí bí thì cũng thôi đi, ngươi thế nào cũng học một bộ này. Trang Tam Đình vươn tay nắm chặt nắm tay, đình chỉ tiến lên. Thống lĩnh, thế nào? Ăn cơm. A, ăn cơm. Tiểu tướng nghi hoặc nhìn sát trời, cái này vẫn chưa tới giờ a. Để ngươi ăn cơm liền ăn cơm, cái nào nhiều lời như vậy? Nhường các phu môn cũng dừng lại ăn cơm. Là. Tiểu tướng lập tức đi truyền lệnh, rất nhanh đội xe tại quan đạo bên cạnh ngừng lại. Trang Tam Đình xuống ngựa, hương phấn hướng xe la đi qua, tiện tay cầm lấy một vỏ, dơ lên cao cao nói rằng: Các minh đệ, đều cầm chén đến. A, thống lĩnh, ngươi không phải nói không thể uống sao? Đúng vậy a, này làm sao lại có thể uống? Mấy cái hắc giáp trăm kỵ tư binh sĩ đều rất hưng phấn, dù sao rượu ngon như vậy cũng không phải hàng ngày đều có thể uống đến. Trang Tam Đình quay mặt lại, một bộ rất dáng vẻ uy nghiêm, bớt nói nhảm, uống hay không? Uống, nhất định phải uống. Ha 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 ha. Trang Tam Đình tự mình cho bọn họ rót rượu, không nhiều, mỗi người cũng liền một chén nhỏ. Lâm Chăn nói qua, không thể hỏng việc, hắn đều nhớ kỹ đâu. Nhưng chính là như thế một chén nhỏ cũng đủ bọn này tiểu quỷ hưng phấn. Ai biết đám người vừa uống một ngụm, không đợi khích lệ đâu, không có lá cây trên sườn núi liền lao xuống rất nhiều mặc lớn áo da sơ tặc. Đám người này trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu, giống như muốn đánh cướp. Các huynh đệ, cho ta đoạn. Người cầm đầu kia mọc ra râu quai nón, một đôi gấu mắt, rất là khôi ngô, trong tay khiêng một thanh to lớn mạch đao. Trang Tam Đình bưng bát rượu, cả người đều ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, lăn lộn gần nửa đời, còn không có gặp qua dám đánh cướp quân đội sơn tặc đâu. Lúc này cầm chén mạnh mẽ quẳng xuống đất. Ba, mũ nội nó, ngay cả chúng ta cũng dám đánh cướp, phản kích. Còn lại trăm kỵ tư tướng sĩ cũng đều cầm chén quẳng xuống đất, rút đao ra liền nên đón tiếp lấy. Hai nhóm người trong nháy mắt chiến thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh, giết tiếng la không ngừng. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên sườn núi, Lô Đức Hào đứng chắp tay, ánh mắt của hắn thanh lãnh mà nhìn chằm chằm vào phía dưới đánh nhau cảnh tượng, thì thào nói: Đại ca, xin lỗi à, chỉ mong lão trang có thể nghe rõ ta ý từ à. Lời nói phân hai đầu. Kinh thành, mặt trời lặn thời điểm, lại bộ thượng thư Tiền Thư Hàng mới khoan thai tới chậm chạy vào hoàng cung. Bởi vì là Mộ Dung Yên triệu kiến, cho nên cửa thành khiến cũng không có ngăn cản. Thảo luận chính sự trong điện, Mộ Dung Yên ngồi cao cao phượng trên ghế, trước mặt phượng án trưng bày rất nhiều tấu chương, kia hoa lệ kéo đuôi cũng dọc theo phượng đài, bậc thang một đường hướng phía dưới, vốn lượn to lớn điện phương đông viên kia tơ vàng gỗ trinh nam dưới cây của mặt. Cả người giống như một cái phượng hoàng nghỉ lại ở đây. Tiền Thư Hàng không biết rõ Mộ Dung Yên gọi hắn tới làm cái gì, liền đứng tại trong đại điện cúi đầu. Qua thật lâu, Mộ Dung Yên mới lộ ra cười lạnh một tiếng, "À, Tiền Khanh, chấm cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi vẫn là không có ý định chủ động bàn giao sao?" Cái này Tiền Thư Hàng bịch liền quỳ xuống, "Bệ hạ, có thể khiến cho bệ hạ như thế tức giận chính là vi thần chi tội, nhưng là vi thần không biết rõ muốn bàn giao cái gì à?" Mộ Dung Yên lập tức cao giọng hô, "Tiền Thư Hàng, ngươi tốt nhất nói với ngươi lời nói phụ trách nhiệm. Vi thần đáng chết." Tiền Thư Hàng đem đầu dập đầu trên đất, nhưng vẫn là không biết mình đã làm sai điều gì. Mộ Dung Yên cầm lấy kia phong tấu chương, ba một cái còn tại Tiền Thư Hàng trên mặt. Cái này Hàn Tiếu Đông là ai? Phải biết giữa hai bên khoảng cách tối thiểu có 15 mét, ném lại là tấu chương. T. Mộ Dung Yên lấy ở đâu khí lực lớn như vậy cùng chính xác? Chương 403, thế tử bận bịu đều là quốc gia đại sự. Chương 403, thế tử bận bịu đều là quốc gia đại sự. Tiền Thư Hàng bị tấu chương đập đến đầu nhân thằng đau, nhưng cũng không dám gặm âm thanh, lại không dám đứng lên. Chỉ có Mộ Dung không lưỡi nhìn xem một màn này, sinh lòng nghi hoặc. Hắn là cái tên bộ kỳ thật cao thủ, một cái liền có thể nhìn ra chuyện này vô cùng kỳ dị. Khoảng cách xa như vậy, nếu như là bản thân hắn làm ra, thế thì cũng không đủ là lạ, dù sao võ công của hắn ở nơi đó bày biện, không có cái này hai lần cũng làm không được hoàng đế thiếp thân thái giám. Nhưng ném tấu chương thật là Mộ Dung Yên a. Đó là cái từ nhỏ đã không có luyện võ qua nữ tử, khoảng cách xa như vậy đừng nói tấu chương, muốn đem cục đá ném tới Tiền Thư Hàng trên mặt đều phải xem bất khí. T. Thật chẳng lẽ là trùng hợp? Không, không có khả năng. Mộ Dung không lười sống hơn 70 tuổi, hầu như không tin tưởng chính là trùng hợp. Thế gian này cơ hồ tất cả trùng hợp, kỳ thật đều là bị người an bài tốt. Hắn âm thầm ghi lại chuyện này, tiếp tục xem giữa sân tình huống. Giữa sân, Mộ Dung Yên đã thu liễm mấy phần tức giận. Nàng là muốn nổ một chút Tiền Thư Hàng, xem hắn có thể hay không chủ động nói thật, nhưng hiệu quả hiển nhiên cũng tốt, cũng có thể là Tiền Thư Hàng căn bản cũng không có chuyện ẩn ở bên trong. Tiền Khanh, chớ cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nói, cái này Hàn Tiếu Đông đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiền Thư Hàng một đầu dập đầu trên đất, bệ hạ, cái này Hàn Tiếu Đông cùng vi thần tuyệt đối không có bất kỳ cái gì liên quan, là địa phương tiến cử đi lên. Vi thần đối Hàn Tiếu Đông mối cảnh chính trị cũng làm điều tra, người này là cô nhi, năm nay 26 tuổi, tự chăn nhỏ Diệp huyện sư gia thu dưỡng, đọc đủ thứ thi thư, tại Diệp huyện tiếng lành đồn xa, tại năm trước Nam Sở khoa cử còn trúng cử nhân, nhưng bởi vì khốn cùng cho nên không có đạt được chức quan. Hiện tại mặc kệ là Trần Lưu vẫn là Tuyến Xuyên, đều đã là ta làm lớn địa bàn. Đối với quan viên nhận đuổi sự tình, vi thần tự nhiên tuân theo ta làm lớn đề cử pháp, cho nên liền đem người này cũng xếp vào khảo sát danh sách. Nếu như bệ hạ không thích, thần lập tức đem hắn xóa đi. Mộ Dung Yên thấy Tiền Thư Hằng nói đến đạo lý rõ ràng, giống như có thể con qua lời kịch dường như, hỏi, ngươi vì sao biết được rõ ràng như thế? Bệ hạ, thần là lại bộ thượng thư, chuyên quản quan viên, cho nên đối tất cả nhận đuổi quan viên đều rất quen thuộc. Mộ Dung Yên trong lòng tin tưởng, nàng không thể vô duyên vô cớ đi hoài nghi mệnh quan triều đình, huống chi Tiền Thư Hằng là chính mình cất nhắc lên, vạn nhất buồn lòng, ngày sau không tốt kết thúc. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Hàn Quốc biên quan xuất hiện một cái họ Hàn người, nàng vẫn còn có chút do dự. Nghĩ đến muốn hay không cùng Lâm Chân nói một chút đâu. Ai, cũng hầu như không thể sự tình gì đều cùng Lâm Chân nói đi. Chính mình thân làm hoàng đế chẳng lẽ liền một cái nho nhỏ huyện lệnh nhận đuổi cũng không thể làm chủ. Như vậy sao được? Mộ Dung Yên nhìn chằm chằm tấu chương bên trên danh sách, suy đi nghĩ lại, nói rằng, cái này Trương Kình Tùng là chuyện gì xảy ra? Tiền Thư Hàng trả lời ngay, bẩm bệ hạ, Trương Kình Tùng là 5 năm trước bởi vì phạm sai lầm, bị Nam Sở triều đình theo Trần Lưu quận trung thừa biếm tới Toánh Xuyên quận bên trong mặc cho thương tạo, mấy năm này cũng coi như cẩn trọng, là Toánh Xuyên thái thú tự mình đề cử. Không được. Mộ Dung Yên càng nghĩ vẫn cảm thấy Nam Sở người không đáng tin cậy, nàng một tay lấy tấu chương đặt ở phượng trên bàn, ngươi một lần nữa định ra danh sách, đề cử mấy cái làm lớn quan biên, cuối cùng chấm lại chọn lựa ai đi Diệp huyện. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, chúng ta cùng Hàn Quốc mậu dịch vừa mới bắt đầu, Diệp huyện tuyệt đối không thể ra cái gì tình trạng. Vi thần tuân chỉ. Nhưng là bệ hạ, chuyện này muốn hay không cùng thế tử Tiền Thư Hàng tay tại hai bàn tay bên trên hòa vòng. Ý là có nên hay không nói cho Lâm Tràn, nhường hắn xuất một chút chú ý. Mộ Dung Yên bực bội khoát khoát tay, thế tử bận bịu đều là quốc gia đại sự, một cái nho nhỏ huyện lệnh làm sao đến mức đi phiền hắn. Ngươi tự hành định ra danh sách, tốc độ phải nhanh, Diệp huyện nhất định phải có chúng ta người tọa trấn mới được.
Là, vi thần tuân chỉ.
Ân, đi xuống đi.
Vi thần cáo lui.
Thiên thư Hằng xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, vội vàng đi ra ngoài. Đối với làm lớn cái này khổng lồ máy móc mà nói, nhận đổi một cái huyện lệnh thật sự là tiểu nhân không thể lại nhỏ chuyện, thậm chí nơi đó quận trưởng liền có thể trực tiếp phụ trách. Nhưng bởi vì Toánh Xuyên là vừa bạn thuộc về làm lớn, nơi đó bách tính không có hoàn toàn thần phục, cho nên cần giáo hóa, cần thận trọng, nếu như làm ra dân biến đến, vậy thì coi như ném đại nhân. Còn nữa, Mộ Dung Yên sở dĩ đối với việc này hao tâm tổn trí, cũng là bởi vì cùng Hàn Quốc mậu dịch vừa mới bắt đầu, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, Diệp huyện huyện lệnh liền chết. Cái này đồ đần đều biết có vấn đề. Để bảo đảm mậu dịch thuận lợi tiến hành, đem Hàn Quốc gang lửa qua đến, cho nên Mộ Dung Yên nhất định phải đem thân tín thần tử đưa qua, nếu không trong khoảng thời gian này liền bạch dày vò. Mắt thấy mặt trời ngã về tây, Mộ Dung Yên chuẩn bị trở về sau điện nghỉ ngơi. Nàng đứng lên, kia gần như xa hoa lãng phí mũ phượng tại trời chiều chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ. Mũ phượng thuần kim tinh chất, vào tay trầm ngưng, trên đó tỉ mỉ mài rũa dương cánh muốn bay phượng hoàng đôi mắt khảm nạm lấy huyết hồng bảo thạch, tại ánh nắng khẽ bước hạ, phóng thích ra vô tận uy nghiêm. Phượng vũ thì từ nhỏ vụn chân châu móc nối mà thành, mỗi một phiến đều lóe ra ôn nhuận mà ánh sáng lóa mắt, theo Mộ Dung Yên nhẹ nhàng nhất động tác rung động nhẹ nhẹ, hiển nhiên chính là dục hỏa trọng sinh, sắp lên như diều gặp gió chín vạn dặm thần điệu như thế. Giờ phút này, Mộ Dung Yên nhẹ nhàng xê dịch thân thể, hai tay ưu nhã nhấc lên váy, đi xuống phượng đài, phượng bào gì rào mà rơi. Cái này phượng bào, đừng nói là làm lớn, chính là lật khắp cửu châu tứ hải sách sử điển tịch, cũng được xưng tụng là khoáng cổ tuyệt kim hiếm thấy chân bảo. Bào thân lấy kim tuyến dệt thành phức tạp hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều vô cùng xa hoa, cổ áo cùng ống tay áo, dùng chân quý tuyết điêu cọng lông đường biển, mềm mại mà lộng lẫy. Nhất làm cho người sợ hãi than, thuộc về kia dài đến 20 mét kéo đôi, trên đó thêu đầy phượng hoàng đồ án, ngũ thải sợi tơ tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra như mộng ảo quan mang. Từng cái phượng hoàng vô cánh muốn bay, hoặc cất giọng ca vàng, hoặc thân mật trải vũ. Bọn chúng lông vũ lấy khác biệt màu sắc sợi tơ thêu thành, đỏ như đan hà, kim dường như nắng gắt, lam như biển sâu, lục giống thúy rừng, tại quang ảnh biến ảo bên trong lóe ra linh động hào quang. Theo Mộ Dung Yên đi vào hậu điện bộ pháp, kéo đuôi trên mặt đất từ từ kéo đi, như là một đóa nở rộ kim sắc dáng mây, phát ra xa xa nhỏ bé tiếng vang. Mộ Dung không lưỡi bước nhanh theo sau. Hắn muốn xác định ý nghĩ của mình đến cùng phải hay không thật. Nếu như là, cái kia chính là làm lớn may mắn a. Vậy hạ. Ân. Mộ Dung Yên đình chỉ bước chân, quay đầu nhìn hắn. Đối vị này lao thái giám, nàng vẫn là mười phần tôn trọng. Không lưỡi, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Là, bệ hạ. Lao nô muốn hỏi bệ hạ, ngài gần nhất cảm thấy thân thể nơi nào có chỗ không đúng sao? Mộ Dung Yên thật đúng là cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, không có à, đúng rồi, cháu gần nhất giấc ngủ đặc biệt tốt, hơn nữa lúc ban ngày rất có tinh thần. T. Ngài có hay không cảm thấy khí lực của ngươi dường như so trước còn lớn hơn? Không biết do vì cái gì, nâng lên lớn cái chữ này, Mộ Dung Yên bản năng liền muốn nhìn mình bộ ngực. Ai? Không đúng. Không lưới mới vừa nói cái gì? Khí lực. Chương 404, mặt tướng cái này mang binh đi đổ bọn hắn chương 404, mặt tướng cái này mang binh đi đổ bọn hắn thế tử. Vương phủ bên trong. Hầu Xuân giống một cây tiễn dường như vọt lên tiến thư phòng, cầm trong tay mang ngọc thư. Lâm Chân ngay tại trong thư phòng suy nghĩ đất sở quan viên cải cách, nhận đổi chuyện, không ngẩng đầu. Hầu Xuân sau khi đi vào quỳ một chân trên đất, thế tử, trang thống lĩnh vận chuyển rượu sái thời điểm xảy ra chuyện. Lâm Chân đột nhiên dương mắt lên, liền thấy Hầu Xuân trong tay tin. Nói, chuyện gì? Theo liều mạng chạy về tới trăm kỵ tư minh để nói, bọn hắn theo võ thanh huyện vận chuyển rượu sái, còn chưa tới Diệp huyện liền gặp sơn tặc, trang tam đình bọn hắn liều chết chống cự, lúc này mới đem sơn tặc giết lùi, nhưng là thương vong rất lớn, hiện tại bộ đội đã tiếp tục đi tới, nhưng mong muốn tại Hàn Quốc đem gang trở về, nhân thủ không đủ. Lâm Chân đứng dậy theo Hầu Xuân trong tay tiếp nhận thư tín, phía trên không có gì, còn mang theo máu, hẳn là tại vô cùng đội vàng tình huống hạ viết xong đưa ra tới. Đem thư rút ra, trên tờ giấy cũng đều là máu. Viết thư người là Lâm Chân phái đi Long Cất Cao doanh thân vệ, chuyên môn phụ trách theo dõi, xen lẫn trong trăm kỵ tư trong đội ngũ. Trên thư nói, bọn hắn tại Định Đảo huyện Tùng Vân Sơn trên quan đạo gặp phải sơn tặc, cường đạo có 500 nhiều, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, không giống bình thường sơn tặc. Bao quát hắn ở bên trong, hơn 100 tên trăm kỵ tư đội ngũ liều chết chống cự, đem sơn tặc giết lùi, còn sót lại 30 người, trước mắt ngay tại tiếp tục vận chuyển xe la chạy tới Diệp huyện. Định Đảo có sơn tặc. Nói đùa cái gì? Lâm Chân thì thào một tiếng. Nam Sở mặc dù là Giang Bắc quản lý không chú ý, nhưng này cũng là triều đình thổ địa, không có khả năng cho phép có sơn tặc tồn tại. Lại nói, Nam Sở đã từng cũng là bảy quốc ở trong thực lực kinh tế cường thịnh nhất, bách tính có ăn có mặc, ai sẽ đem đầu đường dây lưng quần đi lên làm sơn tặc? Cái này rõ ràng là có người có ý định nưu đồ. Nhưng nhóm người này giả mạo sơn tặc mục đích là cái gì đâu? Chẳng lẽ là vì cướp bóc rượu sái? Không nên, rượu sái mặt ngoài mặc dù hi hữu, nhưng là triều đình quan viên theo phẩm cấp, mỗi tháng đều có cấp cho. Cái nào làm quan cũng sẽ không vì uống chút rượu đi cướp đoạn, còn nữa, trên thư nói đến rất rõ ràng, là nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương 500 người, cái này cùng quân đội không sai biệt lắm, hẳn là tư nhân phụ binh. Tại làm lớn, có thể nắm giữ 500 trở lên phụ binh người, ngoại trừ ngày xưa Cố Vân Đỉnh, chính là nhất vương một công. Chẳng lẽ là cái nào đó công hầu muốn cùng ta đối nghịch? Lâm Chân cảm thấy vô cùng có khả năng. Bởi vì hoàn cố trên chiến trường dẫn đến chết rất nhiều người chuyện này, rất nhiều quan lớn đều đúng Lâm Chân có ý kiến, bọn hắn mặc dù mặt ngoài không dám nói, nhưng nội tâm khẳng định hận chết Lâm Chân. Bọn hắn không muốn Lâm Chân dễ dàng như vậy liền thúc đẩy cùng Hàn Quốc mậu dịch, cho nên âm thầm động tay chân. A a a. Nghĩ đến cái này, Lâm Chân bỗng nhiên cười lạnh, cảm thấy đám người này mười phần ngây thơ. Mặc kệ đối phương là cái mục đích gì, mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì, dám đối trăm kỵ tư độc thủ, đây không phải cho Mộ Dung Yên đâm chọc sau lưng a? Cô nàng kia khởi sướng hung ác đến, thật là có thể đem tất cả tham quan tra đấy rơi, hiện tại có người giết nàng người, nàng há có thể từ bỏ ý đồ. Tốt nhất là đừng bị nàng điều tra ra, nếu không triều đình sẽ là một cái khác trận động đất. Công hầu ngăn cản quốc tế mậu dịch, cái này tội danh ngẫm lại liền đáng sợ. Nhất là Mộ Dung Yên gần nhất đang suy nghĩ như thế nào mới có thể nhường Vân Quý hủy bỏ thế tập chế đâu, cái này đúng lúc là cái lý do. Lâm Chân đem thư đặt ở ánh nến bên trên tiêu hủy, cho bụi rơi vào cước biên ống nổ trong chậu. Ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm, suy nghĩ hồi lâu, đối Hầu Xuân nói rằng, đem lão Tào gọi tới, lại đem Mập Mạp cũng gọi tới. Là, còn có, đừng nói cho vương gia, lão nhân gia ông ta mấy ngày nay tâm tình không tốt. Mặt tướng minh bạch. Nói xong Hầu Xuân quay người rời đi. Trước kia hắn đều tự xưng thuộc hạ, từ khi Lâm Chân cho hắn treo kinh triệu Thông Châu đô úy chức quan nhà tản, lúc này mới bắt đầu đổi tên mặt tướng. Lúc chiều, Tào Hùng một thân hắc giáp, khí thế hung hăng đi đến, nhìn thấy Lâm Chân cười ha ha. Ha 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 ha, thế tử. Mặt tướng đến chậm. Lâm Chân nhìn thấy hắn rất vui vẻ, đi tới, rất thân thiết nện một cái bờ vai của hắn, "Sú tiểu tử, gần nhất trôi qua vừa vặn rất tốt à." Bởi vì đối Nam Sở, Bắc Yến chiến tranh thắng lợi, Tào Hùng cũng không tại Dũng tướng doanh nhậm chức, Lâm Chân đem hắn điều tới Kim Ngô vệ mặc cho thiên tướng, xem như cao thăng. Tào Hùng cười thời điểm miệng há thật sự lớn, liền á mỹ đạn đều có thể trông thấy, "Ha ha ha ha, tốt." Kim Ngô vệ đám tiểu tử kia bị mặt tướng huấn luyện quỷ khóc sói gào, sức chiến đấu tiêu chuẩn. "Ân, vậy là được, lần này gọi ngươi trở về là có chuyện muốn ngươi chứng thử." Thế tử phân phó, mặt tướng nhất định hoàn thành. "Nô, ngồi." Lâm Chân chỉ bàn làm việc trước mặt cái ghế. Người ta hiện tại lớn nhỏ cũng là tướng quân, tổng quý đáp lời không thích hợp. Tào Hùng mặc kệ những cái kia, nhường ngồi thì ngồi, rất là hào sảng. Lâm Chân ngồi đối diện hắn, biểu lộ nghiêm túc nói: "Trước mắt địa phương bên trên hình thức rất nghiêm trọng, ngươi cũng biết, Giang Bắc rất nhiều địa bàn đều là vừa thu hồi lại, bách tính đối làm lớn triều đình không có lòng cảm mến, quan viên tàn mạn, đối triều đình chính lệnh càng là tùy tiện ứng phó. Lúc đầu giống như vậy chính sự là không thể rơi vào trên người ngươi, có thể đây không phải triều đình thiếu người đi, ta muốn ngươi lập tức theo Kim Ngô vệ bên trong thông qua 2 vạn binh mã, điểm bốn đường, mỗi đường 5.000. Xôi theo Đông Bình, Tế Âm, Trấn Lưu, Diệp huyện, phân biệt đóng quân, nhìn xem bọn hắn. Đỡ ít mờ nó chứ, nho nhỏ quan địa phương dám không phục tùng trung ương hiệu lệnh, thật to gan. Thế tử yên tâm, mặt tướng cái này mang binh đi đổ bọn này bất vui. Nói cho bọn hắn, hiện tại ai mới là bọn hắn cha ruột. Hạ. Lâm Chân khoát tay chặn lại, không phải muốn ngươi đi trấn áp, là cho ngươi đi nhìn xem, thuận tiện bảo hộ võ thanh tới Diệp huyện quan đạo an toàn. Bảo hộ quan đạo. Tao hùng chẹp chẹp miệng, xoa xoa đôi bàn tay, thế tử, không phải mặt tướng lắm miệng, chúng ta thật là quân chính quy, chút chuyện nhỏ này đây không phải chuyện nhỏ. Triều đình rất nhiều chuyện ngươi không biết rõ, trước mấy ngày bệ hạ trăm kỵ tư đội ngũ tại Định Đảo bị sơn tặc tập kích, thương vong mấy chục người. Cái gì? Tao hùng trừng to mắt, trăm kỵ tư bị tập kích? Thật hay giả? Đám này con bê điên rồi đi. Bọn hắn chẳng lẽ không biết trăm kỵ tư là bệ hạ người? Đương nhiên biết, cho nên ta mới cần ngươi đi ven đường đóng quân, cam đoan quan đạo an toàn, cái này liên quan với đất nước sách, hiểu không? Hiểu. Thế tử yên tâm, mặt tướng cái này trở về chuẩn bị. Ân. Lâm Chân gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới người đến, hỏi, ai? Cọp lông ngọc đầu. Ngài không phải cho hắn nghỉ sao? Đoán chừng lúc này hẳn là trong nhà, vợ con nhiệt kháng đầu đâu a. Cọp lông ngọc cực bởi vì trước trận chẳng tướng, thủ thành có công, thế là bị phong Thanh Hà huyện nam, mặc cho Tả Võ vệ phó tướng, có thể nói thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Chân dựa theo ước định cho hắn thả nghỉ dài hạn, cho nên đến bây giờ hắn còn chưa có đi nhậm chức. Nếu như thế, liền lại dùng. Ngươi lập tức đi tìm Cọp lông ngọc cực, truyền mệnh lệnh của ta, nhường hắn tự mình mang binh 2000 đi Diệp huyện tìm Trang Tam Đình, tiếp nhận đối Hàn Mậu dịch gáp vận công tác. Là, mặt tướng cái này đi làm. Chương 405, ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Chương 405, ta hiện tại mạnh đến mức đáng sợ. Dạ Mạc dường như một khối to lớn màu đen tơ lụa, êm ái tự chân trời trải ra mà xuống, đem nguy nga hoàng cung bao phủ trong đó. Dưỡng tâm điện bên trong, dưới ánh nến, quang ảnh tại điện trên vách quỷ quần múa. Mộ Dung Yên đi hướng bàn ăn, bàn kia ghế dựa đều là từ hiếm thấy Hải Nam hoa cúc lê điều khắc thành. Hoa cúc gỗ lê văn dường như sông núi mạch lạc, tự nhiên trôi chảy, trên đó tỉ mỉ điêu khắc lấy từng cái vỗ cánh muốn bay phượng hoàng, lông vũ rõ ràng rành mạch, tại ánh nến chiếu rọi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát khắc gỗ gông xiềng, trao liệm cửu thiên. Mỗi một chỗ khắc hoa đều lấy lá vàng tinh tế phát họa, khiến cho phượng hoàng càng lộ vẻ ung dung hoa quý, cùng nữ đế trên thân tán phát uy nghiêm khí thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trên người nàng chỗ lấy phượng bào, không thể nghi ngờ là bên trong tòa đại điện này chói mắt nhất tồn tại. Kia phượng bào lấy tơ vàng dệt thành, mỗi một cây sợi tơ đều tại dưới ánh mặt trời lóe ra tôn quý quang mang, bào trên mặt, ngũ thải sợi tơ theo thành phượng hoàng sinh động như thật, bọn chúng ngẩng đầu dương cánh, linh động bộ dáng dường như một giây sau liền sẽ vươn cổ huyết dài. Dù hòa trọng sinh cánh chim dùng nhất là chân quý màu đỏ tơ lụa, trên đó còn xuyết lấy nhỏ vụn hồng ngọc, theo Mộ Dung Yên nhất cử nhất động, quang mang lấp lóe, đúng như phượng hoàng trên thân nhảy vọt hỏa diễm, tản ra vô tận uy nghiêm cùng sa hoa. Càng chói mắt, thuộc về kia dài đến 20 mét kéo đuôi. Kéo đuôi theo Mộ Dung Yên cước biên bắt đầu, một đường ngũ lượng, dường như một đầu chạy xuôi quang mang ngân hà, hướng về trong đại điện kia tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực phượng ghế dựa chỗ kéo dài tới mà đi. Kéo đuôi phía trên, thêu đầy phức tạp xinh đẹp tinh xảo hoa văn, kim sắc sợi tơ phát họa ra tường thủy vân đóa, tầng tầng lớp lớp, dường như tại nhẹ nhàng kéo lên phượng hoàng bay lượn. ở giữa còn xen kẽ lấy ngân tuyến thêu thành linh lộc, tiên hạc chờ tiên thú, bọn chúng hoặc chơi đùa, hoặc đứng yên, là cái này kéo đuôi tăng thêm mấy phần linh động tiên khí. Biên giới chỗ, một loạt nhỏ vụn chân châu như tinh thần tản mát, theo kéo đuôi kéo rời, phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Lam Mộ Dung Yên đứng dậy, kéo đuôi chậm rãi triển khai, trong nháy mắt đó, toàn bộ đại điện đều bị cái này hoa lệ quang mang bao phủ, dường như nàng chính là thế gian này duy nhất thần linh, mang theo vô tận phong hoa cùng bình quang, chúa tể lấy vạn vật cả khôn. Trên bàn món ăn rực rỡ muôn màu, hiển thị rõ hoàng gia xa hoa. Một đạo kim ngọc mãn đường lấy hoàng kim là bàn, trong mâm đựng lấy chính là mượt mà sung mãn ngô, khỏa khỏa trong suốt như ngọc, ở xung quanh còn cuốn dùng biển sâu bảo ngư thịt cắt thành phiến mỏng, ở giữa điểm xuyết lấy tự núi tuyết chi đỉnh trăm năm tuyết liên hoa nhị, ăn mùi thơm ngát bốn phía, dường như đem sông núi biển hồ tinh hoa tận nạp tại một ngụm bên trong. Còn có bách điều triều phượng lựa chọn sử dụng vừa thành niên các loại thịt chim tá lấy bí chế hương liệu, tỉ mỉ xào nấu, chất thịt tươi non. Bên hông phỉ thúy lưu ly canh càng là nhất tuyệt, lấy bích ngọc giống như phỉ thúy đồ ăn làm vật liệu chính, nấu chín đến nước canh đậm đặc dường như lưu ly, lại thêm vào trứng bồ câu, ướp khô chờ chân tu, vào miệng tan đi, tươi hương tại đầu lưỡi tan ra, dư vị kéo dài. Mộ Dung Yên đưa tay gắp thức ăn, động tác ưu nhã thong dong. Đỉnh đầu kia đỉnh mũ phượng, có thể xưng hiếm thấy chân bảo. Quan thân lấy thuần kim chế tạo, tinh tế tơ vàng bện thành phức tạp xinh đẹp tinh xảo hoa văn, dường như vân vân lượn lờ. Trên đó khảm nạm lấy bổ câu huyết hồng bảo thạch, xanh thẳm mắt mèo thạch, tổ mẫu lục phỉ thúy các loại sắc bảo thạch, mỗi một khỏa đều cực đại mượt mà, tản ra hào quang chói mắt. Chính giữa một cái dương cánh phượng hoàng, lấy cả khối noãn ngọc điêu khắc thành, ngọc chất ôn nhuận, phượng hoàng đôi mắt thì là hai viên hắc đến tỏa sáng bạc ngọc. Theo Mộ Dung Yên động tác, mũ phượng bên trên châu ngọc khẽ động, bảo thạch chết xạ ra ngũ thải quang mang, như mộng như ảo. Mộ Dung không lưỡi cúi đầu đứng yên ở đối diện, hắn dáng người còn xuống lại lộ ra kính cẩn, hai tay nắm chặt phất trần, bùi tia chuẩn bị rõ ràng, tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra ánh sáng dịu dịu. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối buông xuống, không dám có chút đi quá giới hạn. Hiện tại Mộ Dung Yên tính tình thật là càng ngày càng không xong, động một chút lại muốn giết người. Trước mấy ngày ngay cả trong cung người hầu hơn 10 năm lao thái giám cũng bị cắt ngang hai chân ném ra cung. Mộ Dung Yên ngay kỹ nuốt chậm, đem mỗi một đạo món ngon tư vị đều phẩm bị thông suốt, phương nhẹ nhàng buông xuống bắt đũa. Tiếp theo ưu nhã cầm lấy một phương thêu lên kim phượng khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ khỏe miệng. Khăn tay kia lấy gấm tứ xuyên làm nền, sợi tơ tại dưới ánh nến lóe ra ánh sáng nhạt, kim phượng sinh động như thật. Lau hoàn tất, nàng ngôi son khẽ mở, tiếng như châu rơi khay ngọc, ngươi hẳn phải biết cái gì a? Nếu như cái này trong hoàng cung còn có bí mật, đó nhất định là Mộ Dung Không Lưới biết đến nhiều nhất, bởi vì hắn hầu hạ qua ba vị hoàng đế. Không Lưới nghe nói, thân thể càng thêm cong đến thấp chút, đầu cơ hồ muốn chạm đến mặt đất, ngữ điệu khiêm tốn nhưng lại mang theo vài phần thần bí. Vậy hạ, việc này liên quan đến một cái thiên hạ hoàng tộc bí mật. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Mộ Dung Yên, lại cấp tốc rủ xuống. Trong điện nhất thời tĩnh mịch, chỉ có ánh đến đôm đốt âm thanh, dẫn tới lòng người sinh vô tận mơ màng. Mộ Dung Yên nói rằng, trước khi còn bé chỉ là mảnh mai công chúa, không tính là được sủng ái, nhưng cũng không có bị phụ hoàng bắn bẻ. Có thể nói chấm kinh nghiệm cùng cái khác quốc gia công chúa cơ hồ không có khác nhau, nhưng vì cái gì chấm khí lực càng lúc càng lớn. Mộ Dung Yên giơ cánh tay lên, phía trên vượng bảo hoa rơi, lộ ra trắng non cổ tay. Nơi đó cũng không có thay đổi thô, cũng không có rõ ràng dị dạng, vẫn là cùng lúc trước như thế, nhưng là vừa mới nàng thật là một tay liền đem hơn 60 cân to lớn vượng hoàng lư hương giơ lên. Cái này quá thần kỳ, cũng quá mức quỷ dị. Nếu như không phải Không Lưỡi hôm nay bỗng nhiên đặt câu hỏi, nàng đều không biết mình thân thể xuất hiện nhiều như vậy biến hóa. Không Lưỡi giải thích nói, lão nô xác thực từng nghe nói một việc, nhưng không cách nào khẳng định, cho nên lâu như vậy đến nay lão nô cũng không dám lắm miệng, nhưng thấy bệ hạ gần nhất dị dạng, lão nô cảm thấy rất khả năng cùng chuyện năm đó có quan hệ. Người nói tiếp, tuân chỉ. Lão nô nhớ kỹ tiên đế đã từng tiếp kiến qua một vị đến từ cực bắc chi địa quái nhân, người kia toàn thân bọc lấy bạch bạch da gấu, đó có thể thấy được bệ hạ đối với hắn rất là kính trọng. Về sau lão nô tài biết, người này là bệ hạ phái đi cái gì băng tuyết chi địa lấy kỳ lân gan. Cái này kỳ lân gan nghe nói có thể trong thời gian ngắn mạnh tăng người lực lượng, kích phát tiềm lực của con người. Người kia lấy trở về, đồng thời giao cho tiên đế. Mộ Dung Yên tụ tinh hội thần nghe Không Lưới giảng thuật. Không Lưới nhìn một chút sắc mặt của nàng, tiếp tục nói, tiên đế cũng không có làm thức ăn, mà là sai người giết hắn. Lao nô còn nhớ rõ, ngày đó tiên đế tại Kim Loan điện bên trong ngồi một đêm, ngày thứ hai mới sai người đem thuốc đưa đến Khâm Thiên Giám. Lao nô hoài nghi bệ hạ là muốn thông qua dạng này kỳ lân gan đến tăng cường sức chiến đấu của binh lính, nhưng rất đáng tiếc Khâm Thiên Giám người suy nghĩ nhiều năm cũng không suy nghĩ ra được, cuối cùng bệ hạ dưới cơn nóng giận đem Khâm Thiên Giám toàn bộ đổ sát, chuẩn bị chính mình ăn kỳ lân gan, nhưng hoàng hậu nương nương không cho phép, nói nhất định phải trước tìm người thí nghiệm thuốc. Thế là Lão nô không biết là ai ăn kỳ lân gan, nhưng không có hiệu quả là khẳng định. Ngay sau đó mấy vị hoàng tử tuần tự hoang trôi qua. Tiên đế coi là đây là báo ứng, thế là không hỏi nữa tăng cường binh sĩ thân thể chuyện, lòng dạ cũng từ đây suy sụp. Liên trước mắt bệ hạ thân thể dị dạng đến xem, năm đó ăn kỳ lân gan người, hẳn là ngài. Chớ có ấn tượng, bất quá ngươi cho rằng chấm hẳn là tạ ơn lúc trước đưa kỳ lân gan hoàng hậu sao? Mộ Dung Yên sắc mặt rất khó coi, Không Lưỡi lập tức run rẩy quỳ trên mặt đất, lão nô không dám. Nhưng là bệ hạ, chuyện này là năm đó tuyệt mật. Tất cả cùng chuyện này có liên quan người đều bị xử tử, lão nô lúc đầu cũng nên chết, nhưng là tiên đế nói ngài bên người không thể không có tín nhiệm người, cho nên mới đem lão nô lưu lại. Cái này trường sinh thuốc đến tột cùng có thể hay không trường sinh, hoặc là nói như thế nào mới có thể trường sinh, lão nô đều không được mà biết, càng không nghĩ đến năm đó tiên đế sẽ dùng ngài tới thử thuốc. Mộ Dung Yên không có đóng hắn, nhìn mình chầm chầm tay đột nhiên nắm quyền. Lòng bàn tay phát ra két kích tiếng vang. Kia là lực lượng cảm giác. Ai cũng không biết cố lực lượng này vẫn sẽ hay không tiếp tục tăng trưởng, cũng không biết cố lực lượng này có thể hay không mang đến cái gì ảnh hưởng trái chiều. Mộ Dung Yên chỉ cảm thấy mình bây giờ mạnh đến mức đáng sợ. Đã chính mình có thực lực như thế, vậy có phải hay không có thể cũng giống những cao thủ võ lâm kia như thế đi học võ đâu? Từ đây chính mình cũng có thể giống cổ chi nữ tướng quân như thế, trên chiến trường. Mộ Dung Yên nhãn tỉnh sáng lên, không lưới, chớ có thể tập võ sao? Không lưới túi đầu xuống, bệ hạ, lão nô không thể xác định chuyện này, theo lẽ thường tới nói, tập võ phải là từ nhỏ bắt đầu, học tới trung niên mới có hiệu quả. Bệ hạ đã trưởng thành, còn có thể hay không tại loại ảnh hưởng này hạ tập võ, lão nô không biết rõ. Nếu không, thử một chút. Chương 406, bệ hạ quá mức chương 406, bệ hạ quá mức. Mộ Dung không lưới quỳ trên mặt đất, lão nô bằng lòng là bệ hạ làm bất cứ chuyện gì. Kia tốt, về sau mỗi ngày sáng sớm chấm sáng sớm nửa canh giờ, ngươi đến giáo chấm luyện võ. Lão nô tuân mệnh. Mộ Dung Yên rất chờ mong chính mình cũng có thể phóng ngựa rong ruổi xa trường dáng vẻ, cho nên đối luyện võ chuyện này rất để bụng. Không sai, đúng vào lúc này, chỗ cửa điện truyền đến một hồi nhỏ xíu vang động, phòng thủ tiểu thái giám đội vàng đi vào. Kia tiểu thái giám bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, thân hình nhỏ gầy, vừa bước vào cửa điện, hai chân liền không tự chủ được đánh lên run rẩy. Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân gạch, thở mạnh cũng không dám, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, nhất ướt một mảnh nhỏ mặt đất. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu thái giám thanh âm mang theo thanh âm rung động, bén nhọn vừa khẩn trương, cân quắc tướng quân Lưu Diệu Nhan ở ngoài điện cầu kiến. Dứt lời, thân thể run càng thêm lợi hại. Không có cách nào, hiện tại tất cả thái giám, cung nữ đều sợ Mộ Dung Yên sợ muốn chết, căn bản là có thể tránh liền trốn tránh. Nhưng hắn là Mộ Dung không lưỡi bồi dưỡng người nối nghiệp, mỗi ngày nhất định phải đều muốn hầu hạ tại Mộ Dung Yên bên người. Mộ Dung Yên khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, "Tuyên." Thanh âm kia không lớn, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu thái giám như được đại xá, liên tục không ngừng lui về ra cửa điện, thẳng đến hai chân bước ra cánh cửa, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, chạy chậm đến đi truyền chỉ. Mộ Dung Yên hơi có chút âm dương quái khí nhìn xem không lưỡi, ta nói không lưỡi à, ngươi người nối nghiệp này thế nào nhìn thấy chấm liền dọa thành cái dạng này. Không lưỡi âm thầm đoán thầm. Đừng nói hắn, ta tuổi đã cao bây giờ thấy ngươi cũng dọa đến bắp chân chột rút. Nào có tâm tình không tốt liền giết thái giám giải buồn, chúng ta thái giám dễ dàng a. Bẩm bệ hạ, lão nô sau khi trở về nhất định chặt chẽ giáo huấn. Trong chớp mắt, một hồi trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Lưu Diệu Nhan sải bước vào trong điện. Nàng 1m8 cái đầu dáng người thẳng tắp, thân mang một bộ huyền thiết rèn đúc áo giáp, bên hông thắt một đầu dày rộng mãng văn dây lưng, treo bội kiếm, chuôi kiếm khảm nạm hồng ngọc tại ánh sáng nhạt bên trong mơ hồ lộ ra huyết quang. Một đầu tóc đen cao cao buộc lên thành bím tóc đuôi ngựa, mấy sợi toái phát rủ xuống tại gương mặt hai bên, càng sấn ra mấy phần khí khái hào hùng. Khuôn mặt trắng nõn lại lộ ra trường kỳ chinh chiến ma luyện ra kiên nghị, mày kiếm nghiêng cắm vào tóc ai, hai con ngươi sáng ngời có thần, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất hành tinh, cả người đứng ở nơi đó, liền dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, lại không mất hiên ngang anh tư. Vi thần bái kiến bệ hạ. Lưu Diệu Nhan quỳ một chân trên đất, động tác lưu loát dứt khoát, tay phải nắm tay, nặng nghề màn nện ở đầu gối trái phía trên, áo giáp va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, hồi âm trong điện vang vọng thật lâu. Mộ Dung Yên thấy thế, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ cười yếu ớt, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều, nhà mình tỷ muội liền không cần đa lễ, đứng lên đi. Lưu Diệu Nhan nghe thấy lời ấy, lưu loát đứng dậy, dáng người thẳng, ngẩng đầu nhìn thẳng Mộ Dung Yên, trong mắt tràn đầy kính trọng cùng thân mật, đa tạ bệ hạ. Vài ngày trước phu quân liền nói muốn để ngươi tiến cung đến bảo hộ trẫm, này làm sao mời đến a? Lưu Diệu Nhan có chút ngượng ngùng nói rằng, trẫm trước mấy ngày đi trên núi đi săn, mới trở về. Ngươi nhà ngươi, cái này tính tình liền không thể sửa đổi một chút. Phu quân nói ngươi nhiều lần như vậy ngươi cũng không xem ra gì. Nữ hài tử, nhất là phu quân thế thiếp, đều muốn an phận thủ thường, thời thời khắc khắc vì quốc gia, là phu quân cân nhắc, sao có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vậy hạ dạy phải. Đi, không lười a, trẫm mấy ngày nay phải bồi nhan nhan, luyện võ chuyện kéo mấy ngày a. Lao nô tuân chỉ. Không lười lập tức trả lời. Lưu Diệu Nhan nghe xong sao lại. Mộ Dung Yên muốn luyện võ. Cái này có thể đủ. Một cái hoàng đế không hảo hảo quản lý giang sơn, luyện cái gì võ a? Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi a? Mộ Dung Yên nhìn về phía Lưu Diệu Nhan, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "Ai, Nhan Nhan, không bằng ngươi đến giáo chấm luyện võ a?" Không lưỡi mặc dù là thái giám, nhưng ở Mộ Dung Yên trong mắt cũng chung quy là nam tính, nàng không thích ngoại trừ Lâm Chăn bên ngoài nam nhân đụng hắn. Lưu Diệu Nhan ha to miệng, "A, thế nào? Ngươi không nguyện ý?" "Vi thần không dám." "Vậy cứ như thế quyết định, ngày mai ngươi ngủ trước tốt cảm giác, ngày mai liền bắt đầu." Thân hy tựa như lụa mỏng, xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, từng kia từng sợi dài vào kim loan điện. Trong điện, quần thần sớm đã làm từng bước đứng lặng. Đống nhiên Mộ Dung không lưới đi đến phượng trên đài, cao giọng núi thở. Bệ hạ giá lâm. Ngay sau đó một hồi thanh thúy êm hai, tựa như tiên nhạc hoàn bội tiếng len ken phá vỡ yên tĩnh. Mộ Dung Yên bước liên tục nhẹ nhàng, tự sau tấm bình phong từ từ chuyển ra. Trong chốc lát, kim loan điện dường như bị sáng chói sao trời thắp sáng, ánh mắt mọi người đều bị nàng một mực hấp dẫn. Đỉnh đầu nàng mũ phượng, lấy thuần kim tỉ mỉ rèn đúc, tính chất tuấn hậu, kim quang sáng chói chói mắt. Trên đó khảm nạm lấy hồng ngọc, khỏa khỏa cực đại, màu sắc tiên diễm đát. Lam bảo thạch thâm thúy ưu tĩnh, ưu quang lấp lóe. Ngọc lục bảo thông thấu xanh biếc, sinh cơ rạng rỡ. Chân châu mượt mà trắng đoán, tầng tầng chen trúc. Chính giữa cái kia phượng hoàng, từ cả khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, ngọc chất tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận. Phượng hoàng mỗi một phiến lông vũ đều vô cùng mảnh tơ vàng tỉ mỉ phát họa, từng kia rõ ràng. Tại kia sáng chiếu dọi dường như vật sống, tùy thời chuẩn bị vỗ cánh bay cao. Phượng mỏ châu ngậm lấy một quả đồng châu, cực đại vô cùng, quang mang lưu chuyển, đúng như trong bầu trời đêm sáng nhất sao kim, đem Phượng Hoàng tôn quý cùng uy nghiêm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Phượng bào tuyển dụng chính là thượng đẳng nhất, sản lượng thưa thất gấm tứ xuyên, đỏ chót màu lót tiên diễm chói mắt, lộ ra hoàng gia uy nghiêm cùng trang trọng. Bào thân dùng vàng bạc sợi tơ thêu lên long phượng chỉnh tường tuyệt mỹ đồ án, và áo chỗ thêu lên như ý vân vân, hình thái khác nhau, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng cảm giác. Núi non sông ngòi đồ án châm pháp tinh tế tỉ mỉ đến cực hạn, núi non chập trùng, dòng nước róc rách, để cho người ta nhìn mà than thở. Mà sau lưng kia dài đến 20 mét kéo đuôi, lê đất gấm vóc bên trên thêu đầy phượng hoàng. Hoa hồng sắc phượng hoàng tại kim sắc gấm vóc bên trên tùy ý bay lượn, bọn chúng lông vũ lấy sợi tơ sơ mật biểu hiện ra độ dày, lại tô điểm lên nóng ánh trân châu, sáng chói bảo thạch, dường như sáng sớm mang lộ hoa tươi giống như kiểu diễm đát. Mỗi một cái phượng hoàng đều có đặc biệt dáng vẻ, có hai cánh đều dương, trao liệm biểu thiên, có một móng độc lập, khinh thường quân hùng, có lẫn nhau dựa sát vào nhau, bị rực song phi. Mỗi một kim châm mỗi một tuyến đều chút xuống mấy vị thêu công tất sinh tâm huyết, hao phí sợi tơ vô số kể, chỗ bày biện giá hiệu quả có thể sương rung động. Làm Mộ Dung Yên phóng ra bước đầu tiên, kéo đuôi như là một đạo hoa mỹ cầu đồng chậm rãi triển khai. Hồi lâu sau, ngoài điện thị vệ mới nhìn đến kia kéo đuôi cuối cùng uốn lượn mà ra, chỗ đi qua, gạch bên trên long phượng điêu khắc đều dường như ảm đạm phai mờ, biến thành vật làm nền. Mộ Dung Yên dáng vẻ ngàn vạn đi hướng phượng ghế dựa, mỗi một bước đều trầm ổn ưu nhã. Đãi nàng chậm rãi ngồi xuống, phượng trên ghế điêu khắc long phượng dường như cũng sống lại, cùng nàng trên người phượng bảo, mũ phượng tôn nhau lên thành thú. Quân thần thấy thế, bận điệu nhau nhau quỳ xuống đất, hô to: "Nô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!" Tiếng hô trong điện quen quẩn, chấn động đến điện trên xà nhà bụi bặm rì rào mà rơi. Nhưng đợi đám người đứng dậy, nhỏ xíu tiếng nghị luận lại giống như thủy triều lặng yên lan tràn ra. Nhất là luôn có nhóm, bọn hắn cảm thấy mình mười phần thất trách. Vậy hạ cái này một thân trang phục, quả thực xa hoa lãng phí tới cực điểm a. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này kéo đuôi, lúc hành tẩu được nhiều phí chắc trở, cái này há lại nhất quốc chi quân nên có dáng vẻ. Quả thực là hoang đường đến cực điểm. Bọn hắn trong ngôn ngữ tràn đầy đau lòng nhức óc, trong tay hốt bản đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hừ, như vậy phô trương lãng phí, trong quốc khố bạc còn trải qua được mấy lần dày vò. Chúng ta thân là thần tử, an lộc của vua, trung quân sự tình, nếu không kịp thời bốn nắn bệ hạ cái này sai lầm, ngày sau triều đình xa hoa lãng phí chi phong thịnh hành, quốc đem không quốc ca. Cái này giang sơn xã tắc còn cần hay không? Bệ hạ. Cuối cùng ngự sử đại ngôn quan bước bụi dơ hốt bản đứng ra nói rằng, bệ hạ quá mức. Chương 407, bị lừa rồi à, 1, chương 407, bị lừa rồi à, 1, kim loan điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể tuôn ra nước đến. Dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ vung vãi mà bảo, lại chưa thể xua tan kiếp như mây đen tế nhật giống như kiềm chế. Treo cao long tiên hương ung dung phiêu tán, lại không thể che hết sắc buộc phát mãnh liệt sóng ngầm. Nôn quan bước bụi thân mang một bộ thanh làm quan bảo, thắt eo cách mang, đầu đội ô xà, giờ phút này hắn hướng về phía trước phóng ra một bước dài, kia dày quan đạp ở gạch vàng phía trên, phát ra từng tiếng trầm đục, phá vỡ trong điện tĩnh mịch. Hắn háng giọng một cái, thanh âm đột nhiên cất cao, tại cung điện ở giữa quân quần. Bệ hạ ngài thật sự là quá mức, thần hôm nay không thể không nói. Ngài gần nhất trong khoảng thời gian này việc đã làm, quá phô trương lãng phí. Ngài nhìn một cái ngài mỗi ngày chỗ lấy phục sức, tơ lụa tận tuyển thượng đẳng nhất, theo công thức tạp xinh đẹp tinh xảo đến cực điểm, châu ngọc bảo thạch càng là vô số kể, kéo đuôi so thành lâu đều muốn giải. Cái này há có thể là hoàng đế mặc? Bệ hạ ngài thân phụ giang sơn xã tắc, nhất cử nhất động đều là thiên hạ làm gương mẫu, như thế hành vi, chẳng phải là có nhục quốc thể, nhường bách tính như thế nào đối đãi, nhường nước khác như thế nào bình luận a? Mộ Dung Yên ngồi phượng trên ghế, dưới hai tay ý thức siết chặt phượng bảo góc áo, kia xinh đẹp tinh xảo tơ lụa tại nàng đầu ngón tay có chút biến hình. Đỉnh đầu mũ phượng bên trên rủ xuống rèm châu đung đưa, phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm. Nàng hít sâu một hơi, mắt phượng trợn lên, nhìn chằm chằm bước bụi, hàm răng cắn chặt môi dưới, cho đến khai ra một đạo nhàn nhạt bệnh ấn, thật lâu mới từ trong kẽ răng gạt ra lời nói đến: "Trẫm thân làm hoàng đế, ngay cả thiên hạ đều là trẫm, chẳng lẽ ngay cả chọn lựa mình thích quần áo điểm này quyền lực đều không có? Các ngươi chẳng lẽ muốn trẫm thân mang vải thô áo gai, cùng kia đồng ruộng lão nông không khác, mới xem như hợp các ngươi tâm ý? Bệ hạ, thần không để cho bệ hạ xuyên vải thô áo gai, mà là ngài phượng bảo thực sự quá mức quý giá. Tơ vàng ngân sợi quấn quanh, quý điếm dị bảo khảm nạm, cái này hao phí tiền tài, đầy đủ cứu tế một phương nạn dân, nhường bách tính khỏi bị cơ hàn nỗi khổ. Bệ hạ ngài gánh Bắc Giang Sơn xa tắc, như thế phô trường, chẳng phải là quên dân sinh chi gian? Ngươi lời nói dân sinh chi gian, chấm lại làm sao không biết? Chấm một ngày một đêm thẩm duyệt tấu chương, thứ nào liên quan đến trăm họ ôn no bụng, xã tắc gan nguy chuyện, chấm không phải dốc hết tâm huyết đi suy nghĩ? Có thể cái này phượng bảo tại chấm mà nói, cũng không phải là chỉ là một cái quần áo. Mộ Dung Yên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi theo phượng trên ghế đứng dậy. Theo nàng cái này khởi thân động tác, đỉnh đầu kia trang trọng hoa mỹ mũ phượng dẫn đầu có phản ứng. Mũ phượng phía trên, tơ vàng tỉ mỉ quấn quanh mà thành phượng hoàng tạo hình, dường như trong nháy mắt bị rót vào sinh mệnh, vô cánh muốn bay. Mũ phượng bốn phía rủ xuống rèm châu, đều là lấy mượt mà Nam Hải chân châu xuyên liền, khỏa khỏa bóng ánh sáng long lanh. Giờ phút này bọn chúng đụng vào nhau, phát ra liên tiếp nhỏ vụn mà thanh thúy tiếng vang, như là một khúc linh động chương nhạc, phá vỡ trong điện ngưng trọng yên tĩnh. Kia rèm châu run run, đúng như Mộ Dung Yên giờ phút này khuấy động tâm cảnh, mặc dù bề ngoài không có chút rung động nào, bên trong kỳ thực sôi trào mãnh liệt. Lại nhìn trên người nàng vừa bảo, cái này phượng bảo chính là tập thiên hạ thợ khéo chi lực, tốn thời gian 3 năm tỉ mỉ may mà thành. Bảo thân lấy màu vàng sáng đỉnh cấp tơ lụa làm nền, kia tơ lụa quang trạch ôn nhuận, xúc tu sinh ấm, trên đó dùng vàng bạc sợi tơ thêu đầy hình thái khác nhau phượng hoàng, hoặc trao liệm cửu thiên, hoặc dừng tại nô đồng, sinh động như thật, vô cùng sống động. Phượng hoàng trung quanh, lại điểm xuyết lấy mũ thải bảo thạch cùng mượt mà chân châu, trong điện ánh sáng nhạt chiếu rọi, lóe ra hào quang lộng lẫy chói mắt, dường như đem ngôi sao đầy trời đều khoác tại thân. Phượng bào kéo đuôi càng là dài đến 20 mét, trên đó thêu văn phức tạp, thu nhận công nhân tinh tế, kéo trên mặt đất như là một đóa chậm rãi nở rộ kim sắc dáng mây. Theo Mộ Dung Yên đứng dậy, nhẹ nhàng đông đưa, phát ra rì rào nhỏ bé tiếng vang. Mộ Dung Yên bước liên tục nhẹ nhàng đi xuống đài cao, hai tay như có như không nhẹ nhàng nhấc lên váy hai bên, tư thái kia ưu nhã mà thong dong, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mỗi một bước rơi xuống, phượng bào kéo đuôi đều tùy theo có chút chập trùng. Nàng cứ như vậy từng bước một, không nhanh không chậm đứng ở quần thần trước mặt, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt lạnh lùng tựa như điện, từ trên cao nhìn xuống đám người. Nàng lúc này không còn vẹn vẹn một vị nữ tử, mà là trưởng khống càn khôn đế vương, kia cô theo thực chất bên trong phát ra uy nghiêm chi khí, nhường quần thần vô ý thức gục đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Toàn bộ kim loan điện bên trong, duy dư nàng váy đong đưa rì rào âm thanh, cùng đám người đè nén tiếng hít thở, dường như thời gian đều vì nàng mà đứng im, không gian đều bởi vì nàng mà có bảo, tất cả mọi người bị bao phủ tại nàng cường đại khí thế phía dưới. Nàng chậm chậm đi xuống bậc thang, ánh mắt đảo qua chúng thần, nói rằng, chấm lấy nữ tử chi thân, leo lên đế vị, đánh vỡ chính là trăm ngàn năm qua lệ thói cũ cự. Dọc theo con đường này có bao nhiêu chất vấn, có bao nhiêu chửi rủa, các ngươi có thể từng biết được. Cái này phượng bảo chính là chấm chiến giáp, làm chấm thân mang phượng bảo đối mặt cả triều văn võ, đối mặt thiên hạ thường sinh lúc, nó có thể cho chấm lực lượng, nhường chấm thời điểm ghi khắc thân phận của mình cùng trách nhiệm. Mộ Dung Yên vừa dứt lời, công bộ thượng thư Tống Chính Lâm liền ra khỏi hàng. Người này trước tiên là Trung Lập phái, về sau biến thành Lâm Trăn Tử Trung, hiện tại cũng trung tâm Mộ Dung Yên. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm thấy Mộ Dung Yên mặc quá mức xa hoa, đây quả thực không giống hoàng đế. Năm nào hơn 50, khuôn mặt gầy gò, dưới hàm mấy sợi râu dài, lộ ra mấy phần văn nhân nho nhã cùng giả dặn. Chỉ thấy hắn có chút không ngời, hai tay ôm quyền thi lễ một cái, trầm giọng nói, "Bệ hạ bất giận, thần biết rõ bệ hạ trị quốc không dễ, cũng minh bạch bệ hạ nỗi khổ tâm trong lòng. Bệ hạ xác thực có chọn lựa quần áo quyền lực, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Hơn nữa thần cũng cho rằng ngài phượng bảo nhìn rất đẹp, rất hoa lệ." Tống Chính Lâm nói xong, những quan viên khác đều là trừng to mắt. Tử lão đầu này lúc nào thời điểm cũng như thế định nói. Nhất là bất bụi, hắn đứng ra chỉ trích nói, "Thượng thư đại nhân, ngươi nói như vậy là sẽ lừa dối bệ hạ. Ngươi ra sao giáp tâm?" Tống Chính Lâm đều không có phản ứng hắn, bởi vì hắn biết, bước bụi người này chính là ngôn quan, khuyên can là công tác của hắn, thậm chí nhiều khi Mộ Dung Yên coi như không có vấn đề hắn cũng phải tìm xem gốc dạng, lấy thể hiện ra hắn thân làm ngôn quan tác dụng. Nhưng mặc dù Lâm Chăn đối toàn bộ làm lớn cải cách, ngôn quan tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, bởi vì Lâm Chăn không thích khổng mạnh đức hạnh phẩm hạnh kia một bộ. Mộ Dung Yên sắc mặt hơi chậm, đã thấy Tống Chính Lâm chỉnh ngay ngắn y quan, nói rằng, không sai lập tức ta làm lớn thế cục, bệ hạ cũng không thể không quan sát. Trước đây ít năm chiến loạn liên tiếp phát sinh, mặc dù bây giờ tại bệ hạ anh minh lãnh đạo hạ, quốc lực vừa mới có chỗ khôi phục, có thể khắp nơi vẫn là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Bách tính trong nhà còn có rất nhiều khó xử, đồng ruộng thủy lợi chờ tu, thành trì hàng rào cần cố, cái này từng cọc, từng kiện, mỗi một hạng đều là đốt tiền tiến hành, lúc này đem tài lực hao phí tại phượng bảo bên trên, phải chăng? Không ổn. Thần coi là, lúc này ứng đem tiền nhiều hơn dùng tại những này nên dùng địa phương, phương không phụ bệ hạ đối chúng thần trọng thác, không phụ bách tính chờ đợi. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, Tống Ái Khanh nói cực phải, công trình kiến thiết xác thực là quan trọng nhất. Nhưng ngươi lại nhìn, hiện tại các nước đều có phái sứ giả tại kinh thành âm thầm quan sát, cái này phượng bảo chính là làm lớn mặt mũi. Chấp lấy thịnh trang gặp người, hiện lộ rõ ràng chính là làm lớn quốc lực hưng thịnh, nhường nước khác không dám kinh thường. Chấp thân ở cái này hoàng vị, nhất cử nhất động đều là chính trị, xuyên cái này phượng bảo, vì tại trong lúc vô hình ổn định triều đình, chấn nhiếp tứ phương. Giáo biện, bệ hạ, chẳng lẽ nói một bộ y phục liền có thể nhường ngoại quốc đối ta làm lớn túi lầu sao? Bước bụi lại đứng dậy, một chút mặt mũi không cho Mộ Dung Yên giữ lại. Bất quá bây giờ Mộ Dung Yên đã không tức giận, đã quần thần đem chuyện này nói ra, nàng dứt khoát liền duy nhất một lần giải quyết, tránh khỏi ngày sau trở ra náo. Binh bộ thượng thư Lưu Khải Uy cũng là cao mày, do dự một cái chớp mắt sau, cuối cùng là khẽ cắn răng, nhanh chân bước ra, thở dài nói: "Bệ hạ, thần cũng nói ra suy nghĩ của mình. Thần trưởng quản binh bộ, biết rõ các tướng sĩ không dễ. Bọn hắn phòng thủ biên cương, màn trời chiếu đất, cùng quân giặc dục huyết phân chiến, vì cái gì chính là bảo đảm ta lớn tiền quốc thái dân an. Nhưng hôm nay quân lương ít ỏi, rất nhiều tướng sĩ trong nhà vợ con láo tiểu đều khó mà ấm no. Nếu là khó khăn thời kỳ thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác bệ hạ ngài như thế xa hoa lãng phí đặt mua quần áo, hao phí món tiền khổng lồ, nếu có thể đem cái này làm quần áo tiền lấy ra, cho các tướng sĩ hơi hơi căng căng của lương, nhất định có thể để bọn hắn mang ơn, sĩ khí đại trấn, tại ta làm lớn giang sơn vững chắc, có ích vô tận à." Mộ Dung Yên ánh mắt chuyển hướng Lưu Khải Uy, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Chương 407, bị lừa rồi à, 2, chương 407, bị lừa rồi à, 2, Lưu Ái Khanh nói cũng có đạo lý, các tướng sĩ nỗ lực chấm đều nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Có thể ngươi có nghĩ tới không, như chấm thân làm nữ đế, tại triều đình phía trên lôi tha lôi thôi, mặc một mạc, như thế nào nhường các tướng sĩ tin phục chấm có quản lý thiên hạ năng lực? Như thế nào để bọn hắn cam tâm tình nguyện lá chấm ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết? Cái này phượng bào chỗ gánh chịu hy vọng, có thể khiến cho các tướng sĩ biết, bọn hắn bảo hộ chính là một cái vinh quang huy hoàng làm lớn, bọn hắn kính dâng là đằng giá. Ngay sau đó, Tư Mã Trung cũng tới trước một bước, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng Mộ Dung Yên, cất cao giọng nói: "Bệ hạ, từ xưa đến nay, là quân giả đều chính là bách quan làm gương mẫu, thanh chính liêm khiết chính là trị quốc chi cơ. Bệ hạ đã mở nữ đế tiền lệ, tất nhiên là muốn so lịch đại đế vương càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm mới đúng, có chút sai lầm, liền sẽ để người mở cớ, dẫn phát triều đình rung chuyển, dân tâm bất ổn. Thân khẩn cầu bệ hạ suy nghĩ một hai, vứt bỏ xa hoa lãng phí chi phòng, nhặt lại đơn giản chi đạo. Mộ Dung Yên dừng bước lại, đứng tại trong điện, ngắm nhìn một phía, thanh âm đột nhiên cất cao. Thưa tướng, chấm hỏi ngươi, như một mặt đơn giản, bách tính thấy chấm như thế sẽ hay không cho rằng làm lớn nghèo rất mùng tơi? Chấm đang muốn để bách tính nhìn thấy chấm thân dân yêu dân, cũng phải để bọn hắn tin tưởng vững chắc làm lớn phồn bình phú cường. Chấm vừa bảo, là ký hiệu, là biểu tượng, chấm dùng nó nói cho thế nhân, nữ tử cũng có thể chống lên cái này vạn dặm giang sơn, cũng có thể khiến cho làm lớn đi hướng đỉnh phong. Chấm xuyên nó, không phải là vì hài lòng tư dục, mà là vì làm lớn trường trị cửu an. Nói xong, triều đình vắng lặng một cách chết chóc. Liền chưa thấy qua như thế có thể quỷ biện, liền bước bụi dạng này ngôn quan cũng bị Mộ Dung Yên đối đến cứng miệng không trả lời được. Mộ Dung Yên nói có đạo lý sao? Theo nàng cái góc độ này suy nghĩ, xác thực có đạo lý. Nàng là thiên cổ đến nay vị thứ nhất nữ đế, tự nhiên cần lợi dụng bên ngoài điều kiện đến vững chắc nàng tại quần thần hình tượng trong lòng. Nhưng điểm này đối làm thần tử mà nói, lại rất khó tiếp nhận. Bọn hắn quan tâm là quốc gia, là dân sinh, là xã tắc, không phải ngươi nữ đế hình tượng. Mộ Dung Yên thấy quần thần nhất thời trầm mặc, liền rèn sắc khi còn nóng, mở miệng lần nữa. Chư vị ái khanh, chấm minh bạch các ngươi tâm hệ dân sinh, lo lắng quốc vận. Phần này trung thành, chấm lòng rất an ủi. Có thể các ngươi chỉ thấy cái này phượng bảo bề ngoài xa hoa, lại chưa nhìn rõ phía sau thâm ý chấm lấy nữ tử chi thân, mới bước lên đại bảo, các quốc gia thế lực quần quần sóng ngầm, nhiều ít ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chấm, chờ lấy nhìn chấm vị này nữ đế cho cười. Cái này phượng bảo, chính là chấm chiêu cáo thiên hạ hình văn, nó hướng thế nhân tuyên cáo, chấm có đầy đủ lực lượng cùng dứt khoát chi phối làm lớn. Bước bụi cứng cổ, không mảy may nhường. Bệ hạ, tha thứ thần nói thẳng, quốc chi căn cơ ở chỗ bách tính, như bách tính bụng ăn không no, áo rách quần manh, chỉ có cái này xa hoa phượng bảo thì có ích lợi gì? Bệ hạ coi như muốn lập uy, cũng nên lấy nền chính trị nhân từ làm đầu, đem cái này làm phượng bảo tiền tài cầm lấy đi khởi công xây dựng thủy lợi, khai khẩn đất hoang, nhường bách tính thật sự được lợi, đây mới thực sự là lực lượng. Mộ Dung Yên hơi híp mắt lại, ánh mắt đảo qua bước bụi, ngựa khí không nhanh không chậm. Vài ái khanh, ngươi lời nói nền chính trị nhân tử, chấm chưa hề có một ngày buông lỏng. Chấm đã hạ lệnh các nơi quan viên giảm miễn thuế má, cho tới hôm nay, nông thuế đã đạt đến 10 thuế ba. Chấm hỏi ngươi, đừng nói làm lớn, chính là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có quốc gia nào có thể làm được nông thuế 10 thuế ba? Cái này không có cách nào phản bác. Mộ Dung Yên xác thực làm được, hơn nữa giai cấp địa chủ không có tạo phản. Dân gian hiện tại đối nàng tiếng hô vô cùng cao, thậm chí rất nhiều trong sơn thôn đã tại kiến tạo Mộ Dung Yên pho tượng, chính là vì kỷ niệm cái này một vĩ đại hoạt động lớn. 10 thuế ba a quốc gia nào cũng làm không được. Mộ Dung Yên gặp hắn không nói lời nào, khoe miệng lộ ra một đạo ý cười, chấm chẳng lẽ thi hành không phải nền chính trị nhân tử, không phải là vì bách tính sinh kế? Bước bụi chắp tay nói, vậy hạ xác thực vì bách tính như phúc lợi, có thể cái này cùng ngài phượng bảo có quan hệ gì? Nếu như đem làm phượng bảo tiền lấy ra, kinh thành xung quanh bách tính nông thuế liền có thể xuống đến 10 thuế hai. Người không biết rõ, cái này phượng bảo chính là chấm phổ biến nền chính trị nhân tử trợ lực, chấm thân mang nó tiếp kiến các quốc gia sứ giả, hiện ra làm lớn hùng hậu tài lực, đổi lấy là có lợi thông thương điều ước, có thể dẫn vào nước khác vật tư, kỹ thuật, cuối cùng được lợi vẫn là làm lớn bách tính. Ngươi thế nào biết chấm suy tính không phải kế hoạch lâu dài? Bước bụi nói rằng, nhưng dù cho như thế, có thể trong nước rất nhiều sự vụ thiên đầu và tự, khắp nơi đều cần tiền. Mới xây quan đạo thiếu tiền bạc, cho nên tiến độ chậm chạp, cước phí không khoái, ảnh hưởng kinh tế lưu thông. Còn có các nơi học đường bởi vì tài chính thiếu, khó mà thuê lương sư, làm hỏng học sinh tiền đồ. Những này đều là gấp đón đỡ giải quyết khẩn cấp, vậy hạ sao có thể lẫn lộn đầu đuôi, chấp nhất tại cái này phượng bào xa hoa? Mộ Dung Yên nhẹ nhàng dạo bước, phượng bào theo gió lắc nhẹ, lộc lẫy. Thanh âm của nàng trầm ổn hữu lực. Chấm cũng không phải là không để ý tới những này. Quan đạo tu kiến, học đường phát triển, chấm đã có quy hoạch, đến tiếp sau tài chính hộ bộ tự sẽ chứng thực đúng chỗ. Huống hồ chấm phượng bảo dùng cũng không phải quốc khố tiền, nói gì khẩn cấp. Các ngươi ngẫm lại, cái này phượng bảo xuyên tại chấm trên thân, đưa tới là triều đình nhiệt nghị, dân gian dư luận, nhường chấm thời điểm ở vào tiêu điểm, cái này khiến cho chấm làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận chu toàn, đây chẳng phải là đốc xúc chấm đem các hạng chính sách chứng thực đến càng tốt sao? Nó liền như là cảnh báo, thời điểm nhắc nhở chấm không thể phạm sai lầm, cái này gián tiếp mang tới có ích, viễn siêu bản thân giá trị. Bên kia cương các tướng sĩ tại đường danh sinh tử chém giết lại thế nào tính? Bọn hắn vì làm lớn dục huyết phân chiến, có lại ít như vậy. Cái này phượng bào giá trị liên thành, như gãy đổi thành binh khí lương thảo mang đến tiền tuyến, có thể cứu nhiều ít tướng sĩ tính mệnh, có thể khiến cho biên cương vững chắc mấy phần. Bệ hạ thân làm nữ đế, lúc này lấy tướng sĩ chi tâm là tâm, sao có thể tham luyến cái này hư vinh chi vật? Mộ Dung Yên biến sắc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía bất bụi. Ngươi thế nào biết chấm không để ý tướng sĩ chết sống? Chấm nhiều lần thân phó quân doanh cao, ban bố lệnh khen ngợi, tăng lên trợ cấp tiêu chuẩn, bên nào không phải là vì tướng sĩ? Liên nói đại viện đại chiến, chấp tự mình phê duyệt, đề cao tướng sĩ trợ cấp tới 100 lượng. Quân lương càng là theo 600 văn tiền đề cao tới 3 lượng bạc dòng. Cho nên, chấm xuyên phượng bảo liền sẽ ảnh hưởng các tướng sĩ giết địch, vẫn là sẽ ảnh hưởng bọn hắn trung thành. Mộ Dung Yên vung vẩy tay áo, phía trên phượng hoàng tùy theo đông đưa, rất sống động, đẹp không sao tả xiết. Cái này phượng bảo nhìn như xa hoa, kỳ thực là một loại tinh thần biểu tượng. Các tướng sĩ nghe nói chấm thân mang nó xử lý quốc sự, uy phong bát diện, bọn hắn sẽ cảm thấy chính mình bảo hộ chính là một cái tôn quý vinh quang làm lớn, sẽ càng thêm anh dũng giết địch. Chấm dùng cái này phượng bảo ngưng tụ quân tâm, không thể so với mấy xe binh khí lương thảo tác dụng nhỏ. Tư Mã Trung gặp nàng cùng bước đuổi rằng co không xong, lại đứng ra nói rằng, "Vậy hạ, vi thần tuyệt không phải nói chuyện giật gân, từ trước xa hoa lãng phí chi phong thịnh hành chi địa, tất nhiên sinh hoạt loạn. Vậy hạ đã là nữ đế, liền phải có đường tại thường nhân, cần khắc chế dục vọng, đơn giản công việc bản ra, mới có thể cho hậu thế tử tôn dựng nên mẫu mực, bảo đảm làm lớn giang sơn vĩnh cố." Mộ Dung Yên không chút nghĩ ngợi trả lời hắn: "Thưa tướng, ngươi cùng vương gia như thế, cả đời cương chính, chấm đều kính trọng có thừa. Nhưng chấm làm tất cả, vừa lúc vì cho hậu thế tử tôn sáng tạo tốt hơn điều kiện. Chấm đánh vỡ thông thường, lấy nữ tử chi thân quân lâm thiên hạ, trong quá trình này nhất định phải có quả cảm tiến hành, đặc biệt phương pháp. Cái này phượng bảo gánh chịu lấy chấm tín nhiệm cùng làm lớn tương lai, nó chứng kiến chấm như thế nào tại bụi gai bên trong mở con đường, nhường hậu nhân biết được, làm lớn tại chấm trong tay, không chỉ có không có suy bại, ngược lại đi về phía huy hoàng. Chấm hôm nay thân mang nó, là vì ngày mai làm lớn con dân có thể thân mang hòa phục, an cư lạc nghiệp." Bước bụi nói rằng: "Vậy thì xin bệ hạ làm ra nhường bách tính an cư lạc nghiệp chuyện, nếu như không làm, thần cận kề cái chết cũng muốn ngăn cản bệ hạ xa hoa lãng phí chi phong." "Ngươi..." Mộ Dung Yên không nghĩ tới chính mình vừa rồi một phen đều nói vô ích. "Vậy ngươi nói như thế nào? Không bằng bệ hạ mở ra trong hoàng cung bộ phủ, tại hộ bộ thiết trí làm việc địa điểm, để cho vi thần nhóm biết bệ hạ thu nhập là nhiều ít, có bao nhiêu dùng để chính ngài tiêu phí, có bao nhiêu dùng để kiến thiết dân sinh, dư thừa tiền là không phải nên do hộ bộ trưởng quản lấy dùng cho cái khác địa phương cần. Như thế mới có thể chứng minh bệ hạ nền chính trị nhân từ trị quốc chi tâm." "Dựa vào..." "Bị lừa rồi." Mấy người này đại thần đều là thương lượng thật tốt, trước mắt ở chỗ Mộ Dung Yên tiền trong tay. Bọn hắn hy vọng đem số tiền kia theo Mộ Dung Yên trong tay móc đi ra, sau đó dùng tại cái khác địa phương. Mộ Dung Yên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giận quá thành cười: "A a a, tốt, tốt. Các ngươi cả đám đều luôn mồm là chấm, là làm lớn suy nghĩ. Kết quả là tính toán lại là chấm tiểu kim cố. Chấm nói cho các ngươi biết, tiền này bắt nguồn thanh bạch, là thế tử cho chấm chia hoa hồng. Chấm có thể đối ngoại công khai, thậm chí có thể công khai chế tạo một cái phượng bảo muốn bao nhiêu tiền, nhưng là các ngươi nhớ kỹ. Về sau chấm vừa bảo, bất luận kẻ nào đều không cho chỉ trỏ. Chấm chính là thiên cổ đến nay vị thứ nhất nữ đế, tự nên có nữ đế đặc điểm cùng phong phạm. Những cái kia gò bó theo khuôn phép, không có chút nào cái vui trên đời thời gian chấm sẽ không đi qua, cũng định viễn sẽ không hướng các ngươi nam quyền cúi đầu. Chấm đã ngồi cái này hoàng vị bên trên, liền muốn nhường người trong thiên hạ biết được, nữ tử trị thiên hạ, cũng có thể không thua nam tử mảy may. Tức chết chấm, bãi triều." Chương 408, tiền tiền tiền. Những quan viên này trong mắt cũng chỉ có tiền. Một, chương 408, tiền tiền tiền. Những quan viên này trong mắt cũng chỉ có tiền. Một, muốn nói hoàng đế tài sản riêng có nên hay không công khai đâu. Kỳ thật cái này thật không quan trọng, cũng không có người quan tâm. Tựa như bách tính coi là hoàng đế đều cầm kim quốc đất cày là giống nhau, bọn hắn căn bản cũng không biết bao nhiêu tiền mới tính đồng tiền lớn, cũng không có cái này khái niệm. Nhưng là quan viên là biết đến, hôm nay bước đuổi tới làm cái này chim đầu đàn, chính là hy vọng Mộ Dung Yên có thể lộ ra ánh sáng nàng người giá trị bản thân, từ đó ngày sau tốt nhằm vào của cải của nàng đến tiến hành quyết can. Nói ví dụ Mộ Dung Yên hiện tại nhiều tiền, vậy thì lấy ra một chút cho quan viên phát phát phúc lợi, mặc dù bây giờ cũng tại phát, nhưng chung quy là châu chấu chân không đỡ thèm. Bởi vì Mộ Dung Yên làm trong sạch hóa bộ máy chính trị phản hủ, nhường rất nhiều quan viên đều biến thành lớn quỷ nghèo. Vụ trộm có sản nghiệp trèo chống quan viên nhà còn có thể tốt một chút. Về phần những cái kia thuần dựa vào động lực sinh hoạt, đều nhanh ăn khang nuốt thức ăn, bước trần thế nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Tuy nói phát tài cũng không cần làm quan cũng không cần phát tài. Nhưng ta cũng không thể làm cái quan, ngay trước chết đói a. Cho nên hắn cần cơ hội này, hướng Mộ Dung Yên biểu thị: "Đã ngươi làm ra trong sạch hóa bộ máy chính trị phản hủ, kia quan viên phúc lợi liền từ ngươi đến để cao a, huống chi chính ngươi còn ăn mặc như thế xa hoa, ngươi nhường những cái kia khốn cùng quan viên nghĩ như thế nào? Về sau còn có thể một cách toàn tâm toàn ý trung tâm với ngươi sao? Cho nên nói chuyện này, về tình về lý, đều phải làm được." Lần này, đám quan chức vui vẻ. Lấy Mộ Dung Yên mặc xa hoa trình độ nhìn, nàng rất có tiền, vậy sau này quan viên phúc lợi đãi ngộ liền tuyệt sẽ không thiếu đi. Nhưng là Mộ Dung Yên không vui, hơn nữa rất không vui. Chính nàng bản thân liền là keo kiệt tính tình, lại là từ nhỏ nghèo sợ được chủ. Vì về sau quần thần có thể đối nàng xuyên phượng bảo chuyện này ngậm miệng, mà làm ra hy sinh lớn như vậy, nàng có thể nào không khí? Buổi sáng dương quang dường như bị cái sảng tinh tế xi qua, từng kia từng sợi xuyên thấu qua màu son thành cung phía trên phức tạp khắc hoa khe hở, êm ái vung vãi tại hoàng cung hành lang bên trong, là cái này kéo dài tĩnh mịch hành lang choáng nhiễm lên một tầng tựa như ảo mộng kim mang. Mộ Dung Yên hai gò má tức giận đến tỉnh lên, giống ngày xuân bên trong chín mùi phấn nộ đào, kia kiểu diễm bất át màu sắc bên trong lộ ra không cam lòng cùng bất tường, cùng rủi ro phẫn nộ. Nàng bước liên tục đội vàng, sải bước hướng trước bước đi, gót giày gõ đánh lấy phiến đá mặt đất, phát ra thanh thúy mà rồn dập tiếng vang. Lại nhìn nàng đỉnh đầu kia xảo đoạt thiên công mũ phượng, quả nhiên là hiếm thấy chân bảo. Mũ phượng lấy xích kim tỉ mỉ rèn đúc làm cơ sở, tính chất thuần hậu, chiếu sáng rạng rỡ. Trên đó tơ vàng tinh tế tinh xảo, mảnh như lông châu lại cứng cỏi vô cùng. Thợ thủ công nương tựa theo quỷ phủ thần công kỹ nghệ, đem những này tơ vàng quấn quanh, vậy phát họa ra một cái sinh động như thật, vũ cánh muốn bay kim vượng. Kim vượng hai cánh giang ra, chuẩn bị rõ ràng, hoặc có chút dương lên, hoặc nhẹ nhẹ quan xoắn, trong gió rung động nhẹ nhẹ, tùy thời chuẩn bị bay lượn tiểu tiêu. Kim vượng đầu ngẩng cao, chỗ cổ đường vòng cung ưu nhã trôi chảy, mà nó kia một đôi mắt vượng, đúng là dùng hai viên chân quý vô cùng bổ câu huyết hồng hồng ngọc khảm nạm mà thành, tại dương quang chiếu rọi, tựa như thiêu đốt liệt liệt chân hỏa, dâng lên mà ra uy nghiêm khí tức làm cho lòng người sinh kính sợ. Mũ vượng bốn phía, rủ xuống tầng tầng rèm châu, những này rèm châu đều là từ sinh ra từ Nam Hải biển sâu, mượt mà không tì vết thượng đẳng chân châu xuyên liền, mỗi một khỏa chân châu đều tản ra nhu hòa mà mê người ôn nhuận quang trạch. chân châu lớn nhỏ đều đặn, màu sắc nhất trí, theo Mộ Dung Yên đi lại, rèm châu đụng vào nhau, phát ra liên tiếp như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc giống như thanh thủy êm tai tiếng vang. Lại nhìn trên người nàng món kia cử thế vô song phượng bảo, càng đem nàng nguyện chuyển dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Bảo thân màu lót thuần khiết vàng sáng, kia là hoàng quyền độc tôn biểu tượng, long lánh chói mắt kim vàng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sợi tổng hợp tinh tuyển tự thiên nam hải bắc, ngàn dặm mới tìm được một đỉnh cấp tơ lụa, tính chất nhẹ nhàng, xúc tu sinh ấm, nhẹ nhàng lắc một cái, liền hình như có sáng chói tỏa ra ánh sáng lung linh đổ xuống mà ra. Thêu lương môn dốc hết tất sinh tâm huyết, dùng vàng bạc sợi tơ tại bảo bên trên tỉ mỉ thêu chế được mạn thiên phi vũ phượng hoàng, những này phượng hoàng hình thái khác nhau, phong thái hiểu điệu. Có phượng hoàng xuê hai cánh, ngựa đầu hát vang, dường như tại hướng thiên địa tuyên cáo cái gì. Có phượng hoàng hai gắn bó, thân mật cắt tỉa lẫn nhau lông vũ, hiển thị rõ ôn nhu. Còn có phượng hoàng một chân độc lập, quay đầu ngắm nhìn, trong mắt lộ ra linh động cùng giảo hoạt. Mỗi một cái phượng hoàng trung quanh đều điểm xuyết lấy ngũ thải ban lan, có ánh sáng long lanh bảo thạch cùng tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận chân châu, bảo thạch hào quang óng ánh cùng chân châu ôn nhuận quang trạch lẫn nhau chiếu rọi, khiến cho cái này phượng bảo dưới ánh mặt trời lóe ra như mộng như ảo hào quang. Phượng bảo kéo đuôi thật dài kéo tại sau lưng, chừng 20 mét, kéo đuôi phía trên, theo chính là bốn mùa phồn hoa cùng cung đình tình cảnh. Ngày xuân mẫu đơn kiểu diễm mát, cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Ngày mùa hè hoa sen duyên dáng yêu kiều, nở rộ tại xanh biếc lá sen ở giữa, theo gió chập chờn, hiển thị rõ thanh lưu ngày mùa thu hoa cúc ngạo xương nộ phóng, kim hoàng cánh hoa tùy ý giang ra, triển hiện ngoan cường sinh mệnh lực. Mùa đông hoa mai sơ ảnh, điểm điểm hồng mai tại tuyết trắng mênh mang làm nổi bật hạ, đặc biệt một phen bật bị. Phồn hoa ở giữa, cung đình lầu các sen vào nhau thích thú, mái cong đấu cùng, cửa son vòng đồng đều có thể thấy rõ ràng. Theo Mộ Dung Yên đi lại, kéo đuôi dường như một đầu chạy xuôi ánh sáng màu vàng nóng dòng sông uốn lượn du động, phát ra rì rào nhỏ bé tiếng vang, dường như như nói làm lớn cung đình phồn hoa cùng hưng thịnh. Liên cái này một thân trang phục, bách quan không dậy nổi vơ vét tâm tư mới là lạ chứ. Bọn hắn đều nhanh nhẹn khóc. Mộ Dung Yên một đường đi nhanh, chỗ đi qua, gió nhẹ nhẹ nhàng phất động, mang theo nàng phượng vào một góc, dương quang ở đằng kia góc áo bên trên nhảy vọt, giống như đốt lên một nhỏ đám kim sắc hỏa hoa. Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, hành lang hai bên cung nữ bọn thái giám thấy tình cảnh này, nhao nhao quỳ xuống đất tình an, cúi thấp đầu, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, sợ đã quấy rầy vị này lửa giận ngút trời đế vương. Phải biết Mộ Dung Yên sẽ không dễ dàng giết đại thần, nhưng là giết bọn hắn, chỉ là chuyện một câu nói. Tức chết chấm, tức chết chấm. Mộ Dung Yên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một đường theo Kim Loan Điện đi đến Dưỡng Tâm Điện đều không có ngôi giận. Mộ Dung không lưỡi cùng Sạ Nguyệt đi theo bên người nàng, thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng Mộ Dung Yên ngồi Dưỡng Tâm Điện phượng trên đế, một bàn tay chụp về phía trước mặt phượng án. Phanh, lực lượng khổng lồ chấn động đến phượng án suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Tiền tiền tiền. Những quan viên này trong mắt cũng chỉ có tiền. Chấm kiếm chút tiền ấy dễ dàng sao? Bọn hắn cứ như vậy nhớ thương. Mộ Dung không lưỡi xu thế bước lên trước, nói rằng, bệ hạ, đám quan chức từ khi phản hủ bắt đầu, gia cảnh càng thêm bần hàn lên, lão nô đề nghị, có phải hay không hẳn là lại để cao hạ quan viên bổng lộc? Dạng này theo quốc khố lấy tiền, dù sao cũng so ngài tự móc tiền túi thân thiết ta. Chấm liền buồn bực, rõ ràng quan viên bổng lộc đã chiếu năm ngoái để cao gấp đôi, bọn hắn thế nào còn dạng này sinh hoạt? Liền không thể tiết kiệm điểm a? Mộ Dung không lười âm thầm niết miệng, ngươi để người ta tiết kiệm, sau đó tự mình làm quần áo hoa hơn một vạn lượng, đó là cái người liền không thể cân bằng a? Mộ Dung Yên nói rằng, không được, dựa theo bọn hắn nói chuyện, chấm ngoại trừ làm quần áo bên ngoài bất kỳ thu nhập đều phải kính dâng ra ngoài. Dựa vào cái gì? Ngươi đi hô Lâm Trăng tiến cung, lập tức đem sòng bạc chia hoa hồng ra tăng tới 5 vạn, nếu không chấm liền lại biến trở về quỷ nghèo. Nô tài tuân chỉ. Không lưỡi vừa muốn ra ngoài, chỉ thấy lại bộ thượng thư tiền thư hàng ở ngoài điện đợi chỉ, lập tức có tiểu thái giám đi vào. Khởi bẩm bệ hạ, lại bộ thượng thư tiền đại nhân ở ngoài điện đợi chỉ. Nhường hắn tiến đến. Tuân chỉ. Tuyên lại bộ thượng thư tiền thư hàng lên điện yết kiến. Lại bộ thượng thư tiền thư hàng bung lên nặng nề quan bảo và áo, vượt qua kia cao cao cánh cửa, bước đi vào Dưỡng Tâm Điện. Vừa vào trong điện, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy Mộ Dung Yên chỗ phương vị, cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng hô to, vi thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm của hắn trầm thấp mà to, tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn, lộ ra 10 phần cung kính chi ý bình thân. Tạ bệ hạ. Nghỉ. Tiền thư hàng chậm rãi đứng dậy, hai tay trùng điệp đặt trước người, có chút không người, mở miệng lần nữa. Bệ hạ, vi thần đã một lần nữa dốc lòng sửa sang lại đi nhậm chức Diệp huyện huyện lệnh nhân tuyển, lần này tuyển bạn, vi thần châm trước hồi lâu, vì có thể khiến cho các thần tử tận tâm tận lực là bệ hạ làm việc, cho nên vi thần lựa chọn người đều là năm đó bởi vì một chút sai lầm bị giáng chức trích, hoặc là tại khoa khảo bên trong bất hạnh thi rất ưu đẳng nhân tài. Những người này trải qua ngăn trở, biết rõ cơ hội tới không dễ, một khi đến được bệ hạ trọng dụng, nhất định mang ơn, mau chạy đầu rơi không chối từ. Nói, hắn theo trong tay áo cẩn thận từng ly từng tí móc ra một phần danh sách, hai tay dâng, cao cao nâng quá đỉnh đầu, khẩn cầu bệ hạ xem qua. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Sạ Nguyệt đem danh sách tiếp nhận đệ trình đi lên. Chương 408, tiền tiền tiền. Những quan viên này trong mắt cũng chỉ có tiền. 2, chương 408, tiền tiền tiền. Những quan viên này trong mắt cũng chỉ có tiền. 2, nàng triển khai danh sách, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên đó từng cái danh tự, những tên này phía sau đều là từng đoạn hoặc lòng đong hoặc tiết hận cố sự. Lần này tiền thư hàng chỉnh lý đến 10 phần cẩn thận, thậm chí liền để cử quan viên tổ tiên đời thứ 3 đều làm nói rõ chi tiết. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng tại mặt giấy bút ve, thật lâu, vẫn lắc đầu một cái. Đều không được, chấm để cử một cái a. Vi thần cần tuân bệ hạ ý chỉ. Ngoài miệng nói đến cung kính, trong lòng thầm mắng. ngươi rõ ràng sớm có thí sinh, còn không phải để cho ta dạy vào cái gì. Ngươi có biết hay không, lúc này ta vài ngày đều không ngủ mới sửa sang lại danh sách. Hố người. Theo cho biết, công bộ thượng thư Tống Chính Lâm nhà có một khuê nữ, rất có tài hoa, không bằng liền phái nàng đi thử xem.
A.
Tiền thư Hằng đều ngộng. Tống Chính Lâm nhà xác thực có cái khuê nữ, bởi vì ra đời thời điểm có hồ điệp rơi vào phòng đầu, cho nên cho lấy tên gọi Tống Điệp. Tống Điệp rất có tài hoa, tại kinh thành bên trong cũng coi như danh linh, cập kê sau gả cho ngự sử đại lang Trung Tiểu Nhi tử làm vợ, có thể hết lần này tới lần khác hắn trượng phu lại là đoạn mệnh, kết hôn không mấy năm liền buông tay nhân gian, cũng không lưu lại dòng dõi. Chuyện này kinh thành bên trong mọi người đều biết, nhưng Tống Điệp lại không có bởi vậy tự ngại hối tiếc, ngược lại đi học tiếp tục, làm ra văn trường dẫn tới kinh thành vô số tài tử phong lưu ngưỡng mộ. Nhưng dù cho như thế, quyết định này cũng dường như không ổn. Tiền thư Hằng hồi đáp, bệ hạ, vi thần thừa nhận Tống Điệp tài hoa, nhưng nàng là nữ tử a nữ tử làm quan, chỉ sợ không ổn đâu.
Ân.
Mộ Dung Yên trừng lên mắt phượng, thế nào? Chấm đều có thể làm hoàng đế, nữ tử vì cái gì lại không thể làm quan a? Bệ hạ, đây không phải một việc, ngài là hoàng tộc, nhưng nàng đi, đừng nói nhảm, ngươi lập tức trở về, mang lên tiểu đặng tử cùng một chỗ, đem Tống Điệp gọi tiến cung đến, chấm tự có quyết đoán. Cái này Tiền thư Hằng nghe nói, vội vàng lần nữa quỳ xuống đất, vi thần tuân chỉ, cái này liền đi an bài. Dứt lời, lại thi lễ một cái, lúc này mới lui ra. Đồng thời nội tâm của hắn cũng đang âm thầm than thở. Dạng này trắng trợn tuyển dụng nữ quan, cũng không biết quần thần sẽ là phản ứng gì. Hẳn là sẽ đem chính mình dùng ngòi bút làm vũ khí a. Đáng sợ nhất là chính mình còn không dám lộ ra. Ai, quan này a, càng ngày càng khó làm. Tiền thư Hằng vừa lui ra không lâu, Mộ Dung Không Lưỡi liền đội vàng theo ngoài điện đi tới. Lấy hắn trầm ổn thế mà một đường chạy chậm, giày quan trên mặt đất bước ra liên tiếp dồn dập tiếng vang, trong tay nắm thật chặt một phong thư, vẻ mặt lộ ra phá lệ thần thần bí bí. Vừa bao điện, hắn liền tới Mộ Dung Yên bên người, hai tay đem tin chỉnh lên, bệ hạ, lão nô đã phái người đi Hồ Lâm Trăn, mới vừa đi tới nửa đường, thu được phong thư này. Can hệ trọng đại, lão nô không dám trì hoãn, cho nên lập tức trở về hiện lên cho bệ hạ. Mộ Dung Yên trong lòng siết chặt, nàng bén nhạy phát giác được chuyện không ổn, đưa tay tiếp nhận tin, nhanh chóng mở ra đóng kín. Triển khai giấy viết thư, từng hàng nhìn thấy mà giật mình văn tự đập vào mi mắt, đúng là nàng nể trọng nhất trăm kỵ tư bị thế lực không rõ tập kích. Trong thư miêu tả đến cũng không tường tận, nhưng mẹn mẹn là thương vong thảm trọng manh mối hoàn toàn không có mấy chữ, liền đủ để cho Mộ Dung Yên sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hai tay của nàng không tự giác nắm chặt giấy viết thư, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, mắt vượng trợn lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Sơn tặc, nói bậy nói bạn, nào có sơn tặc cướp quân đội? Khẳng định là cái nào đó thế lực không nguyện ý nhìn thấy làm lớn cùng Hàn Quốc lần này mậu dịch, cho nên mới đi ra dạo cùng. Không thể không qua, Mộ Dung Yên tiến bộ thật rất lớn. Tại giải rác mấy chữ trong phong thư một cái liền có thể nhìn ra việc này tuyệt không phải thiên hay, mà là nhân họa. Mộ Dung Không Lưỡi cúi thấp đầu, thở mạnh cũng không dám, chỉ là nhỏ giọng ngập ngừng nói, vậy hạ bất giận, lao nô cái này đi thăm dò, nhất định phải đem hắc thủ phía sau màn tìm ra. Mộ Dung Yên hít sâu một hơi, tự lực bình phục cảm xúc. Nàng biết, giờ phút này coi như nổi giận không làm nên chuyện gì, nhất định phải tỉnh táo ứng đối. Huống hồ trăm kỵ tư vận chuyển hàng hóa cũng không mất đi, chỉ là nhân viên có thương vong. Kể từ đó, vậy cái này lần thứ nhất giao dịch liền sẽ còn thuận lợi tiến hành. Xem ra nhất định phải mau chóng đem Diệp huyện tình huống ổn định. Mộ Dung Yên mơ hồ cảm thấy, đời trước huyện lệnh hẳn không phải là bệnh gì chết, mà là có người có ý định lưu hại, lấy đạt tới một ít không thể cho ai biết mục đích. Nàng có chút nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc vận chuyển, suy tư khả năng manh mối cùng cách đối phó. Một lát sau, nàng mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng như sương, truyền cho ý chỉ, khiến hình bộ, đại lý tự lập tức liên hợp tra rõ việc này, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra chân tướng. Lại phái người thông tri Lâm Trần, nhường hắn tăng tốc bước chân, chớ có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Tuân chỉ. Mộ Dung Không Lưỡi vội vàng đáp, đứng dậy vội vàng lui ra, đi chấp hành Mộ Dung Yên mệnh lệnh. Dưỡng tâm điện bên trong, Mộ Dung Yên ngồi một mình ở phượng trên ghế, dương quang vẫn như cũ vẩy vào trên người nàng, có thể giờ phút này nàng lại dường như đặt mình vào hầm băng, quanh thân tản ra hàn ý. Mộ Dung Yên bỗng nhiên hô, và con lửa đâu? Thần tại. Một cái thái giám bộ dáng nam nhân theo đại điện sau tấm bình phong thoáng hiện. Đây là Mộ Dung Yên chôn xuống cọc ngầm, cũng là bảo hộ nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Và con lửa đi tới. Mộ Dung Yên hỏi, trang bị tư bị tập kích đã là 6 ngày sự tình trước kia, các ngươi hệ thống tình báo là làm ăn gì? Bệ hạ bất giận, vi thần cũng là vừa mới biết được chuyện này. Bởi vì đường xá xa xôi, cùng Hàn Quốc giao dịch lại lửa xém lông mày, cho nên trang thống lĩnh mới không thể không nhường đội ngũ tiếp tục tiến lên, thẳng đến đạt tới Diệp huyện sau mới phái người trở về đưa tin. Lâm Chăn bên đó đây, hắn chẳng lẽ lại không biết trăm kỵ tư xảy ra sự tình? Bẩm bệ hạ, thế tử đã sớm biết chuyện này, bởi vì hắn tại trăm kỵ tư bên trong cũng có cọc ngầm. Tên lê tầm này, liền chấp lực lượng tư nhân đều muốn nhúng tay. Mộ Dung Yên nghĩ linh tinh một câu, mặc dù chưa nói đến chán ghét, nhưng trong giọng nói căn bản nhìn không ra. Có thể nói, càng nhiều hẳn là đối Lâm Chăn hành vi một loại bao dung cùng cương triều. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao nàng là thật yêu Lâm Chăn. Chúng ta đối chỗ yêu người làm chuyện, cuối cùng sẽ bao dung đến càng nhiều. Mộ Dung Yên nói rằng, Lâm Chăn không có khả năng có cái gì ý đồ xấu, cọc ngầm chuyện trước không nên động. Ngươi lập tức trở về Túy Tiên lâu tăng thêm nhân thủ đi Diệp huyện, mặt khác tổ chức ổn thỏa người, chờ chấm gặp qua Tống Điệp sau, bí mật đưa nàng an toàn đưa đến Diệp huyện đi nhậm chức, nếu như ra lại sai lầm, đưa đầu tới gặp. Vi thần tuân chỉ. Ba con lựa quyền, sau đó rời đi. Mộ Dung Yên thở dài, tựa ở phượng trên ghế có chút cô đơn. Hoàng đế không phải dễ làm như thế, hoàng vị cũng không phải dễ làm như vậy, nhiều khi Mộ Dung Yên đều cảm thấy mình hảo hảo mọi bệnh, không bằng làm một cái không buồn không lo nhà giàu thiếu nữ, sau đó gả cho Lâm Chăn, mỗi ngày chính là sống phóng tung, cái gì cũng không cần quan tâm. Túy Tiên Lâu trước kia là lo cho gia đình sản nghiệp, lo cho gia đình như phản án sau, Mộ Dung Yên điểm danh đem nó đặt vào sản nghiệp của mình. Nó mục đích chính là muốn chế tạo tình báo của mình hệ thống. Túy Tiên Lâu chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa trăm kỵ tư nhóm mặc thường phục cùng thực khách xen lẫn trong đó, nghe ngóng tình báo rất là thuận tiện. Thời gian dài như vậy, vàng dòng bạc trắng nện vào đi, cũng xác thực nhận được hiệu quả. Trăm kỵ tư hiện tại không chỉ có nhân viên lớn mạnh, nghiêm chỉnh huấn luyện, đối Mộ Dung Yên trung thành, còn có thể đối quan biên, địa phương, bách tính thi hành nhất định giám sát, cơ hồ có chỗ nào xảy ra đại sự gì tình, đều chạy không khỏi Mộ Dung Yên lốt hai. Ngoại trừ trăm kỵ tư, thiên đạo những cái kia nữ sát thủ cũng còn tại huấn luyện, chờ tẩy não thành công, liền có thể lợi dụng các nàng đến tiến một bước cường hóa hệ thống tình báo, từ đây Mộ Dung Yên liền có thể mánh khóe thông thiên. Về phần lo cho gia đình trừ Túy Tiên Lâu bên ngoài cái khác sản nghiệp, toàn bộ về Lâm Chăn tất cả. Lâm Chăn còn chủ động đề cao thương thuế, đạt đến kinh khủng 10 thuế 6. Thương nhân tiền kiếm được hơn phân nửa đều muốn tăng thuế, hơn nữa Lâm Chăn còn cực lực khống chế giá hàng, không được dâng lên. Rất nhiều không có lương tâm thương nhân đều đem quốc gia đối bọn hắn thu lấy thương thuế, nhường bách tính tính tiền. 10 đồng tiền cơ hội, bởi vì thuế dâng lên, cho nên liền phải bán 15. Đây là Lâm Chăn tuyệt đối không được phát sinh. Cho nên vì khống chế sinh hoạt nhu yếu phẩm giá hàng, Lâm Chăn chỉ có thể khai thác phụ cấp chính sách. Nói ví dụ thương nhân lương thực, người ta liền dựa vào thu lương thực, bán lương thực kiếm tiền. Đống nhiên để cao nhiều như vậy thuế, lại không được lương thực tăng giá, bọn hắn cũng chỉ có thể nhịn đau, sau lưng chửi mắng triều đình chính sách không chu toàn, sau đó lựa chọn đổi nghề. Tất cả mọi người không thu lương thực, nông dân lại không thể chính mình đem nhiều như vậy lương thực vận đến vận chuyển, vạn nhất chiêu tặc làm sao bây giờ? Lâm Chăn không có cách nào, đành phải mặt khác ra chính sách, chính là sinh hoạt nhu yếu phẩm vật tư tại kết toán về sau, có thể tìm triều đình lui một bộ phận thuế. Mà bộ phận này thuế chính là bọn hắn lợi nhuận. Đương nhiên, cái này lợi nhuận là không thể cùng trước đó so, dùng thông tục dễ hiểu lời nói chính là ăn không đủ no cũng không nói chết. Hết lần này tới lần khác rất nhiều chuyện lại không hoàn toàn chịu Lâm Chăn khống chế, ngoại trừ dân sinh chủ yếu nhu yếu phẩm bên ngoài, rất nhiều thứ vẫn là tăng theo giá, chẳng qua trước mắt đến xem còn tại khả khống phạm vi bên trong. Mộ Dung Yên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía ngoài điện, một cái tiểu thái giám đi đến. Khởi bẩm bệ hạ, công bộ thượng thư Tống Chính Lâm chi nữ Tống Điệp, ở ngoài điện đợi chỉ. Tuyên. Chương 409, đây mới là nữ nhân a. Một, chương 409, đây mới là nữ nhân a. Một, nắng sớm mờ mờ, giữa tâm điện bên ngoài tĩnh mịch phải có chút kiềm chế. Tống Điệp ngừng chân ngoài điện, nhẹ nhàng vuốt lên váy bên trên kia nhỏ xíu nếp hốn, ý đồ nhờ vào đó bình phục chính mình hơi có vẻ hoảng loạn trong lòng ngày. Nàng hôm nay thân mang một bộ trắng loan váy trắng, kia tài năng dường như dùng tới tốt băng tẩm tơ dệt thành, xúc cảm hơi lạnh, thuận hoạt vô cùng, váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, thuần tịnh vô hạ, tản ra thanh nhã bừng sáng, đưa nàng eo thon chi làm nổi bật đến vừa đúng. Khuôn mặt mềm mại, mày như sa lông mày, dài nhỏ mà dịu dàng, không nồng không nhạt, vừa đúng khảm nạm tại nàng kia chân bóng dưới trà phương. Hai con ngươi đúng như hai bông thu thủy, trong suốt linh động, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cất giấu mấy phần thông minh cùng e lệ, ngẫu nhiên chớp động, lông mi thật dài tựa như cánh bướm giống như nhẹ nhàng vỗ, chớp chớp, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người. Mũi ngọc tinh xảo trội hơn, đường cong dịu dàng, như là bị tỉ mỉ điêu khắc ngọc trụ, khiến cho cả khuôn mặt càng có lập thể cảm giác. Môi như anh đào, không điểm mà chu, có chút dương lên khóe miệng, cho dù đang khẩn trương thời điểm, cũng lộ ra một cố bẩm sinh của tường. Da thịt trắng hơn tuyết, tinh tế tỉ mỉ như sứ, để cho người ta không nhịn được muốn đụng vào, nhưng lại sợ đường đột giai nhân. Dáng người càng là dáng vẻ thức tha mềm mại, uyển chuyển một nắm bờ eo thon, không doanh một chiếc, hiện thị do nữ tử dịu dàng cùng mảnh mai. Thân hình cao gầy nhưng không mất uyển chuyển hàm súc, đi trên đường như liễu rủ trong gió. Tống Điệp hai tay quy củ gấp lại tại bụng dưới vị trí, dưới ngón tay ý thức níu lấy góc áo. Theo bên trong thái giám truyền triệu, nàng cúi đầu, nện bước tiểu toái bộ đi vào trong điện, tận lực để cho mình cử chỉ lộ ra thong dong chút, giày trên mặt tinh xảo thêu thùa theo bộ pháp như ẩn như hiện. Có thể run nhẹ nhẹ đầu ngón tay vẫn là tiết lộ nội tâm khẩn trương. Bởi vì đã hơn 100 năm, không có hoàng đế truyền triệu đại thần nữ tử chuyện xảy ra. Thậm chí tại tiên đế thời kỳ, nữ tử phải vào cung diện thánh, không hỏi nguyên do, đánh trước 50 con côn lấy hiển lộ rõ ràng đối hoàng quyền tôn trọng, đồng thời cũng là đối nữ tử địa vị trả đạm. Mà bây giờ, nữ đế Mộ Dung Yên lại công nhiên tuyên triệu đại thần chi nữ vào cung, nguyên do trong này không ai có thể đoán được, thậm chí ngay cả Tống Điệp chính mình cũng không biết mình đã làm gì có thể được tới dạng này vinh hạnh đặc biệt. A không, trước mắt đến xem hẳn là còn không phải vinh hạnh đặc biệt. Bước vào cửa điện, tia sáng lập tức tối mấy phần. Tống Điệp ngước mắt, chỉ thấy kia long tiên hương lượn lờ bốc lên, trong mông lung, Mộ Dung Yên ngồi cao tại phượng trên mặt đế. Đầu nàng mang một đỉnh xích kim chế tạo mũ phượng, quan trên khuôn mặt, phượng hoàng dương cánh muốn bay, đuôi phượng lấy nhỏ vụn hồng ngọc cùng đá mắt mèo bảo thạch khảm nạm mà thành. Mỗi một phiến đuôi phượng vũ đều từ mấy chục khỏa hồng ngọc cùng đá mắt mèo tỉ mỉ sắp xếp, theo nàng nhỏ bé động tác lóe ra xa hoa lãng phí quá mang. Phượng mỏ ngậm lấy một chuỗi đông châu, khỏa khỏa mượt mà cực đại, tản ra ôn nhuận quang trạch, nhẹ nhàng lắc lư ở giữa có ánh sáng choáng lưu chuyển, lẫn nhau chiếu rọi, sáng rõ người mở mắt không ra. Mũ phượng hai bên rủ xuống tua cờ, đều là dùng Nam Hải giao nhân nước mắt chế chân châu xuyên thành, mỗi một khỏa chân châu đều hiện lên hoàn mỹ hình giọt nước, tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra như mộng ảo lãng quang, linh động nhẹ nhàng. Đi trên đường, tua cờ đụng vào nhau, phát ra như tiên nhạc giống như thanh thủy êm tai tiếng vang. Lại nhìn kia phượng bảo, lấy vàng sáng gấm vóc làm nền, kim tuyến xuyên thẳng qua trong đó, phát họa ra phức tạp đến cực điểm hoa văn. Bảo thân thêu đầy hình thái khác nhau phượng hoàng, hoặc cất giọng ca vàng, hoặc quay đầu ngắm nhìn, hoặc vỗ cánh bay lượn, sinh động như thật. Phượng hoàng quanh thân lông vũ dùng ngũ thải sợi tơ tiêu thành, tại quang ảnh giao thoa ở giữa, hiện ra tươi đẹp màu sắc, đỏ như lửa, phấn giống hà, lam như biển sâu, lục như thúy ngọc, hoàng cùng nắng gắt, mỗi một kim châm mỗi một tuyến đều chút xuống theo công tất sinh tâm huyết, theo ra thế gian này hiếm có xa hoa. Càng kinh người hơn chính là, cái này phượng bảo phía trên, cách mỗi một tấc, liền khảm nặng có một quả lớn chừng ngón cái ngọc lục bảo thạch, bảo thạch thâm thúy lục sắc cùng phượng bảo diễm lệ sắc thái lẫn nhau làm nổi bật, tản ra lạnh lẽo mà cao quý quang mang, khiến cho cả kiện phượng bảo chiếu sáng rạng rỡ, giá trị liên thành. Lê đất phượng bảo kéo đuôi càng là làm cho người sợ hai tháng phục, không biết rõ dài bao nhiêu, chỉ biết là kia kéo đuôi dùng thượng đẳng tuyết điêu ra lông viền rìa, mềm mại mà lộng lẫy. Kéo đuôi bên trên treo lên biển mây bốc lên đổ, màu trắng sợi tơ phát họa ra tầng tầng biển mây, thư thực tương sinh, như mộng như ảo. Phượng hoàng xuyên thẳng qua trong đó, lúc ẩn lúc hiện. Không chỉ có như thế, kéo đuôi biên giới còn khảm nạm lấy một loạt hiếm thấy lam toàn, mỗi một khỏa lam toàn đều trải qua thợ khéo tỉ mỉ rèn luyện, bày biện ra hoàn mỹ bắt diện thể hình dạng, tại tia sáng chết xa hạ, tản mát ra u lam thâm thủy quang mang, sáng chói chói mắt. Giờ phút này kéo đuôi chiếm cứ tại mộ dung yên phượng ghế dựa bốn phía, giống con cao ngạo kim phượng hoàng rừng ở trong đại điện, quang mang lập lòe, để cho người ta không dám nhìn gần. Đây mới là nữ nhân a. Tống Điệp chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác quang mang kia quá mức lóa mắt, không dám nhìn thẳng, độ dịu dàng hạ bái. Thần nữ Tống Điệp, tham kiến bệ hạ. Thanh âm rơi xuống, trong điện hình như có hồi âm, càng nổi bật lên bầu không khí trang trọng. Mộ Dung Yên có chút đưa tay, nhẹ nhàng bung lên phượng bảo, kia tay áo bên trên dùng kim tuyến thêu thành phượng hoàng dường như vật sống, tại quang ảnh giao thoa ở giữa vũ cánh muốn bay, nàng môi son khẽ mở, bình thân. Tống Điệp đội vàng đứng dậy, túi đầu đáp, tạ bệ hạ. Mộ Dung Yên mắt sáng như nước, chăm chú khóa lại Tống Điệp, một lát sau, mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết chấm vì sao tuyển người tiến cung. Tống Điệp trong lòng cả kinh, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hoàng đế, khó tránh khỏi khiếp đảm, huống hồ lại có tiên đế thúc giục nữ tử tiến cung chuyện phía trước. Nàng có chút cắn môi dưới, suy tư một cái trước mắt, nói khẽ, thần nữ cũng không biết. Mộ Dung Yên đứng dậy, phượng bào lên đất, phát ra nhỏ xíu đuốt ve âm thanh. Nàng chậm rãi nói, bây giờ làm lớn một ngày tạm biến, dùng thế tử lời nói chính là, thời đại bánh xe cuồn cuộn hướng về phía trước, không cho có một lát thở dốc. Thổ địa càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, cần quan viên cũng liền càng nhiều. Nhưng dưới mắt chấm không có thể đảm đương chức trách lớn quan viên, cho nên chấm chuẩn bị bắt đầu dùng nữ quan. Dứt lời, nàng hai tay ưu nhã nhấc lên phượng bào váy, trên đầu mũ phượng theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, châu ngọc va chạm, phát ra êm tai tiếng vang. Trên người phượng bào, kéo đuôi tại quang ảnh hạ chiết xạ ra ngũ thải hào quang, cực hạn xa hoa. Nàng đi xuống bậc thang, dừng ở Tống Điệp trước người, tiếp tục nói: bây giờ triều đình này, mặc dù nam tử chiếm đa số, có thể chấm biết rõ bậc cân quắc không thua đấng mày râu đạo lý. Chấm nghe nói ngươi tài hoa hơn người, đối chính trị, địa phương quản lý rất có kiến giải. Chấm Giang Sơn, chỉ cần có tài người, đều có thể hiệu lực. Cho nên chấm dự định cho ngươi đi Diệp huyện làm huyện lệnh, nơi là cùng Hàn Quốc mậu dịch chỗ sung yếu chi địa, sự vụ phức tạp lại cực kỳ trọng yếu, ngươi khả năng gánh đến nhiệm vụ này. Tống Điệp đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức thốt ra, thần nữ chính là nữ tử làm quan, sợ rằng sẽ bị người chỉ trích. Chương 409, đây mới là nữ nhân a. 2, chương 409, đây mới là nữ nhân a. 2, trước lúc này, nàng mặc dù đọc đủ thứ thi thư, lòng mang chi khí, thậm chí đều liên tưởng qua chính mình cũng có thể giống Mộ Dung Yên như thế làm hoàng đế. Nhưng này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nữ tử làm hoàng đế nói nghe thì dễ. Mộ Dung Yên cùng nhau đi tới gian khổ, nàng dù chưa nhìn ở trong mắt, nhưng cũng có thể tâm như gương sáng. Kia nhất định là một đoạn khúc chết mà thống khổ đường. Tại nữ tử này làm quan khó như lên trời thế đạo bên trong, nàng cho dù muốn có chính mình học sinh đều là một cái vô cùng hà khắc chuyện, càng không nói đến một ngày kia có thể được này trách nhiệm. Mộ Dung Yên lời nói, đánh nát nàng đã từng cố chấp ý nghĩ. Mộ Dung Yên nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, nụ cười kia bên trong có không thể nghi ngờ khí phách. À, chấp lấy nữ tử chi thân lên đỉnh đại vị, kia cái khác nữ tử tự nhiên cũng có thể vào triều làm quan. Nữ nhân chúng ta khổ trăm ngàn năm, là nên đã thức tỉnh. Ngươi yên tâm, chấp đã ủy ngươi trách nhiệm, liền sẽ vì ngươi chỗ dựa. Diệp huyện quyền lực hoàn toàn giao cho ngươi, sẽ còn phân phối binh mã lương thảo giúp ngươi đứng vững gót chân. Ngươi chỉ cần tập trung tinh thần đem Diệp huyện quản lý tốt, cam đoan mậu dịch con đường thông suốt, chớ có nhường chấm thất vọng. Tống Điệp chỉ cảm thấy một dòng nước nóng phun lên hốc mắt, kích động đến toàn thân run rẩy. Nữ tử thức tỉnh a. Nhỏ như vậy chúng lời nói a, nhưng mà như vậy lại là tại hoàng đế miệng bên trong nói ra. Tốt, tốt. Tống Điệp hốc mắt phím hồng, lại ánh mắt kiên định, lần nữa hạ bái, thần nữ nguyện vì bệ hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Mộ Dung Yên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nàng tiến lên một bước, tự tay đỡ dậy Tống Điệp, ôn nhu nói: "Không phải vì chấm, mà là vì thiên hạ nữ tử tranh một mạch, nói cho bọn hắn, nữ tử không thua nam." "Ân, thần nữ nhất định không có nhục sứ mệnh." Tống Điệp đứng dậy, cùng Mộ Dung Yên đối mặt. Đột nhiên, Mộ Dung Yên phát hiện nàng mặt mũi rất thúy. Phát hiện về sau, một đôi mắt vượng liền từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nói rằng: "Chấm lần thứ nhất gặp ngươi, lại cảm thấy ngươi ngày thường thanh tú, năm nay xuân xanh bao nhiêu?" Tống Điệp có chút không quá quen thuộc bị dạng này trần trụi mà nhìn chằm chằm vào, vén áo thi lễ, hồi đáp: "Bẩm bệ hạ, thần nữ vi thần năm nay 20 có 9." "Thật đúng là nhìn không ra. Chấm nghe nói ngươi để tăng chồng, nhưng có ý nghĩ tái giá." Tống Điệp lắc đầu: "Gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, vi thần cũng không tính tái giá." "Cái gì gả nha chó nha, thời đại mới liền phải có mới tư tưởng, làm gì tuân thủ những cái kia truyền thống giáo hóa? Nhất là nữ tử chúng ta, dựa vào cái gì nam nhân quá liền có thể tái giá, nữ tử quá nhất định phải thủ tiết? A, chớ không thích những này giam cầm nữ tử thế tục ngôn luận." chờ ngươi đem Diệp Huyện việc cần làm tốt, chấm cho ngươi một lần nữa tìm một nhà khá giả. Nên nói không nói, đại tướng quân Chu Trạch cũng không tệ, niên cấp nhẹ nhàng liền có chiến công hiển hách, giống như ngươi cũng là đóa, trước đó vương gia muốn đem Lưu Ngọc Ánh gả cho hắn, ai biết về sau lại ra kia việc sự tình, ai, tạo hóa trêu ngươi à. Mộ Dung Yên càng nói càng cảm khái, cũng nói Tống Điệp có chút không nghĩ ra, nhưng nàng câu kia dựa vào cái gì nữ tử góa nhất định phải thủ tiết câu nói này, nhường nàng có chút tâm hoa nộ phóng. Lúc đầu nàng cũng không thích những này thế tục giáo hóa, chỉ là tại hoàn cảnh lớn hạ nàng không có thay đổi năng lực, chỉ có thể trôi chảy. Bây giờ có hoàng đế chỗ dựa, nàng tự nhiên vui lòng một lần nữa tìm hảo trượng phu lấy chồng sinh em bé. Huống chi, đối phương vẫn là làm lớn trong quân trọng yếu tướng lĩnh, thời đại mới quốc công, Chu Trạch. Tống Điệp lần nữa phúc thân, vi thần đa tạ bệ hạ. Ân, trở về dọn dẹp một chút, lập tức tiền nhiệm, trăm kỵ tư đã tại nhà ngươi chờ. Vi thần tuân chỉ. Nói xong, Tống Điệp chậm rãi lui ra ngoài. Mộ Dung Yên đứng tại dưỡng tâm điện bên trong, trong lòng còn tại suy tư vị này mới nhậm chức nữ quan tương lai đường xá, cùng trên triều đình các phương khả năng có phản ứng. Một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh lặng yên bò lên trên nàng đuôi lông mày, thân làm nhất quốc chi quân, cái này giang sơn mỗi một chỗ nếp vốn bên trong đều cất giấu nàng lo lắng hết lòng. Nàng khe khẽ thở dài, chậm rãi vừa quay đầu lại, cái nhìn này lại làm cho nàng trong nháy mắt trừng lớn hai con ngươi. Chỉ thấy Lâm Chân không biết rõ lúc nào thời điểm đã tới, chính lại đĩnh đạc ngồi phượng dưới mặt ghế mặt tấm kia chất đầy tấu chương phía sau bàn làm việc. Hắn dáng người tùy ý lười nhác, dường như đây không phải trang nghiêm túc mục dưỡng tâm điện, mà là nhà mình hậu hoa viên. Hắn một cái tay thanh thản khoác lên trên lan can, một cái tay khác thì càng không ngừng trên bàn trong gói giấy tìm kiếm lấy cái gì, hoàn toàn không để ý tới chung quanh ngưng trọng hoàng gia không khí. Sau đó một quả hạt rẻ bị hắn móc ra, hắn có chút ngửa đầu, đem một quả sung mãn hạt rẻ ném vào miệng bên trong, nhẹ nhàng khẽ cắn, răng rác một tiếng, hạt rẻ sát vỡ ra, thơm ngọt khí tức trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Hắn hài lòng nhai nuốt lấy, vai hàm một trống, rất giống một cái tham ăn tiểu tùng chuột. Kia bất cần đời đủ cười, liền như là ngày xuân bên trong tùy ý nở rộ hoa dại, sán lạn nhưng lại mang theo vài phần không bị trói buộc, theo khỏe miệng một mực lan tràn tới khỏe mắt, liền cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đều tràn đầy ý cười. Mộ Dung Yên thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, lập tức một cơn lửa giận bụt theo đáy lòng nhảy lên lên. Cái này dưỡng tâm điện, từ trước đến nay là thương nghị quốc gia đại sự, phê duyệt cơ mật tấu chương chi địa, đừng nói là người bên ngoài tùy ý ngồi xuống, chính là cận thân thái giám cung nữ chưa gọi đến tự tiện tới gần, vậy cũng là chịu lấy trọng phạt. Huống chi, tên trước mắt này, giờ phút này còn thoải mái nhàn nhã ăn đồ ăn vặt, phản phất tại cố ý khiêu khích cái này hoàng cung quý cũ. Lâm Chân. Mộ Dung Yên thanh âm trong nháy mắt cất cao, mang theo đế vương đặc hữu uy nghiêm cùng tức giận, tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn, chấn động đến xà nhà tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ. Lâm Chân lại dường như không nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình hạt rẻ thế giới bên trong, lại không nhanh không chậm hướng miệng bên trong đưa một quả, lúc này mới chậm ung dung ngẩng đầu. Nhìn thấy Mộ Dung Yên kia tức giận đến mặt đỏ bừng, hắn đầu tiên là giả bộ kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, sau đó nhếch miệng lên độ cong lớn hơn, trêu chọc nói, "Nha, bệ hạ đây là thế nào? Ai gây ngài sinh khí rồi, cũng đừng tức điên lên thân thể, thiên hạ này còn trông cậy vào ngài đâu?" Vừa nói, còn vừa không quên lại lột một quả hạt rẻ, cố ý tại Mộ Dung Yên trước mắt lung lay, động tác kia bên trong tràn đầy trêu tức. Mộ Dung Yên tức bực dậm chân, nhanh chân đi tới Lâm Chân trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn giận dữ mắng mỏ, ngươi chừng nào thì tới? Có phải hay không đã nghe lén đã nửa ngày? Nghe lén? Lâm Chân ngồi thẳng thân thể, ta nhưng không có à, là ngươi tiểu thái giám không dám thông báo, cho nên ta liền bảo. Bất quá nên nói không nói, Yên Nhi à, ngươi cái này bắt đầu dùng nữ quan cũng quá sốt rồi đi. Cái này Tống Điệp một khi tiền nhiệm, ngươi có biết hay không những cái kia lão thần sẽ làm phản ứng gì? Từ trước đến nay hiểu rõ Lâm Chân Mộ Dung Yên, cũng không còn sinh khí, cất bước đi đến Lâm Chân trước mặt, kia kéo đuôi đang điêu khắc lấy vượng hoàng gạch bên trên kéo lấy, phát ra xa xa tiếng vang. Nàng đi vào Lâm Chân trước mặt, nhìn một chút hắn, cuối cùng chính mình đặt mông ngồi trên bàn công tác, giống nữ lao bản dường như nết lên chân bắt chéo. Lâm Chân thấy rõ ràng, nàng vượng bảo phía dưới mặt chính là kim hoàng sắc của lót, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy bất kỳ tư mật. Không phải ngươi nói nhường chấm không cần nóng nội, muốn từng chút bắt đầu dùng nữ quan sao? Hiện tại chấm làm được, ngươi lại có ý định thấy? Chương 410, luyện võ gặp chuyện, nữ đế cực hạn phản sát, 1, chương 410, luyện võ gặp chuyện, nữ đế cực hạn phản sát, 1, Lâm Chân đem chân ngã vào trên bàn công tác, giống ông chủ lớn nhìn xem nữ thư ký dáng vẻ, hai tay gối lên sau đầu, nhàn nhã dáng vẻ mười phần hài lòng, giống như nơi này không phải vàng son lộng lẫy dưỡng tâm điện, mà là phòng làm việc của hắn. Ta lúc đầu nói cho ngươi chính là chọn trước tuyển người thích hợp xung làm nữ môn khách, cùng ngươi vào triều, học tập triều chính, quốc gia đại sự. Ngươi ngược lại tốt rồi, trực tiếp đem người đưa đến Diệp huyện đi làm huyện lệnh, quần thần không có ý kiến mới là lạ chứ. Vậy làm sao bây giờ? Ý chỉ đã hạ, nếu như thay đổi xoành xoạch, chấm quyền uy đem suy yếu rất lớn. Đổi là không thể nào sửa lại, ngươi bây giờ liền hy vọng cái này Tống Điệp thật có thể chĩa vào các phương diện áp lực, cam đoan Diệp huyện thương đạo thông suốt, nếu không ngươi muốn cho nữ tính thức tỉnh chuyện này, liền phải lại sau này kéo. Mộ Dung Yên suýt nữa có chút thất lạc, gần nhất một dây chuyện để cho người ta phiền phức vô cùng, hết lần này tới lần khác mỗi một kiện đều xử lý đến không phải rất tận như nhân ý, xem ra chính mình muốn làm tốt hoàng đế, đường phải đi còn rất dài ai, phu quân à, nếu không ngươi tới làm vị hoàng đế này tính toán. Cũng đừng, làm hoàng đế nhiều mệt mỏi a. Vẫn là làm cái tiêu giao thế tử, mỗi ngày uống trà nghe hát, khoái hoạt tự tại. Đây chính là Lâm Chân hiện tại chân thực khắc họa. Thương nghiệp có Trương Lệ các nàng đi quản, chính sự có Mộ Dung Yên quan tâm, chính hắn làm vung tay trưởng quỹ, mỗi ngày vợ con nhiệt kháng đầu, trong lúc rảnh rỗi bồi lao ra tử câu câu cá, đi ngoài thành ngựa đua. cái này mẹ hắn mới là chính đời thứ ba hẳn là qua thời gian. Trước kia quan tâm cái này, quan tâm kia, đối ngoại chiến tranh, đối nội cướp đi Cố Bắc thần khí vận, đem chính mình bận rộn đầu óc choáng váng, quả thực sống vô dụng rồi. Mộ Dung Yên nói rằng, ai, liền biết ngươi không đồng ý, mà thôi, những chuyện này vẫn là để chấm đi quan tâm a, bất quá phu quân a, cái này Diệp huyện huyện lệnh đột nhiên tử vong, tiền thư hằng lại để cử họ hàng người xung làm huyện lệnh. Chấm luôn cảm thấy trong này có kỳ quặc, ngươi thấy thế nào? Khẳng định có kỳ quặc, ta đoán chừng trăm kỵ tư ngộ phục chuyện ngươi cũng biết. Đây đều là thiết kế tốt, chỉ có thể nói đối phương phía sau có cao nhân chỉ điểm. Bất quá đi, ta làm lớn thực lực bây giờ cường thịnh, một chút tiểu đả tiểu nháo ngoại trừ cho chúng ta gãi ngứa ngứa bên ngoài cũng không tạo nổi sóng gió gì. Ta lo lắng nhất không phải Diệp huyện, cũng không phải cùng Hàn Quốc mậu dịch, mà là an toàn của ngươi. Mộ Dung Yên chỉ chính mình, chấm an toàn. Không sai. Lâm Chân vẻ mặt có vẻ hơi ngưng trọng, an toàn của ngươi là quan trọng nhất. Bởi vì hoàng tộc không có dòng dõi, một khi ngươi xảy ra sự tình, làm lớn liền sẽ lộn xộn, đến lúc đó rắn mất đầu, các phương diện thế lực đều muốn đi ra kiếm một chén canh. Mà ta coi như tiếp nhận vị trí của ngươi, cũng danh bất chính, luôn bất thuận, không có cách nào đưa đến rất tốt trấn áp hiệu quả. Cho nên, Yên Nhi, ngươi mới là trọng yếu nhất người kia. Một phen nói đến Mộ Dung Yên trong lòng tốt ấm, đột nhiên nàng nghĩ đến chính mình muốn luyện võ chuyện, thế là nói rằng: "Phu quân, chúng ta tới vật cổ tay thế nào?" Cắt. Vật cổ tay. Nam nhân cùng nữ nhân vật cổ tay. Không phải nói xem thường nữ nhân, nhưng nữ nhân cùng nam nhân khẳng định tiên tiên tính liền có sức mạnh bên trên chênh lệch. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn không phải cầm Olympic quán quân Dương Tú Lệ cùng kẻ nghiện làm so sánh tranh cãi, vậy coi như ta không nói. Cùng ta vật cổ tay. Ngươi có biết hay không vi phu gần nhất khí lực lớn rất nhiều a? Lâm Chân thân thể bị phệ tâm cổ cải tạo qua, khí lực lớn đến kinh người, trước mấy ngày mập mạp chơi xỏ lá, lại muốn tại viện tử lý đi, kết quả bị hắn một tay nắm chặt sau đột nhiên lĩnh liền ném ra sân nhỏ. Bây giờ Mộ Dung Yên muốn cùng hắn bắt tay, đây không phải tự rước lấy nhục, chính là tình lữ gian mất mạng để. Nói chuyện, ngươi dám được ta, ta liền khóc cho ngươi xem. Mộ Dung Yên nhảy xuống bàn làm việc, đi vào một bên khác cùng Lâm Chân mặt đối mặt, hất lên vượng tay áo lộ ra trắng như ngó sen cánh tay, chống trên bàn. Lâm Chân nghi ngờ nói, đến thật. Đương nhiên, đến a. Hắc ta liền tin cái này ta. Lâm Chân ngồi thẳng thân thể, đưa tay ra cùng Mộ Dung Yên giữ tại cùng một chỗ. Lập tức bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Ân. Lâm Chân không muốn dùng bao nhiêu lực ý, hắn lo lắng sẽ đem Mộ Dung Yên làm bị thương, cho nên ngay từ đầu chỉ là tượng trưng tách ra một chút. Ai biết Mộ Dung Yên cánh tay tựa như cánh tay máy như thế, không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa khỏe miệng nàng còn mang theo cười nhạt ý, mặt không đỏ hơi thở không gấp. T. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lâm Chân động, liền nghe Mộ Dung Yên nói rằng, ngươi được hay không nha? Vừa nói vừa âm dương quái khí. Nam nhân sao có thể nói không được chứ? Lâm Chân thâm hút khẩu khí, bao đủ khí lực, lần nữa mạnh mẽ hướng xuống tách ra. Lần này Mộ Dung Yên cuối cùng cảm nhận được áp lực, cũng bắt đầu ngưng thần tĩnh khí lên, tay của hai người trên không trung không ngừng phát ra cách kích thanh âm, cánh tay khẽ chấn động lay động, nhưng chính là ai cũng bắt không được ai. Cuối cùng, Lâm Chân thở ra một ngụm trọc khí, buông lòng tay ra. Hắn vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Mộ Dung Yên. Hô, hô, Yên Nhi, ngươi cái này tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ nói Mộ Dung Yên cũng bị phệ tâm cổ phụ thân? Không có khả năng a, nàng lại không có bị hạ cổ, làm sao lại khí lực tăng trưởng đến lớn như thế? Mộ Dung Yên cười sẽ bị siết đỏ ngọc thủ tại Lâm Chân trước mặt lung lay, nói rằng, không lưỡi nói chấm trước kia từng vì tiên đế thí nghiệm thuốc, nhưng cũng không thành công, cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên dược hiệu liền bắt đầu phát tác. Lâm Chân nghi ngờ đưa tay đem Mộ Dung Yên ôm vào trong ngực, đặt ở chân của mình bên trên, trên ánh mắt trên dưới xuống đất đánh giá nàng, Tiên Nhi, ngươi cảm thấy thân thể có vấn đề gì không? Hay là chỗ nào không thoải mái? Không có a, chấm ăn ngon, ngủ cho ngon, thân thể lần đầu. Đây thật là kỳ. Không nên, vi phu đạt được cung đi tìm cờ bài Phật hỏi một chút. Lâm Chân đem Mộ Dung Yên buông ra. Hắn cho rằng có thể giải thích chuyện này cũng liền cờ bài Phật, lao già này đoán chừng cũng là xuyên biệt tới, hơn nữa xuyên biệt đến so với mình phải sớm, biết đến đồ vật khẳng định đặc biệt nhiều. Mộ Dung Yên lại một tay lấy Lâm Chân giữ chặt, nói rằng, phu quân, đã ngươi như thế tín nhiệm cờ bài Phật, không bằng đem hắn mang vào cung đến, chúng ta cùng một chỗ giải khai bí ẩn này chẳng phải là tốt hơn. Lời ấy có lý, ngươi trong cung chờ một chút, vi phu cái này đem lão già kia bắt trở lại hỏi rõ ràng. Nếu như thứ này không có tác dụng phụ ngược lại cũng thôi, nếu là tổn thương thân thể, vi phu chính là tìm khắp thiên hạ cũng muốn chữa khỏi ngươi. Nói xong, Lâm Chân nổi giận đùng đùng đi. Mộ Dung Yên cảm động đến nào ảo, chợt nhớ tới còn có một việc không có nói với hắn đâu. Phu quân. Nàng hướng Lâm Chân bóng lưng hô to, nhưng Lâm Chân lại cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ai, mà thôi, chờ về đến rồi nói sau. Mộ Dung Yên lắc đầu, xoay người đi về sau điện. Mộ Dung Yên trong lúc nhất thời có chút tâm lực lao lực quá độ, kéo lấy nặng nghề bước chân trở lại hậu điện tầm cung. Vừa bước vào cửa cung, một hồi hô hô phong thanh liền truyền vào trong tai, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Lưu Diệu Nhan một thân lưu loát dung trang, dáng người mạnh mẽ đứng tại kia phiến khoáng đạt trên đất chống mua thương. Lưu Diệu Nhan trường thương trong tay dường như dao long xuất hải, tại nàng vung đẩy hạ, hàn quang lấp lóe, mũi thương xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn gào thét, cuốn lên trận trận bụi đất, khí thế như hồng. Nàng mỗi một cái động tác đều cường tráng mạnh mẽ, tràn trọc xê dịch ở giữa, hiển thị rõ hiên ngang anh tư, cỗ này phóng khoáng chi khí, dường như có thể xông phá cái này thành cung trói buộc, thẳng lên trời cao. Dưới chân gạch đá đều dường như bởi vì nàng vung vẩy dậm chân phát lực mà có chút rung động, chung quanh hoa cỏ bị kình phong thổi đến dì dào rung động, dường như đang vì nàng ai hùng bạt ngày. Mộ Dung Yên thấy nhập thần, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng, tràn đầy hâm mộ. Nếu như mình cũng có nhan nhan nàng nhẹ nhàng xê dịch bước chân, hướng phía Lưu Diệu Nhan đi đến, trong miệng nhẹ nhàng tiếng gọi, "Nhan Nhan." Lưu Diệu Nhan trong nháy mắt dừng chiêu thức, trường thương trong tay vững vàng đứng nghiêm, dáng người thẳng tắp như tùng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Yên đầu đội kia đỉnh xích kim chế tạo, xa hoa vô cùng mũ phượng. Chương 410, luyện võ gặp chuyện, nữ đế cực hạn phản sát, 2, chương 410, luyện võ gặp chuyện, nữ đế cực hạn phản sát, 2, mang lên vượng hoàng dương cánh muốn bay, đuôi phượng lấy nhỏ vụn hồng ngọc cùng đá mắt mèo bảo thạch khảm nạm mà thành, mỗi một phiến đuôi phượng vũ đều từ mấy chục khỏa hồng ngọc cùng đá mắt mèo tỉ mỉ sắp xếp, theo Mộ Dung Yên nhỏ bé động tác lóe ra xa hoa lãng phí quá mang. Phượng mỏ ngậm lấy một chuỗi đông châu, khỏa khỏa mượt mà cực đại, tản ra ôn nhuận quang trạch, nhẹ nhàng lắc lư ở giữa vầng sáng lưu chuyển, lẫn nhau chiếu rọi, sáng rõ người mở mắt không ra. Mũ phượng hai bên rủ xuống tua cờ, đều là dùng Nam Hải giao nhân nước mắt chế chân châu xuyên thành, mỗi một khỏa chân châu đều hiện lên hoàn mỹ hình giọt nước, tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra như mộng ảo lang quang, linh động nhẹ nhàng, đi trên đường, tua cờ đụng vào nhau, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Lại nhìn kia phượng bảo, lấy vàng sáng gấm bóc làm nền, kim tuyến xuyên thẳng qua trong đó, phát họa ra phức tạp đến cực điểm hoa văn. Vào thân thêu đầy hình thái khác nhau phượng hoàng, hoặc cất giọng ca vàng, hoặc quay đầu ngắm nhìn, hoặc vỗ cánh bay lượn, sinh động như thật. Phượng hoàng quanh thân lông vũ dùng ngũ thải sợi tơ thêu thành, tại quang ảnh giao thoa ở giữa, hiện ra tươi đẹp màu sắc, đỏ như lửa, phấn giống hà, lam như biển sâu, lục như thúy ngọc, hoàng cùng nắng gắt, mỗi một kim châm mỗi một tuyến đều chút xuống theo công tất sinh tâm huyết, theo ra thế gian này hiếm có xa hoa. Càng kinh người hơn chính là, cái này phượng bảo phía trên, cách mỗi một tấc, liền khảm nặng có một quả lớn chừng ngón cái ngọc lục bảo thạch thâm thúy lục sắc cùng phượng bảo diễm lệ sắc thái lẫn nhau làm nổi bật, tản ra lạnh lẽo mà cao quý quan mang, khiến cho cả kiện phượng bảo chiếu sáng rạng rỡ, giá trị liên thành. Lê đất phượng bảo kéo đuôi càng là làm cho người sợ hai thán phục, dài đến 20 mét, dùng thượng đẳng tuyết điêu ra lông viền rìa, mềm mại mà lộng lẫy. Kéo đuôi bên trên treo lên biển mây bốc lên đổ, màu trắng sợi tơ phát họa ra tầng tầng biển mây, thư thực tương sinh, như mộng như ảo, phượng hoàng xuyên thẳng qua trong đó, lúc gần lúc hiện. Không chỉ có như thế, kéo đuôi biên giới còn khảm nạm lấy một loạt hiếm thấy lam toàn, mỗi một khỏa lam toàn đều trải qua thợ khéo tỉ mỉ rèn luyện, bày biện ra hoàn mỹ bắt diện thể hình dạng, tại tia sáng chiết xạ hạ, tản mát ra u lam thâm thúy quang mang, sáng chói chói mắt. Theo Mộ Dung Yên đi lại, kéo đuôi kéo trên mặt đất, lam toàn lấp lóe, dường như ngân hà nghiêng rơi phẳng trần, những nơi đi qua, quang mang lập lòe, để cho người ta không dám nhìn gần. Lưu Diệu Nhan trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhưng không có rất hâm mộ, bởi vì nàng căn bản cũng không ưa thích một bộ này phồn hoa quần áo, vẫn là trang phục mặc vào thoải mái hơn chút. Nàng cười tiến ra đón, vi thần tham kiến bệ hạ. Nàng vừa nói vừa đem trường thương đưa cho bên cạnh người hầu, phủi tay, phủi đi bụi đất trên người. Mộ Dung Yên nhìn qua Lưu Diệu Nhan, trong mắt tràn đầy hâm mộ, hận không thể hiện tại liền hóa thân thành dũng mãnh vô địch đại tướng quân, ra trận giết địch. Nhan Nhan, ngươi bây giờ liền dạy chấm luyện võ như thế nào? Lưu Diệu Nhan tiến lên một bước, ánh mắt sáng ngời, vi thần tuân chỉ. Nói luyện thành luyện, hai người rời bước đến chống trải chi địa. Lưu Diệu Nhan đầu tiên là kiên nhẫn là Mộ Dung Yên giảng giải cầm súng cơ bản yếu lĩnh, theo tay tư thế nắm, bộ pháp Nazi, tới phát lực quyết hiếu, không rõ chi tiết. Mộ Dung Yên nghe được chuyên chú, trong mắt tràn đầy ham học hỏi khát vọng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu, thỉnh thoảng chính mình mô phỏng. Lúc đầu, Mộ Dung Yên cầm súng tay còn có chút run rẩy, động tác cứng nhắc chậm chạp, nhưng nàng thực chất bên trong lộ ra cố không chịu thua sức lực, một lần lại một lần tái diễn Lưu Diệu Nhan làm mẫu chiêu thức, một chiêu một thức dần dần có bộ dáng. Lưu Diệu Nhan ở bên dốc lòng chỉ đạo, hợp thời vốn nắn nàng sai lầm, khen, bệ hạ thông minh hơn người, học được nhanh như vậy, đợi một thời gian, nhất định có thể có sở thành. Mộ Dung Yên mỉm cười, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, tại dương quang chiếu rọi, tựa như nhỏ vụn chân châu, lại chưa từng dừng lại trong tay động tác. Thời gian dường như thời gian qua nhanh, hai người đắm chìm ở võ nghệ nghiên tập, không hề hay biết sắc trời dần tối. Mộ Dung Yên hoàn chỉnh trôi chạy sử dụng một bộ thương pháp, thu thế mà đứng, mặt lộ vẻ thích thú thời điểm, biến cố phát sinh. Trên nóc nhà, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện, ngay sau đó, hàn quang lóe lên, một gã thích khách đột nhiên rút ra trường kiếm, lôi cuốn lấy sắc bén sắc khí, đâm thẳng Mộ Dung Yên cổ họng. Kiếm kia tới vừa nhanh vừa độc, dường như độc xà thổ tín, kiếm phong gào thét, thổi lên Mộ Dung Yên tóc mai. Mộ Dung Yên bởi vì thân thể bị năm đó dược vật cải tạo, phản ứng cực nhanh, hơn nữa khiếu giác 10 phần linh mẫn, cơ hồ là trong nháy mắt phát giác nguy hiểm. Nàng thân hình thoát một cái, nghiêng người lóe lên, trôi này đoạt mệnh trường kiếm khó khăn lắm sát qua cổ của nàng, hiểm hiểm tránh đi cái này kinh thiên một kiếm. Dung nhìn tôn nữ ánh mắt xem náo nhiệt Mộ Dung không lưới cả kinh thất sắc, mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn. Vậy hạ, nói xong muốn vừa người nhào tới. Lưu Diệu Nhan cũng là sắc mặt kỳ biến, trường thương trong tay lắc một cái, liền muốn tiến lên hộ giá. Mộ Dung Yên lại lông mày đứng đấy, khẽ kêu một tiếng, lui ra. Chấm ngược lại muốn xem vừa học được võ công giỏi không dùng được. Thanh âm của nàng kiên định hữu lực, lộ ra không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm. Nàng lúc này, mũ phượng vẫn như cũ đoan chính, chỉ là mấy sợi tóc tán lạc xuống, tăng thêm mấy phần sốc xếp mỹ cảm. Phượng bào bay phần phật theo gió, kéo đuôi tại sau lưng uốn lượn bay ra, tia sáng chói bảo thạch cùng hoa mỹ thêu văn tại cái này sinh tử quan đầu lại cũng tản ra khác khí thế. Dứt lời, Mộ Dung Yên cầm trong tay trường thương, mũi thương hướng xuống, dáng người mạnh mẽ như báo săn, ánh mắt chăm chú khóa lại thích khách, quanh thân tản mát ra một cỗ sắc bén chiến ý thích khách thấy một kích chưa trúng, vốn định đảm mệnh, ai biết Mộ Dung Yên thế mà còn chủ động bật lên. Ngươi cũng quá vũ nhục chúng ta cái nghề nghiệp này đi. Nếu là liền ngươi cái này mỹ tiểu nương đều giết không được, lão tử về sau còn thế nào tại trong vòng lăn lộn. Thích khách thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, lần nữa huy kiếm đánh tới, kiếm chiêu giống như mưa to gió lớn, kín không kẽ hở. Mộ Dung Yên không sợ hãi chút nào, thi triển ra ban ngày sở học thương pháp, lấy công làm thủ, mũi thương cùng mũi kiếm đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, thanh thúy tiếng va đập bên tai không dứt. Mộ Dung Yên dáng người linh động, tràn trọc xê dịch ở giữa, phượng bào kéo đuôi tựa như một mảnh hoa mỹ áng mây, vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung. Nàng nhìn chuẩn thích khách kiếm chiêu một sơ hở, đột nhiên đỉnh thương đâm ra, mũi thương thẳng đến thích khách ngực. Thích khách nghiêng người tránh né, nhưng không ngờ Mộ Dung Yên biến chiêu cực nhanh, cán thương quét ngang, mạnh mẽ quất hướng thích khách bên hông. Thích khách bị đau, bước chân lảo đảo, thế công dừng lại. Mộ Dung Yên thừa cơ mà lên, một bộ thương pháp khiến cho hành vân nước chảy, từng bước ép sát. Thích khách mặc dù kiệt lực ngăn cản, lại dần dần rơi xuống hạ phong. Nhưng người này cũng là cao thủ, tại trong tuyệt cảnh, nhìn chuẩn Mộ Dung Yên lấy hơi trong nháy mắt, đem hết toàn lực ném ra trường kiếm trong tay. Mộ Dung Yên né tránh không kịp, trường kiếm vạch phá cánh tay của nàng, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhuộm đỏ phượng bảo một góc. Vậy hạ, vậy hạ. Mộ Dung Yên lại dường như chưa tỉnh đau đớn, cắn chặt răng, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay mang theo thiên quân chi lực, mạnh mẽ đâm về thích khách cổ họng. Thích khách tránh cũng không thể tránh, trường lớn hai mắt, ầm vang ngã xuống đất. Mộ Dung Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chủ thương mà đứng, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, sợi tóc lộn xộn, phượng bào tổn hại nhuốm máu, nhưng này sợi theo chiến đấu bên trong ma luyện ra khí khái hào hùng cùng uy nghiêm, lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Lưu Diệu Nhan cùng Mộ Dung không lưỡi bước nhanh về phía trước, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lưu Diệu Nhan lo lắng nói, "Vậy hạ, ngài thụ thương, nhanh truyền ngựa y đi." Mộ Dung Yên khoát tay áo, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, "A a a a, không sao, thật sự là thống khoái. Thì ra đánh nhau là thống khoái như vậy chuyện, sớm biết chấm đã sớm tập võ." "Ha ha ha ha." Mộ Dung Yên ngửa mặt lên trời cười dài, toàn thân trên dưới tản ra không nói được phóng khoáng chi khí. Mà Mộ Dung không lưỡi cùng Lưu Diệu Nhan đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này thích khách không phải rất lợi hại, nếu như là các nàng hai người ra tay khả năng trong nháy mắt đem nó chế phục. Nhưng Mộ Dung Yên là cái gì trình độ? Nàng tài học không đến một ngày võ công a. Nhất là Lưu Diệu Nhan, hâm mộ muốn chết. Vậy hạ, ngài thân thể này cũng quá cường hãn a. Chương 411, 15 tháng chạp, 1, chương 411, 15 tháng chạp, 1, học võ công chuyện này tuyệt không phải một lần là xong, Lưu Diệu Nhan rất nhỏ liền biết được đạo lý này. Nàng sở dĩ võ công cao cường, ngoại trừ có cái như bức sư phụ bên ngoài, cùng với nàng nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng thoát không khỏi liên quan, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không biện pháp vượt qua Mộ Dung không lưới. Bởi vì Mộ Dung không lưỡi vài chục năm nay chưa bao giờ hoang phế qua tu luyện. Sáng sớm luyện công buổi sáng, ban đêm đêm luyện. Đông luyện 39, hạ luyện tam phục. 70 mấy người so 30 mấy tuổi xã xúc còn có sức lực, còn kém cột tóc lên xả nhà lấy rùi lâm đùi. Nhưng dù cho như thế, cũng không gặp hắn võ công đột nhiên tăng mạnh, dùng lao nhân ra ông ta lời nói chính là, luyện võ tinh tiến quá nhanh sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Mộ Dung Yên hôm nay hiện ra thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Lưu Diệu Nhan có thể khẳng định, Mộ Dung Yên vào hôm nay buổi sáng vẫn là liền cầm thương cũng sẽ không người bình thường, nhưng vẹn vẹn một cái buổi chiều thời gian liền có thể cùng tiềm hành tiến cung thích khách gọi ngang tay, thậm chí tại tối hậu quan đầu đem thích khách cầm xuống. Cái này, đây là người sao? Chẳng lẽ nàng thật là Phượng Hoàng trọng sinh? Viện Tử Lý, Lưu Diệu Nhan khó có thể tin đánh giá Mộ Dung Yên, nói rằng, bệ hạ, ngài thân thể này cũng quá cường hãn à. Mộ Dung Yên nhìn một chút máu trên tay mình, chấm cũng không biết, chấm chỉ biết là ngươi dạy cho chấm đồ vật, chấm đều học xong. T. Nếu không chúng ta tới đánh một trận thử một chút. Lưu Diệu Nhan hiện tại có một loại cảm giác, cái kia chính là chính mình không nhất định là Mộ Dung Yên đối thủ. Hoặc là nói, nếu như giao đấu vượt qua 50 chiêu, chính mình tất thua. Bởi vì Mộ Dung Yên năng lực học tập thực sự quá mạnh, ngay tại vừa rồi, hắn lại có thể dùng thích khách chiêu thức phản sát thích khách, cái này chứng minh, Mộ Dung Yên đánh nhau quá trình, kỳ thật chính là nàng quá trình học tập, hơn nữa nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem học tập chiêu thức dung hội quan thông. Bất quá hiển nhiên Mộ Dung Yên sẽ không tổn thương Lưu Diệu Nhan, cho nên nàng muốn cùng Mộ Dung Yên đánh một trầu thử một chút, vạn nhất chính mình cũng có thể học được đồ vật cũng có nói. Ai biết Mộ Dung Yên còn chưa lên tiếng, không lưỡi liền đứng ra quát lớn, làm càn. Nhan Nhan, ngươi sao có thể đối bệ hạ vô lễ? Không sao. Mộ Dung Yên khoát tay áo, chậm chút luyện thêm một chút à, dưới mắt trước tiên đem cái này thích khách ném ra, nhìn xem tâm phiền. Mộ Dung không lưỡi mồ hôi lạnh chảy ròng. Thích khách có thể vào cùng, đã nói lên ngự lâm quân nội bộ xảy ra vấn đề, trăm kỵ tư bên kia cũng chịu tội khó thoát. Tối nay, lại không biết sẽ có bao nhiêu đầu người treo ở trên cổng thành. Không lưỡi nói rằng, bệ hạ, lao nô cái này đi. Nói xong hắn nhìn về phía Lưu Diệu Nhan. Bảo vệ tốt bệ hạ, nếu là ngoại trừ sai lầm, lão phu bắt ngươi là hỏi. Là, sư phụ. Mộ Dung không lưỡi rôi ra ngón tay, tại thích khách trên thân một trận sờ loạn, cuối cùng tại bên hông lấy ra ngọc bội. Phía trên có hai cái chữ to. Lừng lẫy. Chẳng lẽ lại là Huyên Hách Môn? Đám này con bê cứ như vậy chấp nhất sao? Mộ Dung không lưỡi gánh thích khách thi thể đi hướng bên ngoài, đột nhiên cảm giác được nơi đó có chút không đúng. T. Thích khách này võ công cũng không cao, muốn trong cung ám sát Mộ Dung Yên quả thực là thiên phương dạ đàm. Vậy hắn tới làm gì? Chịu chết. Hắn chịu chết ý nghĩa ở đâu? Không đúng, trong này khẳng định có vấn đề. Mộ Dung không lưỡi chỉ là thái giám, đối với mấy cái này âm mưu bị kế nghị không quá rõ ràng, hắn đành phải khiêng thi thể chạy bội, nghĩ đến đem Lâm Chăn đi tìm đến hỏi một chút. 15 tháng chạp, dạ mạc buông xuống, như mực trên trời cao một vòng trăng tròn treo cao, tung xuống thanh lanh quang huy, êm ái che cái này cung đỉnh chốt sâu. Ngự hoa viên bên trong, ấm đỉnh cô lập, bốn phía tuyết động trắng ngần, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện ra u lanh quang. Mộ Dung Yên tính tọa tại ấm trong đỉnh, phượng trên mặt ghế nàng tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, nhưng lại lộ ra cự người ở ngoài ngàn dặm xa cách. Kia mũ phượng lấy thuần kim chế tạo, trên đó khảm nạm lấy hồng ngọc, lam bảo thạch, đá mắt mèo các loại sắt chất bảo, khỏa cực đại mượt mà, ở dưới ánh trăng chiết xạ ra ngũ thải hào quang, đúng như đầy sao tô điểm. Trung tâm vượng hoàng tạo hình vỗ cánh muốn bay, phượng mỏ khẽ nết, dường như tại cất giọng ca vàng, mỗi một phiến lông vũ đều tạo hình đến cẩn thận nhập vi, phảng phất có gió phất qua liền có thể nhanh nhẹn múa. Phượng bao khỏa thân, tơ vàng ngân tuyến theo liền phượng hoàng bay lượn tại biển mây ở giữa, sinh động như thật, và áo sóng biển văn theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng chập trùng, dường như thật sự có sóng cả đang dâng trào, cổ áo cùng ống tay áo lông chồn xóa tung mềm mại, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, không chỉ có xua tán đi quanh thân hàn ý, càng nổi bật lên nàng ung dung hoa quý. Sau lưng kia dài 20 mét kéo đuôi, tự ấm đỉnh chậm rãi bày ra, một mực kéo dài đến hành lang chỗ sâu, trên đó dùng chân châu, ngọc thạch sâu chối thành các thức tường thủy đồ án, mỗi đi một bước, liền phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, dường như tại khẽ ngâm cung đỉnh chương nhạc. Mộ Dung Yên dáng người thẳng tắp, lưng chưa từng có nửa phần uốn lượng, nàng có chút ngửa đầu, nhìn chăm chú vầng trăng sáng kia, ánh trăng vì nàng khuôn mặt phát họa ra một đạo thanh lãnh hình dáng. Mày như sa lông mày, hai con ngươi thâm thúy dường như ưu đầm, lại cất giấu người bên ngoài khó mà theo dõi suy nghĩ, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi như điểm anh, giờ phút này mím chặt, lộ ra kiên nghị. Chương 411, 15 tháng chạp 2, chương 411, 15 tháng chạp 2, đông tuyết ngẫu nhiên dì dào bay xuống, có rơi vào đầu vai của nàng, có dung nhập sợi tóc của nàng, nàng dường như chưa tỉnh, liền như vậy gì thế độc lập, dường như thế gian này hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng. Ấm trong đỉnh, chỉ có nàng cùng cái này Hàn Nguyệt, Vũ Phượng, Phượng Bảo, kéo đôi lẫn nhau làm nổi bật, cấu thành một bức tuyệt mỹ lại cao ngạo hình tượng, nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch liêu. Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ phần này tĩnh mịch. Lâm Chân lúc chiều vừa tìm cờ bại phật, vốn định cùng một chỗ tiến cùng, liền thấy không lưỡi vội vã chạy tới, nói Mộ Dung Yên bị thích khách gây thương tích, thế là ném cờ bại phật chính mình cưỡi ngựa chạy đến. Dưới chân tuyết động bị dẫm đến kéo kẹt rung động, trên trán sợi tóc lộn xộn, hiển nhiên là một đường đi nhanh chưa từng ngừng. Vừa bước vào ấm đỉnh, Lâm Chân ánh mắt liền chăm chú khóa lại Mộ Dung Yên, trong mắt lo lắng cùng lo lắng như muốn tràn ra tới. "Tiên nhi, ngươi thương tới chỗ nào?" Tiếng nói bởi vì đi đường mà mang theo vài phần khàn khàn. Mộ Dung Yên nghe tiếng xoay đầu lại, thấy là hắn, khóe miệng dương nhẹ, kéo ra một vẻ lạnh nhạt mỉm cười, ý đồ trấn an nói: "Chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, ngươi nhìn, chấm đây không phải thật tốt." Nụ cười kia dưới ánh trăng dường như bị long đong minh châu, nhường Lâm Chân không khỏi cảm thấy an tâm một chút. Lâm Chân nhưng lại chưa bởi vậy tiêu tan, hắn cau mày, vẻ mặt trong nháy mắt run lên, quanh thân tản ra lạnh lùng khí tức, lạnh giọng trách mắng: "Ngự Lâm quân đám phế vật kia, thế mà nhường thích khách trà trộn vào cung đến. Còn có trăm kỵ tư, bọn hắn nếu là phụ trách tình báo, mà ngay cả thích khách vào thành cũng không biết. Lão tử cũng phải thật tốt hỏi bọn họ một chút." Song quyền của hắn nắm chặt tại bên người, đốt ngón tay trắng bệch, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Cái này không riêng gì Mộ Dung Yên an ủi vấn đề, trọng yếu nhất là phòng vệ bên trên sơ hở cùng hoàng tộc mặt mũi. Đường đường tiên hạ đệ nhất cường quốc hoàng đế, lại còn nói bị ám sát liền bị ám sát, về sau làm lớn uy nghiêm ở đâu? Mộ Dung Yên lại nên như thế nào trấn nhiếp quần thần? Như hạ thống lĩnh thiên hạ, bất kể là ai làm, Lâm Chân đều phải để bọn hắn trả giá bằng máu. Mộ Dung Yên khẽ thở dài một cái, ngọc thủ nhẹ nhàng mơn trớn phượng bảo bên trên thêu văn, bình tĩnh nói: "Trẫm đã đem hôm nay tuần phòng trăm kỵ tư đầu bổ xuống treo ở cửa hoàng cung. Trước mắt tất cả trăm kỵ tư nhân thủ đều tản ra ngoài, còn không có tin tức truyền về. Ngự Lâm quân nhiều người phức tạp, rút dây động rừng, như tùy tiện xử trí, sợ sinh nhiễu loạn, còn phải bàn bạc kỹ hơn." Ánh mắt của nàng lộ ra đế vương quả quyết cùng bất đắc dĩ, tại ánh trăng lạnh lùng hạ càng lộ vẻ thâm thúy. Lâm Chân trong lòng sầu lo như thủy triều cuồn cuộn, sao có thể như vậy coi như thôi, tiến lên một bước, ôn nhu nói: "Vẫn là để ta nhìn ngươi tổn thương tại chỗ nào." Dứt lời, hai tay không hề cố kỵ tại Mộ Dung Yên trên thân tìm kiếm lên. "Ai nha, ha 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 ha." Mộ Dung Yên nhìn hắn bộ này khẩn trương bộ dáng, đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhịn không được si ngốc cười ngây ngô. Ngay tại Lâm Chân chuẩn bị kéo nàng cái yếm thời điểm, Mộ Dung Yên cuối cùng là đưa tay vung lên phượng bảo kia rộng lượng tay áo, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết cánh tay. Nhưng như thế tiểu nộ đứt át trên cánh tay lại có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, cắt đứt phần này mỹ hảo. Miệng vết thương da thịt hướng ra phía ngoài xoay tròn, vết máu khô cạn sau ngưng kết thành màu đỏ sẫm bảy, tại trắng non da thịt làm nổi bật hạ càng thêm lộ ra thảm thiết. Lâm Chân trong nháy mắt trong mắt liền đỏ lên. "Mẹ nó, đám này cậu vật." Mộ Dung Yên đem cánh tay giấu đi, nói rằng: "Phu quân không cần lo lắng, ngự y đã trải qua kim xăng dược, mấy ngày liền sẽ tốt." "Cái rắm." Trong cung đám kia ngự y biết cái gì? Vạn nhất uốn ván làm sao bây giờ? Cái này không phải vung điểm kim sang dược là được. Không được, ta phải phái người hô tôn thần tiên gọi tới, hắn hẳn là có biện pháp. Phu quân, thật không có gì đáng ngại. Mộ Dung Yên kéo lại Lâm Chân. Lâm Chân lúc này mới nhớ tới, lên cơn giận dữ chỉ Mộ Dung Yên chán, còn có ngươi. Đường đường làm lớn hoàng đế lại để cho cùng thích khách so chiêu, ngươi có phải hay không nhàn? Vừa học được điểm võ công liền đắc ý, về sau còn thế nào được? Phu quân, thần thiếp cũng không phải cố ý đi, chính là nhất thời hưng khởi muốn thử xem. Đường đường hoàng đế bị Lâm Chân răn dạy đến ủy khuất ba ba, mắt thấy đều muốn rơi nước mắt. Lâm Chân nhưng như cũng nộ khí không cần. Cái này vẹn vẹn cùng một chỗ không có ý nghĩa ám sát, vạn nhất lần sau thật đến cao thủ làm sao bây giờ? Mộ Dung Yên lại phách lối như vậy xuống dưới sớm muộn đến bị hại chết. "Cảnh cáo ngươi, về sau luyện võ có thể, nhưng thời khắc mấu chốt nhất định phải để người khác độc thủ, không thể tự kiểm chế đặt mình vào nguy hiểm." Cho biết rồi Lâm Chân tiếp tục nghiến răng nghiến lợi nói, "Lần này bất kể có phải hay không là Huyên Hách muốn làm, ta đều tuyệt sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Ngươi yên tâm, ta lập tức tìm người đi Nam Sở cho Sở Bá Thiên truyền lại tin tức, giao ra Hàn Tiên Tinh, nếu không làm lớn liền có thể chỉ huy xuôi nam. Ta muốn để bọn hắn biết, dám phạm ta làm lớn, làm tổn thương ta lão bà người, đều phải trả giá đắt." Thanh âm của hắn trầm thấp lại nói năng có khí phách, tại trống trải ấm trong đỉnh quanh quẩn, kinh rơi xuống đầu cảnh tuyết động, dì dào lộn xộn dường như cũng đang vì hắn lời thề bằng chứng. Mà Mộ Dung Yên nhìn qua hắn quyết tuyệt bộ dáng, trong mắt tràn đầy động dung cùng tin cậy, đêm lạnh gió lặng yên phất qua, thổi không tan cái này ấm trong đỉnh tràn ngập thâm tình cùng quyết tuyệt. Mộ Dung Yên lôi kéo hắn ngồi xuống, tự mình cho Lâm Chăn châm trà, nói rằng, được rồi, phu quân trước bất giận, châm đều không có phát người lớn như thế tính tình. Chương 412, phệ tâm cổ chỗ tốt, 1, chương 412, phệ tâm cổ chỗ tốt, 1, cũng không phải Lâm Chăn phát cáu, mà là chuyện này thực sự làm được quá mức. Đối phương quả thực không có lên mặt làm hoàng cung coi ra gì, nói đến là đến. Mặc dù không có thể nói đi thì đi, nhưng Lâm Chăn vẫn là rất khó chịu. Nếu biết Hàn Thiên Tinh là Huyên Hách môn môn chủ, Lâm Chăn cảm thấy không còn ngồi chờ chết, trực tiếp nhường Nam Sở giao ra Hàn Thiên Tinh, nếu không liền chỉ huy xuôi nam, hoặc là các phương diện phong tỏa, nhất định phải nhường Huyên Hách môn nỗ lực vốn có một cái giá lớn mới được. Nếu không, làm lớn uy nghiêm ở đâu? Toàn thế giới lại nên như thế nào chế giễu Mộ Dung Yên? Ấm đỉnh bên trong, lửa than trong chậu lửa than đang vượng, ngẫu nhiên phát ra đôm đốp rất nhỏ tiếng bạo liệt, lại bởi không tiêu tan Lâm Chăn quanh thân hàn ý, hắn một bà nhấc lên trên bàn chén trà, đem nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch, buông xuống chén trà lúc, lực đạo nặng chút, phát ra phanh một tiếng vang trầm, nước trà tràn ra mấy giọt, nhất nước mặt bàn. Mộ Dung Yên thấy hắn như thế, nhẹ nhàng lắc đầu, ngọc thủ cầm lấy ấm trà, lần nữa vì hắn rót đầy, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi không phải nói muốn dẫn cờ bài Phật cùng đi sao?" Lâm Chăn thâm hít một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, ngước mắt nhìn về phía nàng, đáp, "Ta mang đến, chỉ là tâm hệ ngươi an nguy, cưỡi ngựa một đường phi nước đại chạy tới, tốc độ quá nhanh. Tính toán thời gian, hắn cũng nên tới." Vừa dứt lời, ấm ngoài đỉnh tuyết động truyền đến rất nhỏ kéo kẻ tâm thành, Sa Nguyệt nện bước từng bước ngắn đội vàng mà vào. Dáng người thức tha cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, nhẹ giọng bẩm báo, "Bệ hạ, có cái tự xưng cờ bài Phật người cầu kiến." Mộ Dung Yên thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu ra hiệu. Sa Nguyệt phúc phúc thân, quay người bước nhanh đi ra ấm đỉnh. Không bao lâu, một thân ảnh lung lay tiến đến, đám người tập trung nhìn vào, đúng là quần áo tả tơi hòa thượng đầu trọc. Cái này lớn lạnh tháng chạp thiên, hắn lại chỉ mặc một cái hở ngực áo mỏng, gầy gò lồng ngực cởi trần bên ngoài, làn da hiện ra màu đồng cổ, dường như không sợ giá lạnh. Trong tay còn nắm lấy một thanh cũ nát cây quạt, mặt quạt bên trên mặc họa đã có chút mơ hồ không rõ, cũng không biết bé chính là gì cảnh trí. Hắn bệ vệ đi tiến đến, cũng không quỳ xuống đất dập đầu, chỉ là chắp tay trước ngực hướng Mộ Dung Yên làm bái chào, cất cao giọng nói, "Bần tăng tham kiến bệ hạ, thế tử." Mộ Dung Yên nhìn hắn bộ này không bị trói buộc bộ dáng, bởi vì lấy là Lâm Chăn bằng hữu, liền cũng không để ý nhiều, chỉ khẽ gật đầu một cái, hỏi, "Cơ bài Phật, thế tử nói ngươi có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, bên trên biết 500 năm, hạ biết 500 năm. Chớ muốn hỏi ngươi, chấm thân thể tại sao lại trong thời gian ngắn lực lượng đại tăng, hơn nữa học tập đồ vật tốc độ cực nhanh." "Nói hay lắm, chấm trùng điệp có thưởng." Mộ Dung Yên cầm cờ bài Phật làm tiểu lại đâu, còn nói trùng điệp có thưởng. Cờ bài Phật một đôi mắt quay tít một vòng, mở miệng hỏi, "Bệ hạ, ngài còn nhớ rõ năm đó ăn là vật gì?" Mộ Dung Yên khẽ nhíu mày, lâm vào hồi ức, một lát sau nói rằng, "Chấm tự nhiên nhớ kỹ, là một loại màu đen đan dược." "Vậy ngài nhưng biết đan dược lai lịch?" "Là cái phi cho chấm." "Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, cũng không thể nói dối a." "Ân." Cờ bài Phật vô lễ nhường Mộ Dung Yên có chút ảo não. Lâm Chăn nói rằng, "Tiên nhi, ngươi liền ăn ngay nói thật, không có chuyện gì." "Tốt à, chấm mặc dù không biết rõ đan dược chuẩn xác lai lịch, nhưng nghe không lưới nói là tiên đế thời kỳ vô ý chế tạo cường thân kiện thể đan dược, vốn là cho quân đội dùng, nhưng là về sau lại không có phản ứng, tiên đế muốn chính mình thí nghiệm thuốc, nhưng là lại lo lắng có độc, cho nên nhường ngài lấy thân thí nghiệm thuốc." "Có thể đối." "Không sai." "Hắc hắc hắc." Cờ bài Phật cười hắc hắc, lộ ra một mực cao thấp không đều răng vàng, trong tay cây quả không có thử một cái khép mở lấy, phát ra kéo kẹt tiếng vang, nói rằng, "Kia bần tăng hỏi lại bệ hạ một việc, thân thể của ngài có phải là hay không cùng thế tử sinh hoạt vợ chồng sau mới xảy ra biến hóa?" Lời kia vừa thốt ra, ấm trong đỉnh bầu không khí trong nháy mắt biến có chút vi diệu. Lâm Chăn nhướng mày, vừa muốn mở miệng trách cứ, Mộ Dung Yên lại vượt lên trước trả lời, "Không, hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra." Cờ bài Phật nghiêng đầu một cái, như có điều suy nghĩ, tiếp lấy truy vấn, "Thật là một tháng trước chuyện?" Mộ Dung Yên vô ý thức gật đầu. Cờ bài Phật lập tức trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, vô đùi nói, "Cái này đúng rồi." Mộ Dung Yên trong lòng nghi hoặc càng lớn, con mắt chăm chú khóa lại cờ bài Phật, truy vấn, "Lời này của ngươi đến tột cùng ý gì?" "Chớ có thừa nước đục thả câu," nhanh chóng nói tới. Cờ bài Phật thu hồi vui cười chi sắc, chỉ ngay ngắn vẻ mặt, nhìn quanh một vòng ấm đỉnh, thấy mọi người đều nín thở liễm tức chờ đợi câu sau của hắn, mới chậm rãi mở miệng, "Bệ hạ, ngài có biết một tháng lúc trước đêm, nguyệt thực lúc, thiên địa linh khí hỗn loạn, âm khí đại thịnh. Bần tăng đêm xem thiên tượng, phát giác dị dạng, ngờ tới tất có dị sự xảy ra. Theo bần tăng phỏng đoán, ngài bây giờ thân thể biến hóa, sợ cùng đêm đó thu nạp một cỗ thần bí âm khí có quan hệ, mà cái này âm khí đầu nguồn, có thể là cung đỉnh chỗ sâu nào đó dạng tà vật quấy phá." Dứt lời, hắn dùng cây quạt chỉ hoàng cung góc tây bắc phương hướng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Mộ Dung Yên theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình, kia góc tây bắc không phải là lúc ấy Sở Tích Linh ở Hoành Vu Viện sao? Chẳng lẽ là Sở Tích Linh phệ tâm cổ? Lâm Chăn hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, hỏi, "Ngươi nói là phệ tâm cổ?" "Không sai, bệ hạ chỗ ăn vào đan dược kỳ thật cùng Nam Sở hoàng đế cho đám công chúa bọn họ dưới đan dược không có sai biệt, chỉ có điều, ngài trên người đan dược cần dùng phệ tâm cổ đến thôi động. Theo bần tăng biết, cái này phệ tâm cổ không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể kích thích đại não trung tâm, kích phát tiềm lực của con người, căn cứ thân thể khác biệt, kích phát hiệu quả cũng không giống. Thế tử bởi vì bị sở phu nhân gieo xuống vệ tâm cổ, từ đó trái tim bị thôn vệ, về sau chỉ cần cùng thế tử sinh hoạt vợ chồng nữ tử đều sẽ bị vệ tâm cổ ảnh hưởng thân thể. Đương nhiên, có thể đạt tới bệ hạ loại trình độ này, chỉ có ngài một người mà thôi. Bởi vì ngài trong thân thể có kích phát tiềm lực đan độc, chỉ cần vệ tâm cổ độc tố tiến vào thân thể, đan độc lập tức bị kích phát, từ đó buộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Mộ Dung Yên đều nghe mộng. Đại não trung tâm, độc tố, cái này đều có ý tứ gì a? Nhưng là Lâm Chân nghe hiểu, đại khái ý tứ nói đúng là, Mộ Dung Yên thân thể bởi vì vệ tâm cổ nguyên nhân đã trải qua cải tạo, biến thành siêu cấp xài giả nhỏ người tài ba. Hắn hỏi, chuyện này đối với thân thể có hại sao? Chương 412, vệ tâm cổ chỗ tốt, 2, chương 412, vệ tâm cổ chỗ tốt, 2, cờ bài Phật trầm ngâm nói, khó mà nói, bởi vì thế gian chưa từng có người nào có thể ở vệ tâm cổ huyễn cảnh bên trong sống sót, chớ nói chi là bị vệ tâm cổ ảnh hưởng những người khác. Nhưng là xem ra đến bây giờ, khẳng định là chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Lâm Trăng nghĩ nghĩ cũng xác thực như thế, bởi vì chính mình cũng không có phát hiện thân thể có bất kỳ dị dạng, thậm chí so trước kia càng thêm khỏe mạnh, mùa đông khắc nghiệt không mặc quần áo cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nhưng là cờ bài Phật, hắn chẳng lẽ cũng không lạnh sao? Lâm Trăng hỏi, ngươi có phải hay không cũng bị vệ tâm cổ cải tạo? Cờ bài Phật cười đến có chút ngại ngùng, ha ha ha, bần tăng mới không có cái kia phúc khí đâu. Nói cũng đúng, làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Mộ Dung Yên cũng liền không hiếu kỳ. Nàng hỏi, đại sư mong muốn chút gì ban thưởng a? Bần tăng tiện giải tỏa nghi vấn khó tạp chứng, không cần ban thưởng. Đi, đã dạng này chấm liền làm khó ngươi lòng son dạ sắt, ngươi lui ra đi. Ai đừng đừng đừng. Cờ bài Phật vội vàng khoát tay. Bần tăng chính là khách khí khách khí, ngươi cái này nương môn đường chết gì a? Thật đúng là không cho a. Hắn nhìn về phía ngay tại nén cười Lâm Chân, thế tử, bần tăng lớn trời lạnh đến dày vò một chuyến, tốt xấu cũng phải ngươi muốn cái gì để nói, tại hiện tại còn giả trang cái gì có lễ phép. Ngươi thật đúng là cậu thả người, liền tối thiểu nhất khiêm tốn cũng đều không hiểu, ai, mà thôi, bần tăng tuổi đã cao cũng không cùng ngươi tiểu bối này so đo. Nói xong cờ bài Phật chỉ trên bàn đá tẩu hút thuốc, bần tăng liền phải thuốc lá của ngươi túi cái nổi. Lâm Chân nhìn một chút, tiện tay cầm lấy đưa cho hắn, làn khói đi tìm Linh Nhi muốn à, có thể hay không muốn tới liền nhìn chính ngươi. Ha 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 ha, bần tăng đã tạ thế tử. Nói xong tượng trưng đối Mộ Dung Yên hành lễ, quay người lui ra. Mộ Dung Yên nghi ngờ nhìn xem hắn bóng lưng, hỏi Lâm Chân, phu quân, hòa thượng này có thể tin được không? Đáng tin, hắn mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng hẳn là sẽ không nói dối gạt chúng ta, hơn nữa cũng không cần thiết này. Nói đến đây, Lâm Chân trầm ngâm nói, bất quá nghe hắn ý tứ, phệ tâm cổ tác dụng hẳn là còn không chỉ như thế, chúng ta có thể lại quan sát quan sát. Tốt. Lâm Chân đêm đó trở về vương phủ, Mộ Dung Yên thì là về chính mình tẩm cung nghỉ ngơi. Ánh bình minh vừa hé dạng, mờ nhạt ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, lặng yên chiếu xuống Mộ Dung Yên trong tẩm cung. Mộ Dung Yên ung dung tỉnh lại, vô ý thức đưa tay khẽ vuốt hôm qua thụ thương bộ vị, đầu ngón tay chạm đến lại không còn là thô ráp vải da, mà là một mảnh chân mềm. Trong nội tâm nàng giật mình, đột nhiên ngồi dậy, nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy kia nguyên bản kết vảy vị trí chẳng biết lúc nào đã chốc ra, phía dưới phấn nộn thịt mềm gợi chân bên ngoài, vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Mộ Dung Yên trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá cái này thoáng qua liền mất. Đây chính là phệ tâm cổ tác dụng, nhường thân thể khép lại năng lực cũng khác hẳn với thường nhân. Nàng rất vui vẻ, bởi vì cái này phệ tâm cổ bất kể thế nào nhìn đều là rất nhiều chỗ tốt. Nàng gót sen điểm nhẹ giường, đứng dậy đứng vững, thanh thúy mở miệng, "Sa Nguyệt, hầu hạ chấm thay quần áo." Là Sa Nguyệt sớm đã đợi ở một bên, nghe tiếng vội vàng nâng lên kia hoa lệ nặng nề phượng bào, cẩn thận từng ly từng tí là Mộ Dung Yên phủ thêm. Phượng bào thân trên, tơ vàng ngân sợi đan dệt ra uy nghiêm đồ án tại nắng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một đạo thêu văn đều như nói hoàng gia tôn đình. Mộ Dung Yên có chút ngẩng đầu, tùy ý Sa Nguyệt vì nàng chỉnh lý vạt áo, buộc lại đai lưng, sau đó sen tay cầm lên gác lại ở một bên trường thương. Thanh trường thương kia cán thân đen nhánh, mũi thương hàn mang lấp lóe, cùng nàng giờ phút này thân mang phượng bào hình thành một loại cương nhu tịnh tế đặc biệt mỹ cảm. Đây là trăm kỵ tư đưa tới dùng để liên lạc trường thương. Về phần nàng chuyên môn phượng hoàng thường, võ thanh bên kia vừa mới nhận được mệnh lệnh, ngay tại gấp rút chế tạo. Phóng ra tầm cung, nắng sớm bung vãi tại đình viện bên trong, đem mọi thứ đều dắt lên một tầng nhàn nhạt viền vàng. Lưu Diệu Nhan dáng người mạnh mẽ, sớm đã tại trong đình viện múa trường thương, thương ảnh tung bay, như dao long xuất hải, mang theo trận trận kinh phong, thổi đến chung quanh hoa cỏ dị rào rung động. Mộ Dung Yên thấy thế, đôi mắt bên trong nháy mắt giấy lên đấu trí, thanh âm thanh hét lớn, "Nhan Nhan, chúng ta đi mấy chiêu?" Nói xong, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, trong nháy mắt gia nhập giao đấu. Lưu Diệu Nhan nghe được la lên, gặp lại sau là Mộ Dung Yên, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin, trường thương trong tay lắc một cái, cải biến chiêu thức, đâm thẳng Mộ Dung Yên mà đi. Mộ Dung Yên không chút hoang mang, mũ phượng phía dưới, hai con ngươi sáng ngời có thần, trường thương trong tay quét ngang, làm một tiếng băng giòn, nhẹ nhõm ngăn lại một kích này. Kia mũ phượng chính là thuần kim chế tạo, trên đó khảm nạm lấy hồng ngọc, lam bảo thạch, đá mắt mèo các loại sắt chất bảo, khỏa khỏa cực đại mượt mà, tại nắng sớm chiếu rọi chiết xạ ra ngũ thải hào quang. Lúc này theo nàng cái này quét ngang thương động tác, mũ phượng hơi rung nhẹ, những cái kia châu đáo đụng vào nhau, phát ra thanh thúy êm tai tiếng len keng, dường như tại tấu vang hành khúc. Ngay sau đó, Mộ Dung Yên thân hình nhất chuyển, phượng bào 20 mét kéo đuôi tựa như nà cha hồn thiên lang đồng dạng, vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ đường vòng cung, theo động tác của nàng bay phất phới. Phượng bào bên trên dùng kim tuyến thêu thành phượng hoàng bay lượn tại biển mây ở giữa, sinh động như thật, và áo sóng biển băn theo nàng quay người chập trùng chấn động, cổ áo cùng ống tay áo lông trồn xóa tung mềm mại, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, không chỉ có xua tán đi quanh thân hàn ý, càng nổi bật lên nàng ung dung hoa quý. giờ phút này kéo đuôi đảo qua mặt đất, giơ lên nhỏ xíu bụi đất, dường như một đầu múa kim vượng hoàng, uy phong lẫm lẫm. Mộ Dung Yên trường thương lắc một cái, mũi thương như linh xà thổ tín, thẳng bức Lưu Diệu Nhan cổ họng. Lưu Diệu Nhan nghiêng người lóe lên, trở tay một cái hồi mã thương, hai người ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời trong đình viện thương ảnh trùng điệp, không phân rõ ai là ai. Mộ Dung Yên mặc dù thân mang vượng bảo, đầu đội mũ phượng, hành động nhưng không thấy mảy may kéo dài, dáng người thức tha nhưng lại lộ ra sắc bén, thương pháp tinh xảo, một chiêu một thức đều có chương pháp, hoàn toàn không thấy hôm qua thụ thương yếu đuối bộ dáng. Lưu Diệu Nhan cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, trường thương trong tay sử ra được thần nhập hóa, hai người lẫn nhau luận bàn, không ai nhường ai, dẫn tới chung quanh hầu hạ cung nữ bọn thái giám nhao nhao ghé mắt, tiếng thán phục liên tục không ngừng. Nhưng Mộ Dung Yên cùng Lưu Diệu Nhan đắm chìm trong đối chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bên trong, cái nào lo lắng người bên ngoài ánh mắt. Giờ phút này các nàng, một cái là Phượng Nghi Thiên Hạ hoàng đế, một cái là tư thế hiên ngang nữ tướng, tại cái này nắng sớm chiếu rọi trong đình viện, thỏa thích triển hiện thuộc về nữ tử phóng khoáng cùng lực lượng. Chương 413, luyện công buổi sáng, 1, chương 413, luyện công buổi sáng, 1, thần dương xuyên thấu mở nhạt tầng mây, nhỏ vụn quang mang vùng vãi tại tầm điện trước sân nhỏ bên trên. Mộ Dung Yên cùng Lưu Diệu Nhan vừa mới đánh một hiệp, giờ phút này hai người tách ra, cắt chạm một bên. Mộ Dung Yên dáng người thẳng tắp như tùng, trong tay kia cây trường thương, cán thương ô nặng như sắt, nhưng lại lộ ra ôn nhuận quang trạch, mùi thương hàn mang phun ra nuốt vào, tựa như tảng sáng thời gian xé rách thương khung luồng thứ nhất ánh dạng đông, lạnh lẽo lại chói mắt, mơ hồ tản ra một cỗ khiến người ta run sợ uy áp. Lại nhìn trên người nàng cái này tập phượng bảo, lấy kim tuyến dệt thành phượng hoàng chủ thể, lụa đỏ làm nền, đúng như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng nghỉ lại tại dáng chiều bên trong. Mỗi một cây tơ vàng đều phát họa ra phượng hoàng lông vũ tinh tế tỉ mỉ hoa văn, theo nàng rất nhỏ hô hấp phập phồng, phượng hoàng dường như tại vô cánh muốn bay, muốn phá bảo mà đi, bay lượn cửu tiêu. Chỗ cổ áo, một vòng tinh mịn chân châu vần quanh, khỏa khỏa sung mãn mượt mà, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, nổi bật lên nàng cái cổ thon dài, tựa như thiên nga. Ống tay áo rộng lớn, thêu lên tinh xảo tường vân đồ án, mỗi khi nàng múa trường thương, ống tay áo phiêu động, tựa như cùng tường vân đoá đoá, vây quanh phượng hoàng. Mũ phượng phía trên, minh châu chiếu sáng rạng rỡ, rủ xuống rèm châu lấy thủy tinh cùng chân châu sâu chuối, hơi rung nhẹ ở giữa, va chạm ra thanh thúy thanh vàng, đã che khuất trong mắt nàng ngẫu nhiên lóe lên sắc bén phong mang, lại như vì nàng khuôn mặt thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn, để cho người ta khó mà nhìn trộm toàn bộ nỗi lòng. Chính giữa viên kia hồng ngọc, trừng trứng bổ câu lớn nhỏ, tựa như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, đưa nàng cả người khí thế đều tô đậm đến càng thêm cao quý uy nghiêm. Mà kia dài đến 20 mét kéo đôi, tựa như thiên hà bốn lượn tại đất, gấm bóc phía trên, dùng ngũ thải sợi tơ thêu đầy kỳ hoa dị thảo, chân cầm phi thú. Một mặt vững vàng cố định tại Mộ Dung Yên tinh tế bên hồng, một chỗ khác tự do giãn ra, dường như có linh. Thêu lên mẫu đơn kiểu diễm bất ác, quốc sát thiên hương. Tiên hạc vỗ cánh muốn bay, sinh động như thật. Lưu Diệu Nhan giống nhau tư thế liên ngang, thân mang trang phục, cầm trong tay trường đường, thân thương phong dài, hàn quang lấp lóe, dường như có thể vạch phá bầu trời. Nàng hai con ngươi gấp chằm chằm Mộ Dung Yên, đúng như báo săn khóa chặt con mồi, bước chân điểm nhẹ, cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị bạo khởi tập kích. Bệ hạ, vi thần đã tội. Đúng. Hét to một tiếng, Lưu Diệu Nhan dẫn đầu làm khó dễ, trường thương trong tay lắc một cái, mùi thương như là cỗ sao chổi đâm thẳng Mộ Dung Yên cổ họng, tốc độ nhanh chóng, dường như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, sức mạnh mười phần, mang theo một hồi gào thét phong thanh. Mộ Dung Yên đôi mắt đẹp ngưng tụ, không chút hoang mang, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo tinh mang, trường thương trong tay quét ngang, làm một tiếng vang thật lớn, tinh chuẩn ngăn một kích chí mạng này. Mũi thương va chạm chỗ tia lửa tung tóe, tiếng kim loại va chạm dường như gõ trống trận, sục sôi quanh quần tại luyện võ tràng mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Cái này mãnh liệt va chạm phía dưới, Mộ Dung Yên mượn lực đằng không mà lên, dáng người nhẹ nhàng như yến. Trong chốc lát, phượng bào bay phất phới, dường như liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm, và áo bay lên, đúng như phượng hoàng dương cánh lúc nhấc lên phong vân. Mũ phượng bên trên rèm châu điên cuồng lắc lư, chân châu thủy tinh va chạm vào nhau, phát ra rồn dập tiếng đinh đông, tựa như vì nàng tấu vang lên hành khúc. Mà kia kinh thế hai tụt 20 mét kéo đuôi, dường như bị rót vào cuồng bạo lực lượng, giữa không trung bên trong bốn lượn xoay quanh, dường như một đầu đang thức tỉnh thượng cổ thần hoàng, tùy ý xoay tròn, kéo đuôi cuối quất vào mặt đất, phát ra ba ba tiếng vang, dơ lên mảng lớn bụi đất, lấy Mộ Dung Yên làm trung tâm, hình thành một cỗ cỡ nhỏ báo cát, khiến Lưu Diệu Nhan ánh mắt bị ngăn trở. Lưu Diệu Nhan ánh mắt siết chặt, nương tựa theo trực giác bén nhạy cấp tốc thu thường, sau đó cán thương múa, vẽ ra trên không trung một mảnh kín không kẽ hở thương màn, bảo vệ quanh thân, để phòng Mộ Dung Yên thừa dịp loạn tập kích. Mộ Dung Yên trên không trung một cái phượng hoàng xoay người, động tác gọn gàng, phượng bào thuận thế che kín thân thể, kéo đuôi dường như trung thành hộ vệ theo sát phía sau, chờ vững vàng rơi xuống đất, nàng trường thương ngưỡng một cái, mũi thương như báo săn chụp mồi giống như tấn mãnh đâm về Lưu Diệu Nhan trái tim, nhanh như kinh hồng. Lưu Diệu Nhan trong lúc đội vàng hoành thương ngăn cản, thân hình cấp tốc lui lại, dưới chân gạch xanh răng rắc băng liệt mấy khối, mới hiểm hiểm tránh đi cái này đoạt mệnh một kích. Mộ Dung Yên thế công không ngừng, trường thương như linh động gián trường, trái chọn phải đâm, chọc lên đập xuống, mỗi một thương đều mang thiên quân chi lực, thương ảnh đầy trời, dường như bố trí xuống một tòa rừng thương, đem Lưu Diệu Nhan khốn tại trong đó. Phượng bào theo nàng múa phất phới không ngừng, phượng hoàng đồ án dường như sống lại, tại thương ảnh trong ngọn lửa xuyên thẳng qua bay lượn, kéo đuôi càng là thần lai chí bút, khi thì bày ra tại đất, dường như thảm đỏ bày ra, mê hoặc Lưu Diệu Nhan bước chân. Khi thì cao cao giơ lên, như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng Lưu Diệu Nhan vào đầu chụp xuống, mang theo gào thét phong thanh, khiến Lưu Diệu Nhan khó lòng phòng bị. Mộ Dung Yên ánh mắt lạnh lùng như xương, nhìn chằm chằm Lưu Diệu Nhan nhất cử nhất động. Mặt mũi của nàng lạnh lùng mà kiên nghị, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tự tin cười yếu ớt, dường như đang cười nhạo đối thủ bất lực. Mỗi một lần trường thương vung đẩy, nàng ngũ phượng đều sẽ tùy theo nhẹ nhàng lắc lư, rèm châu dáng dấp hiểu điệu, thủy tinh cùng chân châu quang mang lấp loé không yên, cùng mũi thương hàn mang tôn nhau lên thành thú. Lưu Diệu Nhan cắn răng dáng chống đỡ, trường thương ra sức chém vào, ý đồ xông phá thương ảnh phong tỏa, nhưng thể lực hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, thương pháp dần dần lộn xộn. Mộ Dung Yên nhìn ra sơ hở, trường thương đột nhiên một cái lượn vòng, cán thương mang theo tiếng gió vun vút, mạnh mẽ đánh tới hướng Lưu Diệu Nhan phía sau lưng. Lưu Diệu Nhan né tránh không kịp, bị đánh trúng ngã xuống đất, trường thương rời khỏi tay, bịch rơi xuống đất. Mộ Dung Yên trường thương chống đỡ Lưu Diệu Nhan cái cổ, phượng bào tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, kéo đuôi dường như chúc mừng thắng lợi giải lụa màu, trên không trung thư giãn phất phơ, hào quang rực rỡ chói mắt. Nàng lúc này đứng tại trong sân tựa như chiến thần lâm thế, phượng bào cùng kéo đuôi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hiển thị do nữ anh hùng phóng khoáng phong thái. Ha 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 ha, Nhan Nhan, ngươi thua. Lưu Diệu Nhan luyện võ nhiều năm, bây giờ lại thua ở một cái học võ vẫn chưa tới một ngày nhân thủ bên trên, nàng như thế nào cam tâm? Còn không có đâu. Chỉ thấy nàng cấp tốc từ dưới đất bò dậy, hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức, một lần nữa nhặt lên trường thương, bày ra một bộ thể sống chết đánh cược một lần tư thế. Mộ Dung Yên thấy thế, có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, trường thương trong tay quét ngang, mũi thương hướng xuống, làm ra phòng ngự dáng vẻ, đồng thời phượng bảo theo gió mà động, kéo đuôi tại sau lưng nhẹ nhàng đông đưa, dường như đang xúc thế chờ phân phó. Lưu Diệu Nhan hét lớn một tiếng, lần này nàng cải biến chiến thuật, không còn tùy tiện bay thẳng, mà là vây quanh Mộ Dung Yên nhanh chóng đi khắp, trường thương vung dậy, mũi thương lấp lóe, ý đồ tìm kiếm Mộ Dung Yên phòng thủ sơ hở. Mộ Dung Yên không nhanh không chậm, lấy tính chế động, theo Lưu Diệu Nhan di động chuyển động thân thể, trường thương từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt nhất phòng ngự góc độ, phượng bao cùng kéo đuôi cũng đi theo thân hình của nàng ưu nhã xoay tròn, phảng phất tại nhảy một bản hoa lệ trên múa. Đồng nhiên, Lưu Diệu Nhan nhìn chuẩn một thời cơ, một cái bước xa xông lên trước, trường thương vươn về trước, mũi thương thẳng bức Mộ Dung Yên phần bụng, rất có đưa nàng đâm xuyên chi thế. Mộ Dung Yên phản ứng cấp tốc, trường thương hướng phía dưới đè ép, làm một tiếng, chấn động đến Lưu Diệu Nhan cánh tay run lên, trường thương suýt nữa tuột tay. Nhưng Lưu Diệu Nhan cũng là quật cường người, mượn ép xuống chi lực, trường thương đổi thành quét ngang, công hướng Mộ Dung Yên phần eo. Mộ Dung Yên nghiêng người lóe lên, phượng bào kề sát thân thể, kéo đuôi như linh động bằng rùa, cấp tốc vòng qua Lưu Diệu Nhan phạm vi công kích, đồng thời trường thương theo Lưu Diệu Nhan trường thương phía dưới đâm ra, thẳng bức ngực nàng. Lưu Diệu Nhan ngực không tính lớn, nhưng bị đâm một chút khẳng định cũng chịu không được. Trong lúc bối rối dùng thương cán ngăn cản, mũi thương lại bị Mộ Dung Yên trường thương cuốn lấy, trong lúc nhất thời hai người giằng co không xong. Chương 413, luyện công buổi sáng 2, chương 413, luyện công buổi sáng 2, Mộ Dung Yên ánh mắt lạnh lẽo, dùng sức hất lên trường thương, đem Lưu Diệu Nhan trường thương hất ra, đồng thời mượn lực xoay tròn thân thể, phượng bào nâng lên, kéo đôi vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, như là một thanh khổng lồ cây quạt, hướng Lưu Diệu Nhan vút qua. Lưu Diệu Nhan không tránh kịp, bị kéo đôi rút chúng bả vai, một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Mộ Dung Yên thừa thắng xông lên, trường thương như mưa rơi đâm về Lưu Diệu Nhan, mỗi một súng không rời yếu hại. Lưu Diệu Nhan mệt mỏi chống đỡ, mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng nàng, trang phục gáp sát vào trên thân. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, trường thương múa cũng càng ngày càng chậm, trong ánh mắt bắt đầu toát ra tuyệt vọng. Trái lại Mộ Dung Yên, mũ phượng như cũ đoan chính, rèm châu nhẹ nhàng lắc lư, phượng bảo bên trên phượng hoàng đồ án càng thêm tiên diễm, kéo đuôi tại bên người nàng múa đến càng thêm linh động, phảng phất tại vì nàng trợ uy. Ánh mắt của nàng kiên định mà lãnh cốc, trường thương trong tay thế công không có giảm bớt chút nào. Lại một vòng giao phong sau, Lưu Diệu Nhan thể lực hao hết, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trường thương vô lực rũ xuống bên cạnh. Mộ Dung Yên trường thương dừng ở trước mặt nàng, mũi thương cách nàng cổ họng chỉ có một tấc khoảng cách. Ha ha ha, Nhan Nhan, ngươi có phục hay không? Mộ Dung Yên thanh lãnh thanh âm vang lên, phượng bào cùng kéo đuôi chậm rãi tính lại, tất cả bình tĩnh lại. Trận này kinh tâm động phách luyện công buổi sáng, không chỉ có hiện ra Mộ Dung Yên tuyệt thế phong thái, cũng làm cho Lưu Diệu Nhan khắc sâu nhận thức được cái gì gọi là chênh lệch. Bệ hạ, vi thần phục. Ha ha ha, hảo tỷ muội, mau dậy đi. Mộ Dung Yên ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, một tay đem Lưu Diệu Nhan nâng đỡ. Nói thật, những năm này Lưu Diệu Nhan không có phục qua ai. Mặc dù rất sợ Mộ Dung không lưới, nhưng cũng chỉ là sợ, mà không phải phục. Nhưng nàng hôm nay là thật phục Mộ Dung Yên. Quá mạnh, đánh gần nửa canh giờ liền giọt mồ hôi đều không có lưu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên tiên thánh thể? Lúc này, sân nhỏ bốn phía sớm đã vây đầy cung nữ, thái giám, bọn hắn mới đầu là bị đánh đấu âm thanh hấp dẫn mà đến, về sau liền bị trận này đặc sắc tuyệt luân luận võ thật sâu hấp dẫn, thấy nhìn không chuyển mắt. Giờ phút này, thấy giao đấu kết thúc, đám người nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ võ nghệ siêu quần, làm lớn vào năm, bệ hạ quá lợi hại. Bọn hắn đối Mộ Dung Yên cao siêu võ nghệ cùng tuyệt mỹ phong thái tán thưởng không thôi. Mộ Dung Yên thu hồi trường thương, khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó đối Lưu Diệu Nhan nói rằng, Nhan Nhan, ngươi đi rửa mặt một phen a, xem ngươi đổ mồ hôi, liền chấm đều muốn hút một ngụm nữa nha. Ách, Lưu Diệu Nhan khuôn mặt đỏ lên, đối Mộ Dung Yên liền ổn quyền, quay người rời đi. Đã Mộ Dung Yên đã cường đại đến tình trạng này, vậy sau này cũng không cần người khác bảo vệ, cho nên nàng cũng không thể tiếp tục ở tại trong cung. Mãi mãi, liền ở hai ở lại, dày vò cái gì a, trở về tìm Lâm Chân hỏi một chút, xem hắn còn có hay không loại này có thể để người ta trở nên cường đại thuốc. Nếu như không có, vậy thì hung hăng muốn. Thà rằng đem hắn ép khô, cũng không thể lại để cho nàng bồi dưỡng được tới một cái biến thái. Nếu không lão nương về sau trong quân đội còn thế nào lan lộn. Mộ Dung Yên nện bước ưu nhã bộ pháp hướng trong điện đi đến. Sau lưng nàng phượng bào kéo theo đôi nàng đi lại nhẹ nhàng đông đưa, mỗi một bước đều giống như tại gặp may thảm, hiển thị rõ tôn quý. Mũ phượng bên trên rèm châu vẫn như cũ phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, phản phất tại nói trận này luyện công buổi sáng phấn khích trong ngáy mắt. Trở lại tẩm cung, Mộ Dung Yên nhẹ nhàng lấy xuống mũ phượng, đặt ở trên bàn trang điểm, mũ phượng dưới ánh mặt trời như cũ sặc sỡ lóa mắt. Nàng cởi phượng bào, cẩn thận xếp xong, vuốt ve phía trên phượng hoàng đồ án, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nàng gọi tới Sa Nguyệt, "Sa Nguyệt, nô tỳ tại." Sa Nguyệt nhút nhát đứng ở sau lưng nàng, hai tay nắm ở cùng một chỗ. Mộ Dung Yên nói rằng, "Ngươi nói cái này phượng bào có phải hay không ngắn chút?" "A, vậy hạ, cái này còn thiếu a. Lại dài còn có thể kéo đến động sao?" "Ha ha ha, chấm hiện tại toàn thân trên dưới có dùng không hết phượng hoàng sức lực, đi, nói cho Tú Nương, về sau chấm phượng bào toàn bộ dựa theo 25 trượng thiết kế." "Cái này, nô tỳ tuân chỉ." "Dài 50 mét phượng bào." Sa Nguyệt là thật không biết nàng có thể hay không kéo đến động, nhưng nếu là thánh chỉ, kia làm theo là được. Thế là nàng xoay người muốn đi, Mộ Dung Yên lại lần nữa đem nàng gọi lại, "Dừng lại, chạy nhanh như vậy làm gì? Tới cho chấm thay quần áo." Mộ Dung Yên mặc dù không có xuất mồ hôi, nhưng là kia phượng bào, kéo đuôi đều tại vừa mới trong lúc đánh nhau làm bẩn. Nàng cũng không thể mặc bẩn thỉu quần áo đi đối mặt quần thần. Đứng người lên, giang hai cánh tay. Sa Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng trên người quần áo toàn bộ gỡ xuống, khi thấy kia so với mình không biết do phải lớn nhiều ít hào độ ngực lúc, tiểu nha đầu đỏ mặt. Rất đỏ rất đỏ. Tại cho Mộ Dung Yên mặc kiếm thời điểm, Mộ Dung Yên tận lực đùa nàng, "Sa Nguyệt, chớp còn không biết người lớn bao nhiêu đâu." Sa Nguyệt trong lòng suy nghĩ bộ ngực chuyện, theo bản năng nói, "Không có bệ hạ lớn." "Ân." Mộ Dung Yên kinh ngạc túi đầu nhìn một chút, lập tức cười nắm chặt Sa Nguyệt lốt hai. "A nha, bệ hạ, đau a." Sa Nguyệt lập tức bắt đầu kêu to. "Tiểu lăng móng, có phải hay không tư xuân a?" "Ân." "Chấm hỏi ngươi chính là ngươi tuổi tác bao lớn, không phải bộ ngực bao lớn?" "Nô tỳ." "A." "Ô ô ô." "Nô tỳ năm nay 16 đi." Sa Nguyệt vậy mà bắt đầu khóc lớn lên, nước mắt giống bản tính dường như lốp bốp rơi xuống. "Hừ." Mộ Dung Yên hừ lạnh một tiếng, vung tay ra, chợt phát hiện Sa Nguyệt lỗ hai căn mơ hồ có chút đổ máu. Trong nội tâm nàng đau xót. Nàng quên đi chính mình lực lượng biến lớn chuyện, vừa rồi lấy đùa giỡn phương thức đi vặn, thế mà đem thương tổn tới nàng. Thấy tiểu nha đầu còn tại khóc, Mộ Dung Yên đau lòng nhìn một chút, nói rằng, "Đau không? Ấn đi bôi ít thuốc a, quần áo chấm chính mình xuyên." "Là." Sa Nguyệt vén áo thi lễ vội vàng đi ra ngoài. Đây chính là gần vua như gần của a. Rõ ràng đau gần chết lại một tiếng cũng không dám lên tiếng. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ thở dài, lại ngồi trở lại bàn trang điểm trước mặt, nhìn xem trong gương tuyệt mỹ chính mình, nàng đỗng nhiên quỷ thần xui khiến vươn tay tại chính mình dưới bộ ngực mặt nắm một chút. "Ai, cái này phệ tâm cổ thật đúng là đem kiếm hai lưỡi à, cũng không biết phu quân lúc ấy là thế nào gắng gượng qua tới." "Người tới, truyền lệnh." "Là." Các cung nữ nối đuôi nhau mà bảo, đem mấy món ăn sáng bày ở bàn ăn bên trên, Mộ Dung Yên ăn xong cơm, liền đi vào triều. Quốc gia sự tình không có chuyện nhỏ, cho nên mỗi ngày hội nghị thường kỳ ác không thể thiếu. Mộ Dung Yên tổng thể tới nói còn tính là rất hợp cách hoàng đế. Chỉ cần không liên quan đến tiền bạc của nàng, nàng vừa bảo, cơ bản quần thần nói lời nàng đều sẽ cẩn thận nghe, sau đó phân tích trong đó lợi và hại, đồng thời cho ra đối lập chính xác phán đoán. Cái này cũng may mắn mà có hiện tại trong triều đa số đều là trung thần, sẽ không làm cái gì bất lợi cho Giang Sơn xã tắc chuyện. Nhưng cũng có người nói, cái này Kim Loan Điện bên trên cũng không thể đều là trung thần, hoàng đế liền phải có quyền hành chi thuật. Mộ Dung Yên đối với cái này lại kinh thường mình đầu, nàng cho rằng, đại thần liền phải càng trung tâm càng tốt. Thân tử càng là trung tâm, đại gia là có thể đem sức lực hướng cùng một chỗ làm, dạng này khả năng lợi quốc lợi dân. Tào Triều Lâm chăn không tại, cũng không biết đi làm cái gì. Nhưng là có một vị khách không mời mà đến, nhường Mộ Dung Yên có chút nhíu mày. Người này chính là Nam Sở chú làm lớn sứ thần, Sở Phong. Tại Hồng Lư tự quan viên nói xong Sở Phong cầu kiến về sau, Mộ Dung Yên gật đầu đáp ứng. Chỉ thấy Kim Loan Điện sơn son đại môn từ từ mở ra, tiếng vang nặng nề tại trang nghiêm túc mục điện đường bên trong quanh quẩn. Sở quốc sứ thần Sở Phong thân mang một bộ tím sắc trường bào, bước vào trong điện. Kia trường bào tính chất tinh lương, thêu lên tinh xảo ám văn, lộ ra một cô đến từ nước lạ khí tức thần bí. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt trong điện liếc nhìn một vòng sau, trực tiếp hướng phía trong điện đi đến. Trong điện, vàng son lộng lẫy, dương quang xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ tung xuống, tại gạch vàng trên mặt đất bỏ ra từng mảnh quang ảnh. Hai bên văn thần võ tướng phân lập, đều thân mang triều phục, thần sắc trang nghiêm, hoặc ánh mắt sắc bén, hoặc bộ dạng phục tùng trầm tư, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể tuôn ra nước đến. Sở Phong cuối cùng trong điện đứng vững. Phía trước hắn, là kia cao cao tại thượng, tản ra vô thượng uy nghiêm phượng ghế dựa. Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn ở trên đó, phượng bào ra thân, tơ vàng thêu liền phượng hoàng sinh động như thật, như muốn vỗ cánh bay cao. Mũ phượng sáng chói, rủ xuống rèm châu che khuất nàng hé mở tuyệt mỹ khuôn mặt, lại không thể che hết kia theo đôi mắt bên trong lộ ra sắc bén cùng tôn quý. Sở Phong chậm rãi quỳ gối quỳ xuống, hai tay chỗ mai phục, cất cao giọng nói, "Ngoại thần Sở Phong, tham kiến làm lớn bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, trong điện ong ong tiếng vọng. Chương 414, mỗi tháng lại cho đến 20 vạn, 1, chương 414, mỗi tháng lại cho đến 20 vạn, 1. Mộ Dung Yên có chút đưa tay khẽ hé môi son, miễn lễ bình thân. Thanh âm thanh thúy, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như có thể xuyên thấu cái này nặng nề không khí, thẳng đến lòng người. Nhưng mà, Sở Phong nhưng lại chưa đứng dậy, hắn vẫn như cũ duy trì quỳ xuống đất tư thế. Ngay sau đó, một tiếng đột ngột ngao ô theo trong miệng hắn phát ra, sau đó đúng là lên tiếng khóc lớn lên. A, ô ô ô ô ô. Tiếng khóc này như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt phá vỡ trong điện vốn có tĩnh mịch, dẫn tới quần thần một hồi xôn xao. Mộ Dung Yên đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng tỏa ra phiền chán. Nàng cưỡng chế lấy lửa giận, lên giọng hỏi, "Sở quốc sứ thần, ngươi đây là làm gì?" có chuyện gì mau nói đi, chớ có tại triều đình phía trên khóc giống, còn thể thống gì. Sở Phong dường như không nghe thấy, tiếng khóc càng thêm bi thường, hắn đem đầu nặng nề mà chịu trên mặt đất, một chút lại một chút, cái trán rất nhanh liền sưng đỏ lên. Bệ hạ, bệ hạ a. Hồi lâu, hắn mới thốt thít mở miệng, bệ hạ à, ngoại thần vạn bất đắc dĩ, mới tại triều đình này phía trên thất thố. Hôm qua thế tử điện hạ bỗng nhiên tìm tới ngoại thần, thái độ cương ngạnh, yêu cầu ta đại sở lập tức giao ra Hàn Thiên Tinh. Bệ hạ, ngài cũng hiểu biết, Hàn Thiên Tinh chính là ta đại sở thừa tướng, với đất nước căn cơ hết sức quan trọng, sao có thể nói giao ra liền giao ra a. Hắn vừa nói vừa nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nhìn về phía Mộ Dung Yên, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cùng bất lực. Thân cầu bệ hạ thánh minh, xem ở hai nước vừa mới ký kết ngưng chiến điều ước phân thượng, tuân thủ điều ước nội dung, chớ có khó xử ta đại sở. Ta đại sở cho tới nay đều đúng làm lớn cung kính có thừa, hiện tại lại bắt đầu chiều cống, chưa bao giờ có hài lòng. Bây giờ thế tử cử động lần này, thật sự là nhường chúng thần tiến tối lưỡng nan. Như thật giao thừa tướng, ta đại sở triều đường tất nhiên loạn, chính lệnh không thông, đến lúc đó chịu khổ vẫn là hai nước bách tính a. Sở Phong luôn từ khẩn thiết, chữ câu đều lộ ra bất đắc dĩ cùng bi thường. Trong điện quần thần nghe xong, cũng không nhịn được châu đầu ghé thai, nghị luận ở mỹ Mộ Dung Yên ánh mắt lấm liệt, trong lòng nơi nào còn có không hiểu. Đêm qua Lâm Chân vừa nói muốn bắt Hàn Thiên Tinh hạ giận, hôm nay Sở Quốc sứ thần liền đến. Không hổ là chấm phu quân a, hiệu suất làm việc chính là cao. Nhưng như thế Lô Mãng yêu cầu Nam Sở giao ra Hàn Thiên Tinh cũng không quá hiện thực, Lâm Chân khẳng định cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là không biết rõ Lâm Chân chuẩn bị ở sau là cái gì. Mộ Dung Yên suy đi nghĩ lại, hỏi: "Sứ thần, ngươi lại tinh tế nói đến, thế tử vì sao duyên cớ muốn ngươi đại sở giao ra thừa tướng? Nhưng có cái gì bằng chứng?" Sở Phong liền vội vàng lắc đầu, nước nở nói: "Thần thực sự không biết à, thế tử chỉ là quẳng xuống ngoan thoại, nói nếu không giao ra Hàn Thiên Tinh, liền muốn chỉ huy xuôi nam, lấy làm lớn thiết kỵ chi uy san bằng ta đại sở." Thần nghe nói lời ấy, dọa đến hồn phi phách tán, một đêm chưa ngủ, lúc này mới vội vàng tiến cung cầu kiến bệ hạ. "Bệ hạ, ngài nhất định phải vi thần trở làm chủ a." Mộ Dung Yên ngón tay nhẹ nhàng đập phượng ghế dựa lan can, phát ra có tiết tấu cộc cộc âm thanh, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có cái này tiếng đánh tiếng vọng. Một lát sau, nàng mở miệng nói: "Sở sứ thần, việc này chấm đã biết, chắc chắn điều tra rõ ràng. Người trước đứng dậy, chớ có lại khóc khóc gáy gáy, có hại sứ thần phong phạm." Sở Phong lại dường như không có đứng dậy khí lực, vẫn như cũ co quắp quỳ trên mặt đất, khóc kể lể: "Bệ hạ, thần không dám đứng dậy a, nếu là hôm nay không thể cầu được bệ hạ một cái tin chính xác, thần về Sở Quốc như thế nào hướng bệ hạ bàn giao? Thần một nhà lao tiểu tính mệnh đều thắt ở chuyện này lên. Cầu bệ hạ lập tức hạ chỉ, ước thúc thế tử hành vi, để cho ta đại sở khỏi bị cái này thai bay vạ gió." Mộ Dung Yên thấy thế, trong lòng có chút không vui. Nàng biết rõ giờ phút này không thể rối tung lên, nếu không triều đình thế cục đem càng thêm phức tạp khó khống. Ai, chán ghét phu quân, hết lần này tới lần khác lúc này lại không ở tại chỗ. Thế là, nàng chậm lại ngữ khí, nói rằng: "Sở sứ thần, chấm đã nói sẽ tra rõ, liền sẽ không thất ngôn. Ngươi cứ yên tâm, làm lớn cùng đại sở nhiều năm giao hảo, chấm sẽ không dễ dàng nhường chiến hỏa lại cháy lên. Ngươi về trước Hồng Lư tự chờ tin tức, chấm chắc chắn cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Sở Phong nâng lên lượn quanh hai mắt đẫm lệ, nhìn qua Mộ Dung Yên, dường như đang phán đoán nàng lời nói thật giả. Thật lâu, hắn mới chậm rãi đứng dậy, lần nữa quỳ xuống đất tạ ơn, đa tạ bệ hạ long ân, ngoại thần cáo lui. Nguyện bệ hạ giang sơn vĩnh cố, phúc thọ an khang. Dứt lời, hắn đứng dậy, tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi rời khỏi Kim Loan điện. Chờ Sở Phong rời đi, trong điện trong nháy mắt sôi trào, các văn thần nhao nhao tiến lên, ngươi một lời ta một câu. Lưu Khải Uy nghe Sở Phong lời nói, đã sớm muốn nói chuyện, chỉ là trở ngại Mộ Dung Yên mặt mũi không có có ý tốt căng ngang, hiện tại tiến lên một bước, hồng trung giống như thanh âm nói rằng: "Bệ hạ, thần nghe nói hôm qua lại có huyên hách môn thích khách tiến cùng, thần cho rằng thế tử lần này cách làm không có bất cứ vấn đề gì, nhất định phải bắt lấy Hàn Thiên Tinh người lao tặc này, nếu không ta làm lớn mặt mũi ở đâu?" Lễ bộ thượng thư thấy thế, khẽ nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, ra khỏi hàng nói rằng: "Lưu thượng thư lời ấy sai rồi. Bệ hạ, hai nước tương giao, quý ở thành tín. Ta làm lớn cùng Sở Quốc đã ký kết ngưng chiến điều ước, nếu chỉ bởi vì thế tử một lời, liền tùy tiện lưu minh, sợ mất thiên hạ nhân tâm, lại một khi khai chiến, sinh linh đồ thán, chịu khổ vẫn là hai nước bách tính. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại mà làm sao." Hộ bộ thượng thư cũng ngay sau đó phụ hòa nói: "Đúng vậy a, bệ hạ. Đánh trận đánh chính là thuế ruộng, bây giờ ta làm lớn mặc dù quốc khố tràn đầy, nhưng một trận đại chiến xuống tới, tiêu hao tất nhiên to lớn, sợ sẽ ảnh hưởng dân sinh. Còn nữa, phái thích khách người đến cùng phải hay không Hàn Thiên Tinh cũng không biết, tùy tiện xuất binh, sợ là không ổn." Binh bộ thị lang hừ lạnh một tiếng, ôn quyền nói: "Hai vị đại nhân chớ có giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Ta làm lớn binh cường mã tráng, lương thảo sung túc, hắn Nam Sở đã chiến bại, cho dù là đánh cũng vẫn là chiến bại, sợ cái gì?" Lưu Khải Uy nói rằng: "Chính là, ta làm lớn thì sợ gì một cái Sở Quốc? Kia Hàn Thiên Tinh nếu là thật sự là phái sát thủ người, vậy thì tuyệt không thể giữ lại." Mộ Dung Yên ánh mắt đảo qua quần thần, trong lòng âm thầm thở dài. Triều đình này phía trên, mãi mãi cũng là văn thần chủ hòa, võ tướng chủ chiến, bên nào cũng cho là mình phải. Nàng đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, nói rằng: "Chúng ái khanh chớ có bối rối, việc này chấm tự có chủ trương. Truyền chấm ý chỉ, lập tức tuyên thế tử tiến cung, chấm phải ngay mặt hỏi thăm tin tưởng." Ý chỉ truyền xuống, triều đình tạm thời an tĩnh lại, mọi người đều tại thời gian chờ Lâm Chân tiến cung. Mộ Dung Yên ngồi phượng trên đế, nhắm mắt trầm tư, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng không biết rõ Lâm Chân đến tột cùng là thế nào dự định, vạn nhất hạ cùng hắn không giống mệnh lệnh, đến lúc đó cũng phiền toái. Còn không bằng trực tiếp đem hắn gọi tới, nhường chính hắn xử lý. Đúng, cứ làm như thế, chấm mới không cho hắn chú ý đâu. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến thông báo âm thanh, thế tử điện hạ tới. Mộ Dung Yên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía cửa điện, chỉ thấy Lâm Chân nhanh chân bước vào điện đến, hắn thân mang một bộ màu đen cẩm bào, bên hông thắt một đầu đai lưng ngọc, đai lưng ngọc bên trên khảm nạm bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, càng thêm nổi bật lên hắn khí vũ uyên ngang. Lâm Chân trước hướng Mộ Dung Yên thi lễ một cái, động tác ưu nhã nhưng không mất cung kính, trong miệng nói rằng: "Vi thần tham kiến bệ hạ." Lâm Chân đứng lên, ánh mắt đảo qua trong điện của thần, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không bị trói buộc cùng tự tin. Mộ Dung Yên nhìn chăm chú hắn, mở miệng hỏi: "Thế tử, Sở Quốc sứ thần đến đây khóc lóc kể lể, nói ngươi hôm qua hướng hắn yêu cầu Sở Quốc thừa tướng Hàn Thiên Đình, còn tuyên bố nếu không giao ra liền chỉ huy xuôi nam, nhưng có việc này." Lâm Chân khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, không nhanh không chậm nói rằng: "Thật có việc này." Thanh âm của hắn trong sáng, trong điện quân quẩn, lại làm cho không ít đại thần trong lòng siết chặt. Chương 414, mỗi tháng lại cho đến 20 vạn, 2, chương 414, mỗi tháng lại cho đến 20 vạn, 2, Mộ Dung Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong giọng nói mang theo mấy phần chất vấn: "Ngươi vì sao như thế làm việc? Ở trong đó nhưng có ẩn tình, ngươi lại tinh tế nói đến." Lâm Chân bước một bước về phía trước, cất cao giọng nói: "Vi thần cử động lần này tuyệt không phải hành động theo cảm tính. Theo thần đạt được mật báo, chính là cái này Hàn Thiên Tinh âm thầm cấu kết sát thủ, ý đồ mưu hại bệ hạ, tâm hắn đang chết. Vi thần vì làm lớn Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, lúc này mới yêu cầu Sở Quốc giao ra người này, chấm dứt hậu hoạn." Lời vừa nói ra, trong điện lập tức nghị luận ầm ĩ, từ trước đến nay không dám mạnh miệng lễ bộ thượng thư, hôm nay cũng kiên cường lên, nói rằng: "Thế tử điện hạ, chuyện này can hệ trọng đại, mặc dù có mật báo, cũng cần thận trọng xác minh. Nếu là chỉ dựa vào lời nói của một bên liền hương sư vấn tội, sợ rằng sẽ gây nên Sở Quốc mạnh mẽ bắn ngược, nguy hiểm cho hai nước hòa bình a." Lưu Khải Uy lại cười lên ha ha, âm thanh chấn mái nhà: "Thượng thư đại nhân, ngươi đây là cổ hủ góc nhìn. Thế tử điện hạ đã nắm giữ tình báo, tự nhiên quả quyết xuất kích. Như thác thất lương cơ, nhường kia Hàn Thiên Tinh tiếp tục làm hại, mới là đối ta làm lớn không chịu trách nhiệm." Lâm Chân có chút ghé mắt, nhìn Lưu Khải Uy một cái. Đến cùng là tiện nghi cha vợ a, thời khắc mấu chốt thật giúp đỡ chính mình. Lưu đại nhân nói cực phải. Ta lần nữa nhắc lại, ta Lâm Chân cũng không phải là người lỗ mãng, đang hành động trước đó, tự nhiên là làm rất nhiều điều tra. Cái này Hàn Thiên Tinh tại Sở Quốc quyền cao chức trọng, lại là huyên hách môn môn chủ, môn sinh khắp thiên hạ. Hắn như cùng ta làm lớn phản đảng cấu kết, một khi thời cơ chín muồi, trong ngoài giáp công, ta làm lớn chắc chắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Bây giờ chúng ta chủ động xuất kích, chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hộ bộ thượng thư cao mày, nhỏ giọng thầm thì nói: "Có thể cái này dù sao cũng là liên quan đến hai nước quan hệ đại sự, nếu muốn động võ, đến cân nhắc Chu Toàn A binh bộ thị lang không kiên nhẫn cắt ngang hắn. Đại nhân, ngươi vốn là như vậy lo trước lo sau. Bây giờ thế tử điện hạ hữu dung hữu nhu, cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, chúng ta tự nhiên toàn lực ủng hộ, sao có thể sợ đầu sợ đuôi?" Mộ Dung Yên lặng lặng nghe đám người tranh luận, trong lòng càng thêm lo lắng. Lâm Chân bình thường cũng không phải như vậy xử lý chuyện, hôm nay đây là thế nào? Nàng nhìn về phía Lâm Chân, hỏi: "Lâm Chân, ngươi làm thật muốn đối Nam Sở động võ?" "Không sai, nếu như hắn không giao ra Hàn Thiên Tinh, cuộc chiến này liền tiếp tục đánh, ngược lại Vương gia quân đội còn tại Quảng Lăng đóng quân đâu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." "Cái gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi? Thế tử, tha thứ hạ quan mạo muội, ngài nói như vậy quả thực là đối làm lớn Giang Sơn, đối làm lớn tướng sĩ không chịu trách nhiệm à?" Lễ bộ thượng thư rốt cục đứng dậy. Lâm Chân lại chỉ là hời hợt nhìn một chút hắn, cũng không nói lời nào. Mộ Dung Yên trầm tư một lát, ngẩng đầu lên, đối quần thần nói rằng: "Việc này liên quan đến trọng đại, chớ cần lại làm châm trước. Chúng ái khanh lui xuống trước đi, Lâm Chân lưu lại, chớ có chuyện hỏi ngươi." "Chúng thần tuân chỉ." "Bài triều." "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Quần thần lĩnh mệnh, nhao nhao rời khỏi Kim Loan điện. Mộ Dung Yên ánh mắt rơi vào Lâm Chân trên thần, một đôi mỹ lệ trong mắt vượng mang theo một tia không dễ dàng phát giác quái giận, nhu hòa nhưng lại mang theo khác ý vị. Đã ngậm lấy thê tử đối trượng phu lô mãng làm việc oán trách, lại như đế vương đối thần tử vượt quân tiến hành bất mãn. Mộ Dung Yên lập tức đứng dậy, môi son khẽ mở, cùng châm đến. Liền biết Mộ Dung Yên sẽ không tự mình xử lý chuyện này. Lâm Chân cười cười, ngầm hiểu, có chút không ngời, lên tiếng: "Là, bệ hạ." Lập tức bước nhanh đi theo. Hai người một trước một sau ra Kim Loan điện, đi vào thật dài hành lang. Dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tung xuống từng đạo kim sắc cổ sáng, trong cổ sáng bụi bặm bay múa, dường như thời gian mạnh vụn. Mộ Dung Yên đi ở phía trước, Lâm Chân đi theo phía sau, mỗi một bước rơi xuống, ánh mắt của hắn đều bị Mộ Dung Yên trên người hoa phục hấp dẫn, trong lòng âm thầm líu lưới. Mãi mãi, cái này một thân trang phục đều là trắng bóng bạc tích tụ ra tới a. Lâm Chân nhìn đến tinh tường, kia mũ phượng từ thuần kim chế tạo, không xương kiên cố mà tinh xảo, phát họa ra phượng hoàng dương cánh muốn bay linh động bộ dáng. Chính giữa biên kia hồng ngọc, trường chứng bổ câu lớn nhỏ, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra qua mang, thơm thúy mà chói mắt, trung quanh tầm tầm còn cuốn chân châu, khỏa khỏa mượt mà bóng loáng, lớn nhỏ đều đặn, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Rủ xuống rèm châu, lấy thủy tinh cùng phỉ thúy điêu khắc thành hạt châu sâu chuỗi, mỗi một khỏa đều bóng ánh sáng long lanh, không tì vết chút nào, theo Mộ Dung Yên bước chân nhẹ nhàng lắc lư, đụng vào nhau, phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Lâm Chân trong lòng yên lặng tính toán, chỉ là cái này mũ vượng bên trên bảo thạch cùng chân châu, chỉ sợ cũng bù đắp được một tòa thành nhỏ một năm thuế má. Nghĩ đến đây, trái tim của hắn nhịn không được có rút đau đớn một chút. Lại nhìn kia phượng bảo, lấy đỏ chót gấm vóc làm nền, tiên diễm chói mắt nhưng lại không mất trang trọng, kim tuyến xuyên thẳng qua trong đó, phát họa ra một cái to lớn phượng hoàng quanh thân mỗi một cây lông vũ đều sinh động như thật, hoặc giãn ra, hoặc hơi cuộn. Lông vũ bên trên còn khảm nạm lấy nhỏ vụn chân châu, hồng ngọc cùng lam bảo thạch, theo Mộ Dung Yên nhất cử nhất động, quang mang lấp lóe, dường như sao lốm đốm đầy trời. Chỗ cổ áo, một vòng trắng loáng như tuyết da tròn vần quanh, đã giữ ấm lại nổi bật tôn quý, da tròn phía trên, dùng tơ vàng thêu lên tinh xảo như ý vân vân, ngụ ý cắt tường như ý ống tay áo rộng lớn, chừng hai thước có thừa, thêu lên liên miên bất tuyệt quần nhánh sen, hoa sen đóa đóa sum mãn, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, màu hồng cùng màu trắng lẫn nhau làm nổi bật, linh động mà kiều diễm, mỗi khi Mộ Dung Yên đưa tay, tựa như cùng áng mây phiêu động, đẹp không sao tả xiết. Làm người ta chú ý nhất thuộc về kia dài 50 mét kéo đôi. Ai? Lâm Chân động. Không phải 20 mét sao? Thế nào biến 50 mét? Cái này kéo đuôi triển khai lúc, dường như trải rộng ra một bức cẩm tú sơn hà đồ. Phía trước chặt chẽ địa hệ tại Mộ Dung Yên eo thon ở giữa, đầu sau dọc theo mặt đất uốn lượn mở rộng, gấm vóc phía trên, dùng ngũ thải sợi tơ thêu đầy thế gian và tượng. Có nguy nga đứng bước núi cao, trên núi quái thạch lẩm chẩm, thanh tùng thúy bách cắm rễ ở giữa. Lao nhanh không thôi giang hà, nước sông cuồn cuộn, sóng bạc cuồn cuộn, con cá ở trong nước chơi đùa nhảy bọn, lân phiến lóe ra ngân quang. Biên giới chỗ, thêu lên phức tạp vạn chữ văn, ngụ ý vạn phúc và thọ, liên miên không ngừng. Mỗi một tấc thêu công đều tinh xảo đến cực hạn, nhưng tụ trợ thủ công nhóm vô số tâm huyết cùng trí tuệ. Lâm Chân nhìn cái này kéo đuôi, trong lòng thầm than, cái này không phải phục sức, rõ ràng là dùng vàng bạc tài bảo đắp lên mà thành di động bức tranh, dọc theo con đường này kéo đã qua, quả thực chính là trên mặt đất trải kim vung ngân. Hợp lấy chính mình cho nàng tiền, nàng đều đang mặc quần áo lên. Rất giống các ngươi những cái kia ngoại trừ dạo phố mua quần áo gì cũng không biết bạn gái. Mộ Dung Yên hình như có nhận thấy, bước chân có chút dừng lại, nhưng lại chưa quay đầu, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, đang suy nghĩ gì đấy?" Như thế xuất thần. Lâm Chân thở dài, "Ai, vi thần là đang nghĩ, làm nam nhân thật là khó a, lời ít tiền đều để dùng cho lão bà mua quần áo." "Phốc a a a." Mộ Dung Yên dừng bước lại, quái giận mà nhìn xem hắn, ngại chấm kéo đuôi quá dài liền nói rõ, âm dương quái khí cho ai nhìn. "Ngươi còn biết ta?" "Tiên Nhi, không phải ta nói ngươi, trước đó ngươi kia kéo đuôi liền đã rất dài ra, hiện tại đây quả thực là không hợp thói thường. Ngươi bất can thiệp bảo, kiếm nhiều tiền như vậy không tốn giữ lại làm gì? Lại nói, cái này căn bản liền không tốn bao nhiêu tiền, bảo thạch là địa phương tiến công tới, vải vóc là trong cung tơ tằm nôn, vàng bạc ngọc khí cũng đều là ngươi ăn cướp lo cho gia đình thời điểm đưa chấm nhỏ quà tặng. Chấm đều không có mở miệng hỏi ngươi đòi tiền, ngươi khóc cái gì nghèo?" Lâm Chân cảm thấy an tâm một chút, chỉ cần Mộ Dung Yên không đề cập tới tiền là được. Ai biết cô nàng này ngay sau đó câu nói tiếp theo chính là, "Chấm tiểu kim khố bị hộ bộ cầm đi, ngươi mỗi tháng lại nhiều đưa tới 20 vạn a." "Cái gì? Vậy hạ, chúng ta vẫn là lấy quân thần chi lễ nói chuyện tương đối tốt, ngươi cái này cùng ăn cướp không có khác nhau à?" Chương 415, sẽ không phải còn có tu tiên giả a. Chương 415, sẽ không phải còn có tu tiên giả a. Lâm Chân hiện tại mơ hồ có chút hối hận, nếu như lúc trước không biết Mộ Dung Yên, vậy mình hiện tại tuyệt đối phú khả địch quốc. Mộ Dung Yên tức bực dậm chân, giống tiểu nữ nhân nũng nịu dường như nói, "Tốt." Tại trên giường luôn mồm nói yêu chấm yêu không thể tự thoát ra được, xoay đầu lại liền 20 vạn cũng không nguyện ý cho, thật sự là bắt cổ chảy ra nước. Bắt chảy ra nước. "Ai, đừng đừng đừng. Vậy hạ đồng chí, ta muốn nhớ không lầm lời này là ngươi nói a. Ta lúc nào thời điểm nói yêu ngươi không thể tự thoát ra được? Ta mặc kệ. Một tháng thêm 20 vạn, đưa vào cung đến, nếu không chấm liền lại biến thành quỷ nghèo." Mộ Dung Yên rỗi ra xanh nhạt ngón tay, chỉ vào Lâm Chân chóp mũi, mắt thấy liền phải đụng phải, "Ngươi nếu là không cho, chấm tìm Trương Lệ đi mớn. Đến lúc đó tất cả mọi người đừng nghĩ qua ngày tốt lành." Lâm Chân còn có thể nói cái gì đó? Giống như chỉ cần nói tới tiền, Mộ Dung Yên liền một bước đều không lùi, so nhường nàng quỳ xuống nay miệng ở cũng khó khăn. "Ai, mà thôi. Nam nhân kiếm tiền không phải liền là cho lão bà hoa đi. Huống chi Mộ Dung Yên cử động lần này cũng có thể kích thích tiêu phí, còn không tính quá xấu. Kết quả xấu nhất chính là Mộ Dung Yên trong cung tìm hố, đem tiền giấu đi, đó mới là bết bát nhất. Tiền thứ này chỉ có lưu thông lên mới có giá trị, nếu như giấu đi cái kia chính là một đôi đồng nát sắt vụn. Cho nên nói, cho vay mua nhà hàm kim lượng còn tại đề cao." Thấy Lâm Chân không nói lời nào, Mộ Dung Yên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, trở tay ôm Lâm Chân cánh tay, hai người cùng nhau đi hướng ấm đỉnh. Nói đến kỳ quái, trước kia Mộ Dung Yên là sợ lạnh nhất, giữa mùa đông hận không thể xuyên 10 cái áo lông chồn, nhưng là từ khi thân thể xảy ra biến hóa sau khi, áo lông chồn mặc hay không mặc đều không có khác nhau. Mặc vào không cảm giác nóng, thời ra không cảm giác lạnh, thậm chí tại không có chậu than ấm trong đỉnh, Mộ Dung Yên cũng biết rất tự nhiên giải khai phượng bào bên ngoài áo choàng, lộ ra một đoạn bóng loáng trắng non thiên nga cái cổ. Đó là cái cơ hồ nữ nhân hoàn mỹ, Lâm Chân vì trả thù mỗi tháng mất đi 20 vạn lửa giận, liền đem vùi đầu tiến cần cổ của nàng, mạnh mẽ hít một hơi. "Hốt trưởng, ai nha, a ha 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 ha." Mộ Dung Yên bị Lâm Chân động tác chọc cho cười ha ha, "Phu quân hảo hảo chẳng ghét, nhưng chấm rất hiếu kỳ, ngươi vì sao không đem đầu vùi vào chấm được đâu, nơi này càng ấm áp." Lâm Chân bất đắc dĩ bĩu môi, "Ta ngược lại thật ra muốn. Ngươi cho rằng ta dám sao?" "A, trên thế giới này còn có phu quân chuyện không dám làm." "Đương nhiên, ngươi phu quân ta thật là chính nhân quân tử, như vậy chắc chắn tình thấp kém chuyện đương nhiên không dám làm." "Phốc a a a." Mộ Dung Yên lại là một hồi yêu kiều cười, lập tức tiếp nhận xạ nguyệt bình trà trong tay. Hai người ngồi ấm trong đỉnh, bầu không khí có chút tiểu diễm. Mộ Dung Yên chính mình đem kéo đuôi sửa sang một chút, nhét lên chân bắt chéo cho Lâm Chân chấm trà, hỏi: "Phu quân nhà, ngươi sẽ không phải thật muốn đối nam sở dụng binh à? Ngươi cũng không phải như vậy tính tình lỗ mãng." "Đương nhiên sẽ không, đánh trận loại chuyện này rút dây động rừng, huống hồ nam sở tại Giang Nam địa khu, nhiều đường thủy, khí hậu ẩm ướt. Chúng ta vượt sông tác chiến, vốn cũng không chiêm thiên cơ. Cùng nam sở so sánh, ta càng muốn trước tiên đem Bắc Yến cái này ưa thích làm đánh lén ra hòa ăn hết. Kia vì sao phu quân còn cần động binh đến uy hiếp sở phong?" Làm như vậy, giống như không có ý nghĩa gì. Đây là một loại cảnh cáo, ta muốn thông qua Sở Phong miệng, nói cho Sở Bá Thiên. Nhường hắn ước thúc tốt Hàn Thiên Tinh lão bất tử này, còn dám vận dụng Huyên Hách môn cùng ta gây chuyện, ta liền đẩy ngang Nam Sở. Mộ Dung Yên lắc đầu, dùng Đế Vương tư duy suy tính Lâm Chân lời nói, lập tức bất đắc dĩ nói rằng, Hàn Thiên Tinh khẳng định biết phu quân không biết dùng binh, cho nên thích khách còn sẽ có, Huyên Hách môn tập kích quấy rối cũng còn sẽ có. Không sai. Lâm Chân gật gật đầu, cho nên ta đang suy nghĩ một cái có thể ngăn chặn Nam Sở phương pháp xử lý, để bọn hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ sợ đầu sợ đuôi, chỉ có dạng này, khả năng cho Sở Bá Thiên hình thành một cô áp lực. Nhường hắn thần phục ta làm lớn uy hiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kia phu quân định làm như thế nào? Nếu như không xuất binh, chúng ta giống như cũng không có biện pháp quá tốt. Ngươi biết Võ Thanh có cái xưởng đóng tàu sao? Lâm Chân cầm chén trà uống một ngụm. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Lại là thượng đẳng nũ tiền long tỉnh. Tiên Nhi chẳng lẽ cũng tốt cái này một ngụm? Võ Thanh xưởng đóng tàu chấm đương nhiên biết, có thể thuyền không phải còn không có xuống nước sao? Lại nói hiện tại trời đông giá rét, Liêu Đông Định đều đã kết băng, cho dù có thuyền cũng mở không đi ra à. Không sai, loại tình huống này sợ rằng phải chờ tới năm sau 3 tháng mới có thể, bất quá dựa theo trước mắt tiến độ, thuyền đã tạo tốt, còn lại chính là thí nghiệm. Chỉ cần không có vấn đề, chúng ta trong 1 tháng liền có thể có 10 chiếc quân hạm xuống biển. Người suy nghĩ một chút, những này quân hạm cả ngày không có việc gì ngay tại Kim Lăng ngoài thành mặt đi dạo, Sở Bá Thiên có thể không sợ sao? Mộ Dung Yên lo lắng nói, vậy cũng bèn bèn đưa đến uy hiếp tác dụng, nếu như Hàn Thiên Tinh đối với cái này làm như không thấy, chúng ta vẫn là không có biện pháp. Ha ha ha, Sở Bá Thiên là hoàng đế, hắn sẽ không cho phép có các quốc chiến hạm tại chính mình thủ đô cộng lắc lư, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xua đuổi. Nhưng Trường Giang phía trên, chúng ta cùng Nam Sở đều có thông hành quyền, hắn bất lực, đánh lại đánh không lại, đuổi lại đuổi không đi. Trường Kỳ trước kia, hắn tất nhiên sẽ tâm phiền, từ đó đối Hàn Thiên Tinh phát cáu. Bởi vì đây đều là Hàn Thiên Tinh tạo thành. Ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, ngươi quên, trong tay chúng ta còn kết một cái tông môn đâu. Ngươi nói là Thiên Đạo. Mộ Dung Yên nhãn tình sáng lên. Lâm Chân gật đầu nói, không sai, Thiên Đạo người hiện tại cơ bản bắt đầu thần phục triều đình, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đem các nàng thả ra thử một chút, nhìn xem hiệu quả. Nếu như hiệu quả cũng không tệ lắm, liền phái ra một bộ phận người đi Nam Sở, tìm cơ hội xử lý Hàn Thiên Tinh. Nói đến đây, Lâm Chân có chút phiền muộn. Lúc đầu hắn liền có xử lý Hàn Thiên Tinh dự định. Người này năng lực quá mạnh, lại có nhiều như vậy môn sinh. Đem hắn đặt ở Nam Sở, Lâm Chân có thể nói là ăn ngủ không yên. Mặc dù hắn không cho rằng Hàn Thiên Tinh làm kiến thiết năng lực mạnh hơn hắn, nhưng người anh em này tẩy não lợi hại a, người là sợ nhất tẩy não. Chỉ cần tẩy não, liền chết còn không sợ. Đến lúc đó Nam Sở trên dưới một lòng đoàn kết, thề sống chết chống cự làm lớn, kia cho dù cuối cùng có thể đánh thắng, làm lớn cũng biết nguyên khí đại thương, từ đó trong thời gian ngắn không còn có chinh chiến quốc gia khác năng lực. Tựa như trải qua Xích Bích chi chiến thừa tướng. Kết quả này là Lâm Chân không muốn nhìn thấy nhất, cho nên hắn ngay từ đầu tìm tới Thanh Hà, muốn cho lão tông chủ tự thân xuất mã. Ai ngờ, lão tông chủ thế mà không nguyện ý vẫn là mình lao trượng mẫu nương đâu. Liên điểm này chuyện nhỏ đều không rút. Mộ Dung Yên đối với việc này cùng Lâm Chân nắm như thế ý kiến, nàng cũng cho rằng Hàn Thiên Tinh người này giữ lại không được. Thật là Hàn Thiên Tinh dù sao cũng là Nam Sở thừa tướng, y thật nói xử lý liền có thể xử lý. Làm không xong buồn nôn hắn cũng tốt à, tựa như hắn biết rõ giết không chết người, còn hết lần này tới lần khác phái tới sát thủ buồn nôn người như thế. Thật là chấm luôn cảm thấy, tên sát thủ này hắn không phải là Huyên Hách môn phái tới. Dù sao cái nào thích khách sẽ đem đại biểu thân phận lệnh bài thăm dò ở trên người đâu. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng chúng ta trong tay trước mắt không có liên quan tới các đức môn manh mối, cho nên chỉ có đem cỗ này lửa đẩy vào Hàn Thiên Tinh trên thân. Lâm Chân khí phách cầm lấy chén trà. Đột nhiên hắn nhìn thấy Mộ Dung Yên đang uống trà lúc lộ ra trắng như ngó sen cánh tay. Hắn bận bịu buông xuống chén trà, nắm qua Mộ Dung Yên tay cẩn thận quan sát. Hắn rõ ràng nhớ kỹ hôm qua Mộ Dung Yên trên cánh tay còn có một đạo đập vào mắt kinh người vết thương, thế nào hôm nay liền không có? Tiên Nhi, cánh tay của ngươi hôm qua không phải thụ thương sao? Đúng thế, chắc cũng rất tò mò đâu, buổi sáng hôm nay lên thời điểm kết vậy đều đã chốc ra. Nhưng là còn có một chút nhàn nhạt dấu đỏ, hiện tại thế mà một chút cũng không có. T. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lâm Chân gặp qua vết thương khép lại năng lực mạnh, vậy cũng chỉ là một ít vết thương. Mộ Dung Yên hôm qua chịu vết đau như đặt ở hậu thế, khẳng định là muốn khâu vết thương. Nàng không chỉ có không có khe hở, ngược lại trong vòng một đêm ngay cả vết sẹo đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây tuyệt đối không phải cái gì chó má kim sang dựa quan hệ. Hẳn là phệ tâm cổ. Ta mô mô a cái này cổ rốt cuộc là thứ gì a? Không chỉ có thể cường hóa thân thể, còn có thể tăng cường vết thương khép lại năng lực. Thật là đáng sợ, thế giới này chỉ sợ xa xa hoàn toàn không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. T. Sẽ không phải còn có tu tiên giả. Vậy coi như xong đời dữ. Nếu quả thật có tu tiên giả, vậy mình làm tất cả chẳng phải là đều đang vì hắn người làm quần áo cưới. Phu quân, ngươi thế nào? Mộ Dung Yên thấy Lâm Chân sắc mặt rất khó nhìn, liền hỏi. Lâm Chân lắc đầu. Hắn hiện tại bức thiết cần biết thế giới này nhiều bí mật hơn, để sớm tính toán. Lâm Chân nói rằng, Tiên Nhi, chúng ta chỉ sợ đến bắt đầu bố cục một chuyện. Sự tình gì? Tham dò. Mộ Dung Yên ngẹo đầu hỏi, tham dò? Thăm dò cái gì? Với cái thế giới này thăm dò. Ngươi nghĩ một hồi, con trai của ngươi lúc ăn thuốc, từ đâu mà đến? Nghe nói là Miêu Cương. Vậy chúng ta liền phái người đi Miêu Cương nhìn xem, vạn nhất có cái gì thu hoạch cũng có nói, tóm lại chúng ta không thể còn như vậy hai mắt đen tui đi loạn, nhất định phải biết thế giới này càng nhiều bí ẩn sự tình, nếu không một khi xảy ra, chúng ta trước đó tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Phu quân nói có lý.